Chương 437, một năm. Đại nữ nhi về nhà. Nghịch tử trở về. Kịch tình mở ra chương 437, một năm. Đại nữ nhi về nhà. Nghịch tử trở về. Kịch tình mở ra trong phòng bệnh. Tân Vô hối hận giống như bãi bùn nhão vậy ngồi phịch ở trên giường bệnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thứ chi lần nữa bị phế, không có lực phản kháng chút nào. Mà Triệu Cửu Bài Hát liền đứng ở trước mặt hắn, nhãn thần trước sau như một lạnh nhạt. Triệu Cửu Bài Hát tiến lên một bước, dùng chăn bưng bít Tần Vô Hối hận đầu. Tần Vô Hối hận trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bản năng cầu sinh làm cho hắn bắt đầu ra sức dãy rủa. Nhưng hắn về điểm này lực lượng, ở Triệu Cửu Bài Hát trước mặt, quả thực kiến càng lay cây. Lúc này, Tần Vô Hối hận trong lòng bị sợ hãi tràn đầy. Theo dưỡng khí từng bước giảm bớt, hắn cảm giác rơi vào vô tận tâm nguyên. Thân thể càng ngày càng suy yếu. Liên tại hắn cho là mình gần chết đi thời điểm, Triệu Cửu Bài Hát đột nhiên đem chăn lấy ra. Phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, Tần Vô Hối hận từng ngụm thở dốc. Đồng thời, hắn không khỏi nghi hoặc, không minh bạch Triệu Cửu Bài Hát thả hắn là có ý gì. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một gia vai phủ đầu, là có chuyện gì muốn hắn đi làm, hoặc là làm cho hắn bàn giao tin tức gì? Nhưng mà, hắn sai vô cùng. Tại hắn thở hổn hển mấy cái phía sau, không đợi hắn chỉ hoãn tâm thần, Triệu Cửu Bài Hát lại bưng bít đầu của hắn, làm người ta cảm giác hít thở không thông lần nữa vọt tới. Tần Vô Hối hận người tê dại rồi. Cái này Triệu Cửu Bài Hát có bệnh a? Ngươi đạp mã muốn giết ta, vừa rồi vì sao không tiếp tục? Đùa giỡn đâu? Làm lần thứ ba trải qua thời điểm, Tần Vô Hối hận mới ý thức tới, Triệu Cửu Bài Hát chính là đang cố ý dằn vặt hắn. Trong lòng phát lên khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Mỗi lần tại hắn sắp sửa hít thở không thông mà thời điểm chết, Triệu Cửu Bài Hát lại buông tha hắn. Như vậy nhiều lần, làm cho tinh thần của hắn chịu đủ dằn vặt. Loại này bị coi như chuột trắng nhỏ, sinh tử bị người thao túng cảm giác, khó chịu hắn phát cuồng. Đây đương nhiên là Hứa Hạo giật dây. Vì từ Tần Vô Hối hận trên người thu gặt tâm tình giá trị, không tiếc tàn nhẫn dằn vặt, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt cùng. Rốt cuộc, ở Tần Vô Hối hận đã trải qua không biết bao nhiêu lần dằn vặt phía sau, thu gặt không đến tâm tình đáng giá, Hứa Hạo mới chỉ có phát tới kết thúc mệnh lệnh. Ở Tần Vô Hối hận lại một lần nữa sắp hít thở không thông thời điểm, Triệu Cửu Bài Hát buông lòng ra hắn. Lúc này, Tần Vô Hối hận ánh mắt trống rỗng, phản phất bị quất ra cách linh hồn, nghiễm nhiên là bị chơi hỏng 503 ken. Tần Vô Hối hận tâm tính tan vỡ, tâm tình giá trị 1000 cầu ngươi. Giết ta. Tần Vô Hối hận chật vật từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ. Thanh âm hữu khí vô lực, suy yếu, khàn khàn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cầu nhanh lên một chút chết. Đừng lại giàn vặt hắn. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Vẫn trầm mặc, không có nói qua nói Triệu Cửu Bài Hát lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nghe được hắn mà nói, Tần Vô Hối hận quá sợ hãi. Hắn hao hết khí lực ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Cửu Bài Hát. Bởi vì Triệu Cửu Bài Hát phát ra hóa ra là giọng nữ. Nàng không phải Triệu Cửu Bài Hát. Tần Vô Hối hận trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Người trước mắt không phải Triệu Cửu Bài Hát, vậy sẽ là ai? Tại sao muốn ngụy trang thành Triệu Cửu Bài Hát tới giết hắn? Tần Vô Hối hận đầu góc cấp tốc vận chuyển. Không khỏi, Tần Vô Hối hận liên tưởng đến phụ thân cùng với Triệu gia, Trầm gia tam gia tộc trước chết. Cái này có phải hay không là một hồi âm mưu? Đối phương làm như vậy, là cố ý vu oan cho Triệu Cửu Bài Hát. Không cần đoán. Phản phất nhìn thấu tâm tư khác, Triệu Cửu Bài Hát u nói rằng: "Ta cái này là lần đầu tiên vẫn thành Triệu Cửu Bài Hát đi ra công tác, mấy lần trước đều là Triệu Cửu Bài Hát làm." Tần Vô Hối hận sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây là có người xem Triệu Cửu Bài Hát không kiêng nể gì cả sát nhân, liên ngụy trang thành hắn tới giết chính mình, vu oan cho Triệu Cửu Bài Hát. Cái kia vấn đề tới, ngoại trừ Triệu Cửu Bài Hát, còn có ai nghĩ lấy mạng của hắn đâu? Một cái tên tại hắn náo hải hiện lên, Hứa Hạo. Sáng sớm hắn mới chỉ có cùng Hứa Hạo ngả bài, buổi tối liền tao nội chuyện như vậy, hắn làm sao không hoài nghi? Tần Vô Hối hận trong cơn giận dữ, Hứa Hạo đùa bỡn tỉ tỉ của hắn không nói, bây giờ còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, quả thực xuất sinh không bằng. Xem ra ngươi biết là chủ thượng an bài. Kỳ thực, Triệu Cửu Bài Hát sở dĩ giết tam gia người, đều là chủ thượng uy hiếp hắn làm. Bất quá ngươi yên tâm, chủ thượng đã giúp bọn hắn báo thù, giải quyết rồi Triệu Cửu Bài Hát. Triệu Cửu Bài Hát tiếp tục nói. Cái gì? Tần Vô Hối hận trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tam gia người lần lượt chết thảm, hóa ra là Hứa Hạo ở phía sau màn thao túng. Hơn nữa, hắn nghe được cái gì? Triệu Cửu Bài Hát chết rồi. Làm sao có khả năng? Triệu Cửu Bài Hát nhưng là nhân vật chính á vô địch tồn tại, liền dễ dàng như vậy chết rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Triệu Cửu Bài Hát không chết, Hứa Hạo như thế nào lại khiến người ta ngụy trang thành hắn tới giết chính mình đâu? Sao không làm cho Triệu Cửu Bài Hát độc thủ? Tần Vô Hối hận lửa giận ngập trời. Có thể vừa nghĩ tới Hứa Hạo cường đại, lại cảm thấy sâu đậm vô lực. Hắn biết, đối phương nói với hắn nhiều như vậy, không có ý định buông tha hắn. Tần Vô Hối hận như rơi vào hầm băng, một mảnh cho nguội. Chủ nhân để cho ta mang cho ngươi câu. Triệu Cửu Bài Hát mở miệng lần nữa. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt Tần gia, chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, cấp tốc xuất thủ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn gậy Tần Vô Hối hận cái cổ. Tần Vô Hối hận trong ánh mắt còn lưu lại phẫn nộ cùng không cam lòng. Ken. Tần Vô Hối hận nộ muốn điên, tâm tình giá trị 1001 triệu cựu bài hát xuất ra Hứa Hạo giao cho nàng nhân hoàng lá cờ. Nhẹ nhàng bung lên, đem không linh hồn thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, nàng ngụy trang kỹ chính mình, chấn định đi ra y viện. Ngoài cửa sổ, một đôi mắt nhãn đây hết thảy. Nguyên lai là Hứa Hạo không có phát hiện Tần Vô Hối hận ngón tay vàng. Để cho an toàn, hắn phái ra hai cường giả thủ hạ. Ngoài cửa sổ người chính là an bài ở Tần Vô Hối Hận bên người Bảo Tiêu, để ngừa vào nhất. Lúc này, cho dù đã lấy đi Tần Vô Hối Hận linh hồn, nàng cũng không có lập tức ly khai, vẫn đợi đến có hộ sĩ phát hiện Triệu Cửu Bài hát chết, mới chỉ có lặng yên rút đi. Phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng. Chương 437, Tần gia, Tần Vô buồn trong phòng ngủ. Hứa Hạo buổi tối một mực cùng nàng đợi cùng một chỗ, cũng là vì rửa sạch hắn hiềm nghi. Thu đến tuổi hạ nhiệm vụ hoàn thành tin tức, Hứa Hạo tâm tình không tệ, vừa rồi cắt lấy không ít tâm tình giá trị. Hắn tâm niệm vừa động, đắm chìm vào hệ thống ở giữa, bất chi bất giác lại đạt tới tháng 2 năm 13 và nhiều. Rút thưởng, quy củ cũ. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 85 điểm tự do thuộc tính. Tiếp tục. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm, nghe lời nước hoa. Phun ở trên thân người, có thể khiến đối phương nghe lời. Có chút gân gà a khiến người ta nghe lời còn không dễ dàng trực tiếp thôi miên liền được. Em cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Thôi miên đối với một ít tinh thần lực cường đại người tác dụng không lớn. Cái này nghe lời nước hoa ngược lại là không có hạn chế. Thu, nói không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, may mắn một thứ tốt đã lại thêm bất khí. Rất tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 102 điểm tự do thuộc tính. Sách, không tệ. Rốt cuộc 100. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm đặc biệt, sữa tươi hai dương. Có mỹ dung dưỡng nhan công, ZAF, hiệu. Cũng còn được, ga hắn là không dùng được. Có thể cho mấy đứa con gái. Đến lúc đó lại có thể thu gặt một lớp. Đẹp nước. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật, cương tính đỉnh phong tử sĩ X2 lại tới hai cái đỉnh phong chiến lược. Đừng có ngừng. Càng nhiều càng tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm, nhận chữ vật X5, cái này cũng là đồ tốt. Phía trước rút được, đều cho nữ nhi. Bây giờ có thể cho nữ nhân của hắn. Đến lúc đó không chỉ có giải tỏa tri thức, còn có thể đáp ứng hắn nằm út sắp thể điều kiện, đem chúng nữ tập hợp đến cùng nhau. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 108 điểm tự do thuộc tính. Tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho kỹ năng diễn kỹ tông sư cấp. A, cái này, đây là nhìn hắn tới nhân vật chính cùng nữ chủ trước mặt diễn kịch không lớn tích, mới cho loại kỹ năng này sao? Ngược lại không phải là muốn làm cho hắn hỗn làng giải trí. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm, tẩy tủy đan ít năm thứ này cũng rất tốt. Không ngừng cố gắng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật, cương kính trung kỳ tử sĩ ít 5 năm cái cương kính trung kỳ. Rất tốt. Người phải hiểu được thỏa mãn. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 110 điểm tự do thuộc tính. Hoặc, lại lập lên độ cao mới thuộc về là. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm, phá cảnh đan ít 3, gần đối với cương kính hữu hiệu. Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiện tại phổ thông rút thưởng, đối nàng thứ hữu dụng không nhiều lắm. Phía trước nói rất hay đồ đạc, với hắn mà nói đều không có ích gì. Đây mới là có thể chân chính để thăng vật phẩm của hắn. Mà hắn sở dĩ biết rõ phổ thông rút thưởng, quất không đến thứ tốt, không phải hai lần đều tinh phẩm rút thưởng. Chính là nghĩ thì bên trong đãi vàng, rút được tăng thực lực lên đồ vật. Hắn hôm nay là cương kính hậu kỳ. An cái này phá cảnh đàn phía sau, lập tức liền có thể đột phá đến cương kính đỉnh phong. Thế nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi, giữ lại chờ đến cương kính đỉnh phong lại dùng a, đến lúc đó trực tiếp đột phá trở thành hoàng giả. Kế tiếp, lại đến vui hai vui mắt hạng mục. Tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho ngự kiếm phi hành. Xoát, Hứa Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Trong chỗ u minh, hắn cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một cỗ khí lưu, có thể mượn vật phi hành. Đến lúc đó mang các nữ nhân phi một vòng, các nàng sợ hãi tóm chặt lấy chính mình. Hắn đang đùa chút ít thủ đoạn, ám muội một cái, không phải có thể điên cuồng thu gặt, nhất là mấy đứa con gái. Đáng nhắc tới giống như, ngự kiếm phi hành kiếm cũng không một mặt chỉ đao kiếm, còn có thể là thứ khác. Cái này liền rất hoàn mỹ. Đến lúc đó tìm một giường lớn, bay đến bầu trời. Đây đều là nó đối với bình thường tác dụng. Ngự kiếm phi hành có thể dùng đến ứng đối không trung địch nhân. Mặt đất ngược lại không cần lo lắng, hắn có thể thuần di. Hơn nữa, phối hợp hắn ẩn thân, nhưng là chạy trốn tuyệt hảo kỹ năng. Bảo mệnh năng lực lần nữa để thăng, phục hồi tinh thần lại. Hứa Hạo kiểm kê thu hoạch, 405 tự do thuộc tính. Lực lượng thể chất mỗi cái thêm 100 tinh thần trực tiếp thêm 205 thêm điểm sau đó, quen thuộc dòng nước ấm chạy xuôi toàn thân. Hứa Hạo mắt sáng lên, bảng sở kỳ hiện lên trước mắt. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng 625-6, tương tính hậu kỳ, thể chất 554-9, thường nhân 10, tinh thần 585-1, thường nhân 10, kỹ năng gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, xiết xe đạp, thần cấp, bát cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bót, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bát quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, cởi áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu,
tông sư cấp, diễn kỹ, tông sư cấp. Vật phẩm: Nhân hoàng lá cờ, thí thần truy, khổn tiên hằng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít một, tiểu bị roi, vận đen thẻ ít bốn, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít ba đặc thủ, không gian mang theo người, mười mờ, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc ngộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành tâm tình giá trị, 7294 tự do thuộc tính, không tổng kết xuống tới. Tối nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Chứng kiến bên cạnh Tần Vô buồn nghỉ khỏe. Hứa Hạo nhất thời chính là một cái xoay người. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, đảo mắt đã hơn một năm. Khoảng cách Hứa Hạo giác tỉnh ký ức đã qua 2 năm rưỡi. Ở nơi này trong một năm trước, Hứa Hạo mấy đứa con gái lần lượt sinh ra. Đại nữ nhi Hứa Minh Hùng rốt cuộc ở mấy người tỷ muội quên, bằng lòng về nhà. Lịch tử Hứa Ngạo Thiên cũng gần trở về. Chương 438, nữ nhi sinh nhật. Chuẩn bị kinh hỉ. Thích ăn đòn. Ác thú vị. Chương 438, nữ nhi sinh nhật. Chuẩn bị kinh hỉ. Thích ăn đòn. Ác thú vị. Trực ban hộ sĩ giống như thường ngày ở phòng bệnh khu tuần tra. Khi đi vào Tần Vô hối hận chỗ phòng bệnh lúc, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân một mạch chui lên trong lòng. Dương bệnh một mảnh hỗn độn, Tần Vô hối hận lặng lặng nằm ở mặt trên, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Tần Vô hối hận nhưng là Tần gia đại thiếu, Ma Đô đỉnh lưu gia tộc. Tuy là buộc ra khỏi một ít tấm màn đen, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Bây giờ chết ở bọn họ y viện, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cái chết của hắn tin trong nháy mắt ở y viện nổ tung, đưa tới một hồi náo loạn. Thầy thuốc, các y tá vội vàng vàng bút đầu, viện trưởng cái chán cũng dịn ra đậu đại hang châu. Bọn họ đều biết, cái này có thể sẽ cho y viện mang đến tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, liền tại Tần Vô buồn cùng Hứa Hạo mới vừa kết thúc, đang nhìn nàng bày ra giọng hát thời điểm, bệnh viện điện thoại gọi lại. Hứa Hạo nhìn lấy chìm đắm trong đó Tần Vô buồn nói rằng: Vô ưu, ngươi trước nghe điện thoại a. Hắn lo lắng Tần Vô buồn nghe được Tần Vô hối hận tin qua đời, không kiềm chế được nỗi lòng, làm ra chút quá kích cử động sẽ không tốt. Thì như cắn người các loại. Tần Vô buồn cảm kích đối với Hứa Hạo cười cười, cảm kích hắn thiện giải nhân ý không ngoài sở liệu. Tần Vô buồn nhận điện thoại, không có nghe đối phương nói vài lời, sắc mặt nàng lập tức trắng bệnh. Nguyên bản có chút thân thể mệt mỏi, giống như là bị điện giật đánh một dạng, lập tức căng thẳng, cầm điện thoại tay ở không ngừng run rẩy, cả người giống như là mất hồn nhi, ngây người ngây tại chỗ, dường như còn không thể tin được chính mình nghe được toàn bộ. Hứa Hạo giả vờ nghi hoặc hỏi: Làm sao vậy Vô ưu? 317 Tần Vô buồn âm thanh run rẩy trả lời: Đệ đệ ta chết rồi. Hứa Hạo làm bộ dáng kiếp sợ: Cái gì? Điều này sao có thể? Ta đều đem ngươi đệ đệ chỉ a. Tần Vô buồn chỉ là liên tiếp lắc đầu, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Tần Vô buồn một cái giật mình, nàng lập tức đứng dậy, hốt hoảng mặc quần áo, trong miệng lẩm bẩm phải đi bệnh viện. Hứa Hạo theo rời giường, vẻ mặt ân cần nói: Ta đi chung với ngươi, một phần bạn xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Vô buồn nhìn lấy Hứa Hạo, trong mắt lộ ra cảm động màu sắc. Hứa Hạo làm bạn để cho nàng trong lòng ấm áp. Vì vậy, hai người vội vã xuất môn, hướng về y viện vội vã mà đi. Làm Tần Vô buồn cùng Hứa Hạo vội vã chạy tới y viện, viện trưởng sớm đã mang theo một đám nhân viên y tế, chiến chiến căng căng chờ, các loại đợi ở cửa. Viện trưởng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột không ngừng lăn xuống, còn lại nhân viên y tế cũng đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Tần Vô buồn mặt âm trầm, nàng không nói một lời đi vào y viện, một đường không nói chuyện. Tần Vô buồn đi tới Tần Vô hối hận trước phòng bệnh, lập tức có người mở cửa ra. Tần Vô buồn sâu hấp một khẩu khí phía sau, đi vào. Thấy được nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích Tần Vô hối hận, Tần Vô buồn tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt đổ nát, miệng nàng môi run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, kềm nén không được nữa nội tâm bi thống, ô ô khóc lên. Ken, Tần Vô lo lắng hình thái băng, tâm tình giá trị 999 thương tâm tốt một hồi. Tần Vô buồn bình phục tâm tình, nàng đè nén lửa giận, ngữ khí lạnh như băng vấn đạo: Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viện trưởng thân thể run lên, lau mồ hôi thủy, sợ hãi giải thích bắt đầu nguyên nhân. Chúng ta điều tra rõ Tần thiếu nguyên nhân cái chết, trải qua chúng ta tường biết kiểm tra, phát hiện Tần thiếu là bị người bóp gãy cái cổ. Nói đến đây, viện trưởng run run một cái. Nếu như là bệnh chết còn hỏi để không lớn, cái này bị sát thủ tìm tới cửa, hắn ý viện khó thoát trách nhiệm. Trải qua kiểm tra giám sát, chúng ta phát hiện một cái nam tử rất có thể, hơn phân nửa là hắn làm ra. Nghe được bị người giết hại mấy chữ, Tần Vô lo lắng chung một lộ bộ. Trong đầu hiện ra tiêu thất một đoạn thời gian Triệu Cửu bài hát. Nàng nhãn thần sắc bén, cắn răng nói: Đem giám sát điều ra xem một chút. Rất nhanh, hình ảnh theo dõi phơi bày ở trước mắt mọi người. Trong hình nam nhân mang khẩu trang, Tần Vô buồn sớm lấy nhớ kỹ cái này nhân loại, hóa thành cho đều biết. Lập tức phân biệt ra được là Triệu Cửu bài hát. Tần Vô buồn nộ tới cực điểm, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Lúc này, Hứa Hạo ở một bên phẫn hận nói: Đáng chết, lại là này ra hỏa, như vậy phát rồ, ta nhất định phải đem ngươi bắt tới. Hắn lời này tự nhiên là cố ý nói cho Tần Vô buồn nghe. Nói xong, Hứa Hạo vỗ vỗ Tần Vô buồn phía sau lưng, vẻ mặt ấy này nói: Vô ưu, xin lỗi, từ bằng lòng giúp ngươi thu thập Triệu Cửu ca hậu, ta liền phái ra đại lượng nhân thủ. Thay vào đó ra hỏa quá giàu hoạt rồi, tựa như con chuột giống nhau, vẫn trốn đông trốn tây, không lộ ra tung tích. Là ta không tìm được hắn, mới chỉ có hại đệ đệ ngươi. Tần Vô lo lắng bên trong quả thật có chút giận chó đánh mèo Hứa Hạo. vì mời Hứa Hạo cho cha cùng đệ đệ báo thủ. Nàng nhưng là bỏ ra toàn bộ. Kết quả thế nào? Liên Triệu Cửu bài hát ảnh tử đều không tìm được, hiện tại đệ đệ còn bị đối phương tàn nhẫn sát hại. Nhưng mà, nghe được Hứa Hạo tự trách, nhìn hắn cái kia ấy náy thần tình, Tần Vô Buồn cũng là không tốt lại trách cứ cái gì. Dù sao Triệu Cửu bài hát giết nhiều như vậy có mặt mũi đại nhân vật, lại như cũng nhân nhân ngoài vòng pháp luật, đã đủ chứng minh hắn thực lực cường đại. Muốn bắt được hắn không dễ dàng. Hứa Hạo một chốc không tìm được, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến phụ thân và đệ đệ bị Triệu Cửu bài hát làm hại, Tần Vô Buồn hận ý không dứt. Đúng lúc này, Hứa Hạo kiên định hướng nàng cam đoan. Vô Ưu, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ không nuốt lời. Ta nhất định sẽ bắt được Triệu Cửu bài hát, vì ngươi phụ thân và đệ đệ báo thù. Nghe được Hứa Hạo nói năng có khí phách hứa hẹn, Tần Vô lo lắng bên trong mới chỉ có hơi chút dễ chịu hơn một điểm. Ken, Tần Vô buồn giận không kèm được, tâm tình giá trị 1000 sách. Hứa Hạo không khỏi sách một tiếng. Hắn thật đúng là một không hơn không kém đại phản phái a, mới giết chết nhân gia đệ đệ, hiện tại lại xáo lộ, không buông tha bất luận cái gì một cái thu hoạch cơ hội. Thằng đến Tần gia có người chạy tới, Hứa Hạo liền ly khai đi về nhà. Thân phận của hắn bày ở nơi đó, lưu lại không thích hợp. Bất quá lại an bài nữ tử sĩ, thời khắc bảo hộ Tần Vô Buồn. Hứa Hạo về đến nhà, biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, người nhà đều đã ngủ. Hắn rửa mặt xong tất, nằm dài trên giường, đem Tô Vãn Thu ôm vào lòng ngủ. Ngày thứ hai, Thần Hy xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở dài vào phòng trong, lại là bận rộn một ngày. Mấy đứa con gái hoặc là công ty quản lý, hoặc là đến trường, đều có việc của mình tỉnh. Hứa Hạo cũng đến công ty xử lý văn kiện. Buổi chiều, Tô Vãn Thu cùng mấy đứa con gái lần lượt về nhà. Thường ngày các nàng đều là ban đêm mới trở về. Chương 438, ngày hôm nay nhưng có chút không giống tầm thường. So với quá khứ sớm rất nhiều. Dĩ nhiên trước ở thi tình họa ý hai cái tiểu nữ nhi phía trước, Hứa Hạo cảm giác bầu không khí có chút quái dị. Chỉ thấy Tô Vãn Thu cùng mấy đứa con gái vừa vào ra môn mà bắt đầu công việc lu bù lên. Các nàng tại bên trong biệt thự xuyên toa, treo lên đủ mọi màu sắc màu mang, đem các loại khí cầu trói lên mỗi một góc, dần dần biến đến mộng huyễn đứng lên. Thằng đến Hứa Hạo chứng kiến ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên lấy ra một cái bánh gato để lên bàn, thấy Hứa Hạo biểu tình kinh ngạc, tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết chớp chớp mắt to, nhịn không được vấn đạo: "Ba ba, ngươi không sẽ là quên Lục muội thất muội sinh nhật ta?" "Đúng vậy, nếu như ba ba ngươi không chuẩn bị lễ vật, các nàng nhiều lắm thương tâm nha." Một bên Hứa Hồng Trang cũng cười xen vào nói. Hứa Hạo nhất thời bừng tỉnh: "Thảo nào a làm được thần bí hề hề, nguyên lai là cấp cho thi tỉnh, hoa ý chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ đâu, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt ở trống bên trong, quá không ra gì, thích ăn đòn, xem có cơ hội ta làm sao thu thập các ngươi bất quá, cái này cũng không thắng được Hứa Hạo." Tuy là hắn trước đó xác thực không chuẩn bị lễ vật, nhưng hắn không gian mang theo người bên trong thứ tốt còn rất nhiều, tùy tiện xuất ra hai kiện làm lễ vật là được. Mắt sáng lên, Hứa Hạo cười nói: "Ta làm sao sẽ quên thi tình họa ý sinh nhật đâu, lễ vật ta đã sớm chuẩn bị xong." Tô Vãn Thu cũng cười đối với chúng nữ nhi nói: "Các ngươi còn chưa tin các ngươi bà sao? Hắn đối với các ngươi từ trước đến nay cứ tốt, trọng yếu như vậy thời gian, hắn làm sao sẽ quên đâu." Nói xong, liền thúc giục hai cái nữ nhi mau nhanh bố trí. Như thế này cho hai cái nữ nhi kinh hỉ. Hứa Hồng Trang cùng Hứa Tình Tuyết nhìn nhỏ cười, nghịch ngậm thẻ lưỡi, lại tăng nhanh động tác trong tay. Hứa Hạo không khỏi thẹn thùng. Hắn thật đã quên a, ánh nắng chiều rơi xuống đại điện. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý kể vai đi tới. Hai người ảnh tử trên mặt đất bị kéo thật dài. Dọc theo đường đi, Hứa Họa Ý lòng có chút không yên. Nàng thỉnh thoảng nhìn phía tỷ tỷ, môi hơi trương cát, dường như có chuyện muốn nói, lại nuốt trở vào. Không bao lâu, quen thuộc biệt thự xuất hiện ở trước mắt. Đến nhà, như nhau thường ngày lạnh lùng thanh thanh. Đi vào đình viện, chỉ thấy Hứa Hạo đang uống trà. Hứa Thi Tình trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, không Hứa Họa Ý lại là rũ cục đầu. Nguyên bản linh động đôi mắt, lúc này nhưng có chút ảm đạm. Cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy bị khuất. Kỳ thực, Hứa Họa Ý sáng sớm lúc tỉnh lại, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Ngày hôm nay nhưng là nàng và tỷ tỷ đều sinh nhật, khẩn cấp muốn nói cho người nhà, lại bị tỷ tỷ ngăn cản. Hứa Thi Tình vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi xem, các tỷ tỷ đều bận rộn như vậy, mỗi ngày nhiều như vậy công tác phải xử lý, ba ba cùng Tô Mụ cũng không nhẹ nhõm, bọn họ làm sao có thời giờ chuyên môn cho chúng ta sinh nhật nhỉ? Ngươi cũng đừng tính trẻ con, có thể thành hay không quen thuộc điểm." Hứa Họa Ý cong miệng lên, trong mắt nổi lên nước mắt, vẫn là nhịn được nói mình sinh nhật sự tình. Bất quá trong lòng vẫn là mong các tỷ tỷ cùng ba ba, Tô Mụ đều nhớ chính mình sinh ngày. Bất quá nàng thất vọng rồi. Sáng sớm dậy, các tỷ tỷ riêng phần mình công tác đi, ba ba cùng Tô Mụ cũng đi công ty. Nàng còn cố ý ám chỉ mấy cái tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, ta tối hôm qua nằm mộng, mơ tới chúng ta sinh nhật, thu đến thật nhiều lễ vật đâu." Có thể các tỷ tỷ chỉ là cười sờ nàng đầu chó, không chút nào ý thức được trong lời nói của nàng ám chỉ. Hứa Họa Ý trong lòng thật lạnh thật lạnh. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ ban ngày, Hứa Họa Ý đều tinh thần không phân chấn. Khi đi học không yên lòng, thí nghiệm đều làm sai nhiều lần. Lúc này, chứng kiến Hứa Hạo đang uống trà, trong lòng Hứa Họa Ý dấy lên hy vọng, nhanh chân liền hướng Hứa Hạo chạy đi. Ba ba cực khổ. Hứa Họa Ý chạy đến gần trước, lên tiếng chào. Sau đó đứng đến phía sau Hứa Hạo, vươn tiểu thủ cho Hứa Hạo đấm bóp. Nàng một bên xoa bóp, một bên len lén quan sát Hứa Hạo, hy vọng có thể nhìn nàng vô sự mà ân cần, do đó liên tưởng đến sinh nhật của nàng. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm bộ không biết chuyện hỏi: "Họa Ý à, các ngươi ở trường học làm sao rồi à nha? đọc bác có hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Hứa Họa Ý một bên xoa bóp một bên trả lời. Xong rồi, tiểu thủ động tác có chút cơ giới, tâm tư không có ở trên mặt này. Câu được câu không hàn huyên một hồi phía sau, Hứa Họa Ý thực sự không nhịn được, nàng dừng động tác lại, đi vòng qua Hứa Hạo trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn, mong đợi hỏi: "Ba ba, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" Hứa Hạo trong lòng rõ như kiếng, biết người nhà đều ở đây vì cho đôi tỷ muội này chuẩn bị kinh hỉ. Hắn liền giả vờ mở miệng trả lời: "Ngày mới ạ." Hứa Họa Ý giống như là quả cầu ra xì hơi, nàng không cam lòng tiếp tục cắm chỉ: "Chính là đối với tỷ muội chúng ta, ngày rất trọng yếu nha, ba ba ngươi thực sự không nhớ sao?" Hứa Hạo nhìn nàng bộ dáng kia, âm thầm một cười, trên mặt vẫn như cũ ngây thơ. Lắc đầu, Hứa Họa Ý cái này có thể gấp rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chín đỏ bừng lên, nàng há miệng, còn muốn tiếp tục nói cái gì đó. Đúng lúc này, Hứa Thi Tình một cái bước xa đi tới trước, cắt đứt nàng lời nói. Hứa Thi Tình nhìn về phía Hứa Hạo, miễn cưỡng vui cười nói: "Ba ba, nàng đùa giỡn với ngươi đâu." Kỳ thực, chính Hứa Thi Tình lại làm sao không thất vọng đâu. Chỉ là nàng so với muội muội muốn thành thục một ít, hiểu được che giấu mình tâm tình. Nói xong, nàng trừng Hứa Họa Ý liếc mắt, ý là không cần tiếp tục vướng víu cái đề tài này, không nên quấy rầy ba ba. Hứa Họa Ý cúi đầu không nói gì nữa. Hứa Hạo nhiều hứng thú, phân phó nói: "Ta cái này lá trà không có, các ngươi đi giúp ta bắt chút đến đây đi." Hứa Thi Tình khéo léo đáp: "Ta đi." Hứa Hạo nhìn một chút Hứa Họa Ý, còn nói thêm: "Họa Ý ngươi cũng cùng theo một lúc." Hứa Họa Ý bĩu lấy môi, vẫn là nghe lời theo sát tỷ tỷ cùng nhau hướng biệt thự đi tới. Hai tỷ muội đi tới cửa biệt thự. Hứa Thi Tình nắm cái đồ vào cửa, nhẹ nhàng đẩy. Lưỡng nữ mới đẩy cửa ra, rầm 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 liên tiếp pháo hoa đồng đột nhiên vang lên, ngũ thải giấy vụn bay múa đầy trời. Lưỡng nữ không hề phòng bị cái này đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Đợi các nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy các tỷ tỷ, Tô Mụ, còn có mới, chỉ có, không đến một tuổi tiểu Hoàng Nhi đều ở đây trong phòng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, cùng kêu lên chúc phúc nói: "Sinh nhật vui vẻ." Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý vẻ mặt khiếp sợ, vốn tưởng rằng người nhà đều quên các nàng sinh nhật, không nghĩ tới đại gia là ở len lén chuẩn bị cho các nàng một kinh hỉ. Chương 439, ba ba mang ta phi, cùng ánh trăng vai cười bay. Một năm biến hoa. Chương 439, ba ba mang ta phi, cùng ánh trăng vai cười bay. Một năm biến hóa khiến ra mọi người không có quên chính mình sinh ngày. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý đều bị cảm động trong lúc nhất thời ngây tại chỗ, không biết làm phản ứng gì. Hứa Phi Yên trêu ghẹo nói: "Làm sao ngây ngẩn cả người? Không thể nào, không thể nào, các ngươi sẽ không cho rằng đại gia quên sinh nhật của các ngươi đi." Hứa Tình Tuyết cũng ở một bên cười phụ họa: "Có hay không cho là chúng ta quên sinh nhật, len lén ẩn nuốt khóc nhẹ nhàng." Thi Tình, Họa Ý hai tỷ muội không khỏi mặt đỏ đứng lên. Vẫn là Tô Vãn Thu cắt đứt đại gia trêu bừa: "Tốt lắm, tốt lắm, đừng đánh thú hai chúng ta tiểu thọ tình, mau vào đi." Nói, nàng liền bắt chuyện hai tỷ muội vào nhà. Còn Chi Kỷ giúp các nàng cầm xuống sách tay, treo ở một bên trên cây áo. Hai tỷ muội mới đi vào phòng, đã bị trước mắt bố trí rung động. Cả phòng giống như là một thế giới mộng ảo. Trên trần nhà treo đầy màu sắc rực rỡ khí cầu, đan vào thành các loại hình dạng. Có hoa đoá, có lòng thương người, còn có bay múa hồ điệp. Trên vách tường dùng màu mang cùng đèn màu trang sức, đèn màu thiểm thức như phù tinh. Còn bày đầy một đống lớn hoa tươi, mùi hoa tràn ngập ở trong không khí, vì cái này đặc biệt thời gian tăng thêm vài phần hương thơm. Trung ương trên cái bàn tròn, bày đặt một cái bánh ngọt lớn. Hứa Hồng Trang cười đi tới, lôi kéo hai cái muội muội đi tới trước bàn: "Chuẩn bị cho các ngươi bánh gato, mau tới Hứa Nguyện a." Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý chắp hai tay, hơi nhắm mắt lại, ưng thuận chính mình lòng nguyện. Người một nhà quay chung quanh ở hai tỷ muội bên người, hát lên vui sướng khúc ca sinh nhật. Hứa Tình Tuyết đem trên bánh ngọt ngọn đến tối tắt, nên đón một trận tiếng hoan hô. Sau đó Hứa Phi Yên đem ra bộ đồ ăn, bắt đầu cho mọi người phân bánh gato. Ăn bánh ngọt xong, liền đến vui thai vui mắt tặng lễ phân đoạn. Đầu tiên là Hứa Thanh Tuyền cùng Hứa Hồng Trang những thứ này các tỷ tỷ, riêng phần mình xuất ra hai phần bao chứa lễ vật tuyệt đẹp. Giấy bọc màu sắc ban lan, mặt trên còn hệ nơ còn bướm. Vừa nhìn liền biết tốn không ít tâm tư. "Lục muội, thân muội, đây là tỷ tỷ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng các ngươi sẽ thích." Tô Vãn Thu thấy vậy ấm áp một màn, nàng cũng đi lên trước, cầm trên tay hai cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa về phía Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý. Thi Tình: "Họa Ý, chúc mừng các ngươi lại lớn lên một tuổi, hy vọng các ngươi về sau mỗi ngày đều thật vui vẻ." Hai tỷ muội tiếp nhận lễ vật, cảm động ôm lấy Tô Vãn Thu, nhẹ giọng nói cảm ơn Tô Mụ. Đúng lúc này, khả ái tiểu Hoàng Nhi bật bật nhảy nhảy qua đây. Tiểu thủ cầm lấy hai cái kẹp tóc bên trên nạm sáng lấp lánh bảo thạch, tiểu Hoàng Nhi cơ tiểu thủ, cố gắng đem kẹp tóc đưa cho hai cái tỷ tỷ. Mại thanh mại khí hô: "Lục tỷ, thất tỷ, sinh nhật vui vẻ." Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý tâm đều muốn hóa. Các nàng tiếp nhận kẹp tóc, ở tiểu Hoàng Nhi hai bên gò má hôn lấy hôn để. Cuối cùng, đến phiên Hứa Hạo ra sân, ở không gian mang theo người tìm dưới. Sau đó, hắn giống như là biến ma thuật vậy, lấy ra một phó thủ liên, vòng tay rất đẹp, hoa văn tinh xảo, khắc hoa nhắm mũi, ở thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống, tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Chứng kiến Hứa Hạo xuất ra vòng tay, Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý đều bị kinh diễm đến, thật sự là quá tốt nhìn, còn có thể phát quang, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chúng tỷ muội cũng bị lễ vật này gợi lên lòng hiếu kỳ, dồn dập vây quanh. Hứa Hạo giải thích: "Đây là đồng tâm vòng tay, đội về sau à, mặc kệ hai người các ngươi cách xa nhau bao xa, đều có thể bằng vào cái này vòng tay lẫn nhau cảm ứng. Tương tự với tâm linh cảm ứng. Nói xong, hắn âm thầm tiếc hận. Cái này thứ tốt chỉ có một đôi. Nếu có thể nhiều hơn chút, cho mỗi nữ nhân đều an bài bên trên. Cái kia cùng nhau vui sướng thời điểm. Tâm tình giá trị còn không trực tiếp soát bạo nổ ạ. Vẫn còn có năng lực đặc thù. Chúng nữ nghe nói, trong mắt hiếu kỳ càng sâu. Hoa tắc. Cái này cũng quá thần kỳ a. Trên đời lại có như vậy kỳ vật. Tuy là khiếp sợ. Bất quá thứ này xuất từ Hứa Hạo thủ. Ngược lại cũng vẫn còn ở tiếp thu phạm vi. Dù sao Hứa Hạo cũng không phải lần thứ nhất xuất ra thứ tốt. Nhìn lấy Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoài Ý, như hiếm thế chân bảo vậy cầm vòng tay. Một đám tỷ tỷ không khỏi tâm sinh ước ao. Các nàng cũng khát vọng ở sinh nhật ngày đó, có thể thu đến cái này dạng đặc biệt lễ vật. Hứa Phi Yên mong đợi nhìn lấy Hứa Hạo. Ba ba. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chờ ta sinh nhật ngày đó, ta cũng muốn lễ vật. Ta cũng là. Chúng nữ liên tục gật đầu. Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoài Ý không kịp chờ đợi đội vòng tay. Các nàng liếc nhau. Dường như có thể cảm nhận được một cỗ liên hệ kỳ diệu. Cảm ơn ba ba. Hứa Hoài Ý quan sát một phen thủ đoạn. Nàng rất ưa thích lễ vật này. Dưới sự kích động, nghe tiến đến gần trước, ngựa gỗ một ngụm. Hứa Thi Tình thấy muội muội như vậy, do dự một chút, cũng lên trước ở bên kia ngựa gỗ. Ken. Hứa Hoài Ý tâm sinh cảm động, tâm tình giá trị 456 ken. Kế tiếp, giờ ăn cơm. Bàn tròn lớn bên trên bày đầy mỹ vị món ngon. Những thức ăn này đều là bọn tỷ muội tự mình làm. Trọng điểm chính là một cái dụng tâm. Hứa Thanh Tuyền tiểu ý doanh doanh đứng dậy, xuất ra đồ uống, chuẩn bị cho mọi người trong nhà rót. Hứa Hạo lúc này nhớ lại mới, chỉ có rút được sữa tươi, giơ tay lên ngăn trở nhị nữ nhi, sau đó biến một dương sữa tươi. Đối với Hứa Thanh Tuyền nói, uống cái này. Hứa Thanh Tuyền mừng rỡ tiếp nhận sữa tươi, bắt đầu cho mỗi cá nhân phần ngược lại. Chúng nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Hạo lấy ra, đều là đồ tốt. Bình thường đồ uống làm sao có thể so sánh với? Cho mỗi một người đều khen ngược. Hứa Thanh Tuyền chính mình trước bưng ly lên khẽ nhấp một miếng. Nhất thời, nàng mắt sáng rực lên. Nhập khẩu mượt mà, trong veo mùi vị ở đầu lưỡi tản ra. Nồng nặc mùi sữa thơm quanh quẩn, dư vị vô cùng. Em muốn ngon thật. Hứa Thanh Tuyền nhịn không được khen. Còn lại tỷ muội nghe xong, cũng dồn dập bưng ly lên thưởng thức. Lập tức cũng theo khen. Ở nơi này vui sướng trong không khí. Đại gia giơ ly lên. Cụng ly. Chúc Thi Tình, Hoa Ý sinh nhật vui vẻ. Đụng, thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên. Bữa cơm này ăn được phá lệ ấm áp thích trí, thời gian vui mừng cười chung lặng yên trôi qua. Khi bọn hắn hài lòng cơm nước xong, đi ra biệt thự thời điểm. Chương 439, chương 439, mà đêm đã phủ kín bầu trời. Phồn tinh tô điểm, một vòng viên nguyệt treo cao phía chân trời. Người một nhà dọc theo bên ngoài biệt thự đường mòn quanh co tản bộ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo hoa cỏ hương thơm, quanh quẩn ở bên người mọi người. Đi mệt, người một nhà đi tới trong đình viện nghỉ ngơi. Thích trí nhắc tới thiên. Hứa Hoài Ý nhìn lên viễn phương cái kia luân sáng tỏ không tì vết ánh trăng. Trong mắt lóe ra ước mơ quan mang. Nàng hơi ngẩng đầu, kỳ vọng nói rằng, nếu như ta có thể phi thì tốt rồi, bay đến ánh trăng đi lên xem một chút nha, thật muốn biết nơi đó có hay không thường a. Nghe được nàng cái này ngây thơ chất phác nói, chúng tỷ muội không khỏi mỉm cười, lắm mồm lắm miệng mở ra vui đùa. Hoài Ý, ngươi nếu như đi ánh trăng, chớ để cho thường Nga tỷ tỷ trở thành thỏ ngọc nắm lên tới a. Nói không chừng thường Nga tỷ tỷ biết mời ngươi ăn quế hoa cao đâu. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Nhưng mà, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý Hứa Hạo não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ tới rồi chính mình mới nắm giữ năng lực ngự kiếm phi hành. Tâm niệm vừa động, Hứa Hạo lấy ra một thanh kiếm, chính là thập đại danh kiếm một trong Xích Tiêu kiếm. Chú ý tới Hứa Hạo cử động, chúng nữ nghi hoặc hắn xuất ra thanh kiếm làm cái gì, ngay sau đó làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy Hứa Hạo rung cổ tay, đem thanh kia Xích Tiêu kiếm hướng không trung ném đi. Trong sát na, cái tiêu kiếm giống như là được trao cho sinh mệnh, ở trong trời đêm tự do phi hành. Ngự kiếm thuật. Hứa Phi Yên nhịn không được nhẹ giọng kinh hô, còn lại tỷ muội cũng đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này bất khả tư nghị chẳng cảnh. Bất quá các nàng đều hiểu qua Hứa Hạo một ít năng lực, ngược lại cũng không phải quá khó mà tiếp thu. Hứa Hạo đâu? Vì thu gặt tâm tình giá trị, có ý định ở trước mặt các nàng trước người hiển thánh. Hứa Hạo thao túng phi kiếm, làm cho hắn huyền phù cách một thước. Sau đó nhìn về phía Hứa Hoài Ý vấn đạo. Hoài Ý, có nghĩ là thể nghiệm một cái phi cảm giác? Cái gì? Cái này một câu nói đơn giản, lại giống như là mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên đá lớn, trong nháy mắt kích khởi thiên tầng lãng. Chúng nữ thoáng cái đều không bình tĩnh. Phi kiếm này còn có thể trợ người? Chẳng lẽ là những tiên nhân kia tài năng mới có thể nắm giữ ngự kiếm phi hành? Đây cũng quá khốc lên đi. Chúng nữ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Sau đó các nàng nhãn thần hừng hực. Hứa Tình Tuyết kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn cấp vấn đạo. Ba ba, ngươi thật có thể dẫn chúng ta phi hành? Ta tới, ta tới. Hứa Phi Yên hưng phấn hô. Nàng si mê với võ học, từ nhỏ đã hướng tới cái loại này cao lai cao khứ cảm giác, bây giờ biết được có cơ hội thể nghiệm phi hành, cái này có thể sánh bằng luyện võ thú vị nhiều. Có thể tu tiên phi hành, ai còn luyện võ à? Hứa Phi Yên nghĩ ba ba mang nàng phi, bất quá nhưng là bị Hứa Hạo ý giành trước một bước, chạy đến Hứa Hạo trước mặt, gương mặt bởi vì hưng phấn biến đến hồng phát phát. Nàng quả thực không thể tin được, mình mới nói muốn phi, ba ba thì có biện pháp mang nàng phi, còn có chuyện gì ba ba sẽ không? Hứa Hạo nở nụ cười, kéo qua nàng thắt lưng, sau đó đạp phải trên thân kiếm đi. Tâm niệm vừa động, cái kia kiếm liền chậm rãi lên cao, sau đó vững vàng bay về phía trước. Ta tiên, thực sự bay lên đến rồi. Tô Vãn Thu chờ, các loại, chúng nữ chấn động không ngớt. Miệng há thật lớn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Sau một lát, các nàng hưng phấn nghị luận. Thiên Nột, ba ba quá lợi hại rồi, tựa như thần tiên giống nhau. Dẫn người phi lạc, quá thần kỳ, ba ba đến để còn có bao nhiêu bí mật nhỉ? Từng cái đối với Hứa Hạo sùng bái tình càng phát ra nồng nặng. Hứa Hạo thao túng phi kiếm càng bay càng cao. Trên mặt đất biệt thự, cao ốc, thành thị biến đến càng ngày càng nhỏ. Không khí chung quanh cũng biến thành mỏng manh. Tia tia cảm giác mát thẩm thấu quần áo, phất qua da thịt. Rất nhanh liền xuyên qua tầng mây. Đang phi hành thời điểm, Hứa Hạo cũng không quên phát động ẩn thân năng lực. Một phần bạn bị bắt vỗ tới liền có ý tứ. Hứa Hạo ý mắt thấy cách xa mặt đất, thực sự bay lên đến rồi. Phi cảm giác để cho nàng hưng phấn không thôi. Nàng mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Trong miệng không ngừng phát sinh tiếng thán phục. Nhưng mà, theo phi kiếm lên cao không ngừng, hưng phấn từng bước bị sợ hãi thay thế được. Nhìn lấy dưới chân ngoài tầm với mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cao như vậy địa phương nếu như ngã xuống, vậy cũng nhất định phải chết. Ở nơi này mênh mông trời cao, Hứa Hạo chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hứa Hạo ý giống như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Hứa Hạo. Ken. Hứa Hạo ý tâm sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 789 Hứa Hạo vô vô sau lưng của nàng, an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, sẽ không để cho người xảy ra chuyện. Ở Hứa Hạo dưới sự trấn an, Hứa Hạo ý một lúc lâu mới dám mở mắt. Có thể nàng như trước ôm lấy Hứa Hạo không thả, phản phất buông lòng tay, sẽ ngã xuống. Triệu Nặc, bất quá rất nhanh. Nàng đã bị trên tầng mây phong cảnh hấp dẫn. Thật cảm giác Ly Nguyệt hiện ra thật là gần a, Hứa Hạo lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Ở chúng nữ nhi lá gan không có luyện phía trước, thể nghiệm phi hành thời điểm, tin tưởng biết vẫn cái này dạng ôm lấy hắn. Vậy cũng thao tác tính là thêm. Tâm tình giá trị còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thưởng thức một hồi cái này mỹ cảnh như mộng như ảo. Hứa Hạo mang theo Hứa Hạo ý bay trở về biệt thự. Chứng kiến bọn họ bình an trở về, chúng nữ treo cao tâm lúc này mới để xuống. Các nàng lập tức xuống tới, lắm mồm lắm miệng hỏi. Hứa Hạo ý đỏ bừng cả khuôn mặt, thua tay múa chân kể lể. Chúng ta bay đến trên tầng mây, thực sự cùng ánh trăng vai kể vai. Chúng nữ kinh ngạc há to mồm. A, cao như vậy. Các nàng đã vì Hứa Hạo ý trải qua cảm thấy ước ao, rồi hướng cao như vậy độ tâm sinh sợ hãi. Hứa Hạo nhìn lấy các nàng, cười vấn đạo. Các ngươi ai tới trước thể nghiệm một cái? Chúng nữ một trận do dự. Hứa Hạo ý nhìn thấu các tỷ tỷ tâm tư, nàng vỗ bộ ngực nói rằng, có ba ba ở, các ngươi sợ cái gì? Thực sự cực kỳ tốt chơi, không phải thể nghiệm các ngươi một chút khẳng định hối hận. Hứa Phi Yên cắn răng, trước hết đứng dậy. Ba ba, ta cũng muốn phi. Tốt. Hứa Hạo lần nữa thi triển ngự kiếm phi hành, mang Hứa Phi Yên bay một vòng. Cứ như vậy, một cái tiếp một cái. Hứa Hạo mở ra điên cuồng thu gặt, lại nói một năm sau đó, Hứa gia cũng giống là Hứa Hạo mang chúng nữ nhi phi, càng bay càng cao, cùng ánh trăng vai kể vai lửa. Từ trọng sinh nhân vật chính trong miệng đạt được tin tức, nữ nhi Hứa Thanh Tuyển nghiên cứu ra giả thuyết kỹ thuật, nên đón nhanh chóng phát triển. Tài sản sớm đã vượt qua vạn ước. Chương 440, biến hóa. Thầy chó nhất để mang thai. Đều nắm trong tay đại nữ nhi chương 440, biến hóa. Thầy chó nhất để mang thai. Đều nắm trong tay đại nữ nhi Hứa thị tập đoàn phát triển cấp tốc. Quốc nội đã không thể thỏa mãn. Hứa Hạo liền đánh vào những quốc gia khác. Có hay không bộ dạng cái này thần bí tổ chức hộ giá hộ tống. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Chỉ có Hứa Hạo tìm người khác phiền phức phần. Ai tìm tới nhóm cửa chính là muốn chết. Bây giờ Hứa thị tập đoàn quy mô khổng lồ, thâm bất khả trắc. Ngoại nhân? Không phải. Chắc là Hứa gia nhân chính mình, cũng không biết đạo cụ thể tài sản là bao nhiêu. Có thể coi là bên trên ngầm tài sản nói. Liên chính Hứa Hạo cũng không rõ ràng. Hắn thực sự làm xong rồi. Chắc là khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng gần chế tạo bắt đầu một cái siêu cấp gia tộc. Phía sau màn trưởng không toàn bộ. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một lời quyết định một thế lực, một quốc gia vận mệnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn chỉ là có thể nhúng tay Trung Quốc gia nhỏ. Còn có một chút lãnh đời thế lực, cũng làm không được trưởng khống. Đây chỉ là kinh tế và thế lực phát triển. Nói một chút một năm qua này tâm tình thu gặt. Tại giải quyết Tần Vô Hối hận cái này phản phái nhân vật chính phía sau. Lần lượt lại xuất hiện Thần Hào, Học Bá, Đua Xe, Phát Sóng Trực Tiếp, Hắc Đạo, Đào Bảo Trở, các loại nhân vật chính. Bất quá đều là một ít tiểu chủ sừng. Cùng Triệu Cửu bài hát không cách nào so sánh được. Tuy nhỏ, nhưng trong đó một ít có hệ thống, không thể khinh thường. Phát hiện đối với ngón tay vàng người tiên, đêm đó liền ra tay diệt sát. Đương nhiên, coi như là phổ thông nhân vật chính, Hứa Hạo cũng không có khinh địch. Đầu tiên là phái người giám thị, an bài nằm vùng, vững vàng trưởng không hướng đi. Thu gặt hết phía sau dương cho cốt, linh hồn thu nhập nhân hoàng lá cờ, chọn đời không được siêu sinh. Nhân vật chính giết không ít, nữ chủ đương nhiên sẽ không buông tha. Ngoại trừ công lược mới xuất hiện nữ chủ, đã thủ hạ nữ chủ cũng không có vấn vẻ. Ngược lại hắn năng lực mạnh mẽ, giải quyết được. Không nói ngay từ đầu rút được dối gạt người quá thận, phía sau còn rút được cái kim thương. Thêm lên thể chất của hắn, còn có ai? Ngoại trừ Giang Bi, Thủy Miểu, Phương An Như, Lạc Quynh Tiên Trở, các loại nữ nhân mang thai sinh hạ hải tử bên ngoài, lại lần lượt có còn lại nữ chủ mang thai. Một năm qua đi, nữ nhi của hắn đều vượt qua 10 cái. Ngươi không có nghe lầm, hắn sinh hải tử, tất cả đều là nữ nhi. Hứa Hạo đều cảm thấy là không phải là mình có chuyện. Bất quá hắn cũng không có phải tìm được nguyên nhân ý tứ. Nữ nhi thật tốt a, hắn liền thích nữ nhi. Ba ba tiểu lão đông, hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, sau khi lớn lên không toàn tâm báo đáp, lại tới nói một chút hắn lớn nhất thu hoạch. Hứa Hạo nhìn lướt qua, bảng sở kỳ hiện lên trước mắt. Nhân vật: Hứa Hạo, thân phận: Hứa Thị tập đoàn trưởng, khống giả mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 456-38, đế cảnh hậu kỳ, thể chất 41943, thường nhân 10, tinh thần 438-29, thường nhân 10, kỹ năng: gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, siết xe đạp, thần cấp, bát cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bát quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, cởi áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp, diễn kỹ, tông sư cấp, đổi giọng, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp. Vật phẩm: nhân hoàng lá cờ, đạo đức cục gạch, thí thần truy, khổn tiên thẳng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên x2, tiểu bị roi, vận đen thẻ x2, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan x8 đặc thù, không gian mang theo người, 10m, thuần di, dối gạt người quá thận, nghiệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc mộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên. Được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi thao túng, kim thương không ngã, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim chi thao túng, thiên lý nhãn, thuận phong nhị tâm tình giá trị 276-90 tự do thuộc tính, không kỹ năng không có rút được tốt gì. Hứa Hạo cảm thấy không sai chính là kiếm thuật, kết hợp hắn ngự kiếm phi hành, có thể phát huy kỳ hiệu. Vật phẩm lời nói, có cái đạo đức cục gạch, tới cửa có cái đức chữ, ý là làm cho hắn lấy đức phục người. Đồ đạc là lợi hại, một gạch có thể đơn giản đạp nát sắt thép, nhưng ai sát nhân cầm khối quay đầu ái cho rằng tên côn đồ đầu đường đánh lộn đâu, cũng không hình tượng, cũng không bức cách, đương nhiên cũng là không có gặp phải ra dáng đối thủ. Phàm là nguy hiểm cho sinh mệnh, cái kia cố được cái gì hình tượng? Sở dĩ Hứa Hạo danh giới cuối cùng hay là nghe linh hoạt, vật phẩm đặc biệt tương đối nhiều chút, ngoại trừ kim thương hắn còn rút được không gió, có thể phối hợp ngự kiếm phi hành, có thể dùng uy lực đại tăng, để cho hắn ngạc nhiên, đương trúc tích huyết chủ sinh, coi như giết hắn đi cũng không quan hệ, chỉ cần hắn còn có một dì máu là có thể trọng sinh, trừ phi nhất chiêu làm cho hắn hóa thành cho phi. Ở nơi này không phải huyền huyễn thế giới, bằng vào thực lực của hắn cùng các loại thủ đoạn, coi như thần cảnh đều làm không được đến á, trừ phi hiện tại liền tới cái đầu đạn hạt nhân. Vì sao nói hiện tại thế nào? Bởi vì chờ hắn đột phá đến thần cảnh, đầu đạn hạt nhân có thể hay không làm sao hắn đều khó nói. Ngược lại lấy hắn bây giờ đế cảnh thực lực, tên lửa xuyên lục địa là không coi vào đâu. Hô phong hoán vũ không cần nhiều lời, khí trời có thể theo tâm tình của hắn thao túng. Ở trước mặt hắn, dự báo thời tiết là không có tác dụng gì, đương nhiên phạm vi không thể quá lớn, cũng là có tiêu hao. Kiếm khí, huy kiếm có thể phóng xuất ra kiếm khí, có thể làm được 10 thước có hơn sát nhân. Kim chi thao túng, có thể thao túng kim loại, có thể sửa dở thành hay. Bất quá cũng liền dùng để trở trang bức. Lấy hắn bây giờ giá trị con người, biến ra vàng đi bán cũng quá điệu giới. Vàng có thể bán bao nhiêu tiền? Còn không có hắn một phút đồng hồ kiếm nhiều. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ có chút khoa trương. Dù sao cũng nhìn càng thêm xa, nghe được rõ ràng hơn. Hắn sẽ không nói biết thường thường nghe được chúng nữ nhi nằm mộng kêu tên của hắn. Trọng yếu nhất là hắn thực lực. Một năm qua đi, hắn một đường đột phá cương kình, hoàng cảnh, đi tới đế cảnh. Hôm nay là đế cảnh hậu kỳ. Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy. 2 năm rưỡi kỳ hạn đã đến, lịch tử chiến thần gần trở về. Hắn thực lực này, hẳn là đã đủ ứng đối a. Suy một tiếng, Hồng Sắc Vi vững vàng dừng xe, quay đầu nhẹ giọng nói tiếng: "Chủ nhân, đến." Nói xong, nàng lưu loát xuống xe, cung kính vì Hứa Hạo mở cửa xe. Bây giờ Hồng Sắc Vi khí tức nội liễm, chợt nhìn, cùng phổ thông thiếu phụ không có phân biệt. Nhưng nếu là vì vậy xem nhẹ nàng, vậy sai hoàn toàn. Nàng nhưng là một vị hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Cái này tự nhiên là Hứa Hạo cho phúc lợi. Thanh Cửu thiếp thân bảo tiêu, mỗi ngày cẩn trọng theo bên người, vừa có sự tình để nàng đi làm, đã có công lao cũng có khổ lao. Vì vậy, Hứa Hạo một đạt được thứ tốt gì? Chương 440, sẽ nghĩ lấy nàng. Hứa Hạo đi xuống xe, nhìn thoáng qua phía trước, thần nông đường ba chữ to đập vào mi mắt. Ngày hôm nay hắn là đặc biệt tới được nhìn. Trải qua một năm này phát triển, thần nông đường quy mô lần nữa mở rộng, Vưu Kỳ ba vị nữ thần ý liễu đã thế gian nghe tiếng, các nàng là Phùng Tử Huyên, Lạc Quynh Tiên cùng Hứa Tình Tuyết. Làm Hứa Hạo đi tới hậu viện, một cái tiểu xảo thân ảnh chạy tới, trong miệng mừng rỡ kêu lên: "Ba ba, đây là một người mặc váy tiểu nữ hoa." Nàng ấy khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tinh xảo, da thịt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt to ngập nước, xinh xắn dưới mũi là một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giống như một đứa con nít bằng sành, vô cùng khả ái, khiến người ta không nhịn được muốn ôm ôm. Không sai, nàng chính là Hứa Hạo cùng Lạc Khuynh Tiên nữ nhi. Bây giờ đã nửa tuổi lớn có Hứa Hạo điều trị, còn có các loại bổ phẩm tầm bổ, tiểu nha đầu dáng dấp cực kỳ tốt. Còn tuổi nhỏ thì có cổ mẹ của nàng cái loại này xuất trần tiên khí, lấy tên gọi Thư Thanh Âm. từ thật xa đã chạy tới, lại không có một chút thở dốc. Đây là Hứa Hạo điều lý kết quả. Xét nhỏ thanh âm bây giờ thân thể tố chất cũng không so với người trưởng thành yếu. Nàng mở ra tiểu thủ, mái thanh mại khi nói, ôm ôm. Hứa Hạo mặt lộ vẻ tiêu ý, ôm nàng lên, nhéo nhéo nàng phấn đô đô hai má. Vấn đạo, xét nhỏ thanh âm có nhớ hay không ba ba nhỉ? Xét nhỏ thanh âm con mắt lóe sáng tinh tinh, dùng sức chút đầu, giòn dã trả lời, nghĩ. Xét nhỏ thanh âm thật là nhớ ba ba. Hứa Hạo ôm lấy nữ nhi, ở trên trán nàng hôn một cái, lại hỏi, xét nhỏ thanh âm gần nhất có hay không ngoan ngoãn nghe lời ạ? Xét nhỏ thanh âm chớp chớp mắt to, tiểu thủ cầm lấy Hứa Hạo y phục nói, thư thanh âm có thể ngoan lạc, không có quấy rối mụ mụ, một mực cùng bụng bự tỷ tỷ chơi. Bụng bự tỷ tỷ, nàng nói là Lạc Quynh Tiên đại đồ đệ, cũng là hắn đồ đệ. Phùng Tử Huyên, không sai, tên đồ đệ này cũng mang thai. Sư phụ mới chỉ có sinh xong, đồ đệ liền có bầu. Sư môn truyền thừa thuộc về là làm cho một đôi tuyệt sắc thầy trò mang thai. Hứa Hạo còn rất có cảm giác thành công. Nhớ đến lúc ấy Phùng Tử Huyên mang thai, hắn cắt lấy không ít tâm tình giá trị. Nàng và Hứa Hạo là quan hệ thầy trò, cùng một chỗ vốn cũng không tốt. Hứa Hạo vẫn là sư phụ nữ nhân, đồng thời sư phụ mới cho Hứa Hạo sinh dưới một cái hài tử. Sư muội là Hứa Hạo nữ nhi, quan hệ này để cho nàng phá hủy hài tử lại không thể. Cuối cùng ở Hứa Hạo quên mới thả quyết tâm sinh hài tử. Không chỉ là nàng quấn quýt, nhị đồ đệ Liễu Di Nhiên nhìn có chút hả hê, tam đồ đệ Bạch Như Nguyệt lo lắng cho mình cũng mang thai, tứ đồ đệ Hứa Tình Tuyết tất cả quấn quýt. Đại sư tỷ không chỉ có thành mẹ kế, còn mang thai ba ba hài tử. Nàng về sau xưng hô như thế nào? Xét nhỏ thanh âm, đừng có chạy lung tung, ngươi trở lại cho ta. Phùng Tử Huyên một bên hô, một bên bước nhanh hơn từ trong nhà đổi tới. Tiểu nha đầu nếu như chạy đến tiền viện, bị người phát hiện sẽ không tốt. Lúc này nàng cái bụng hơi nô lên, tuyệt mỹ trên mặt mũi mang theo vài phần cấp thiết. Khi thấy cách đó không xa ôm lấy xét nhỏ thanh âm Hứa Hạo, Phùng Tử Huyên sửng sốt một chút. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền bị mừng rỡ tràn đầy, đi nhanh hướng Hứa Hạo. Sư phụ, người đã đến rồi. Ngươi làm sao cũng không nói trước một tiếng nha. Hứa Hạo nên đón. Ta cái này không phải muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha. Ngươi bây giờ thân thể bất tiện, cũng đừng chạy rồi, cẩn thận một chút. Phùng Tử Huyên hờn dỗi liếc mắt. Ngươi nha. Bất quá ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, sư phụ đều nhắc tới ngươi thật lâu đâu. Nói, nàng sờ sờ xét nhỏ thanh âm đầu. Xét nhỏ thanh âm, ba ba tới, có phải hay không rất vui vẻ nhỉ? Xét nhỏ thanh âm trong ngực Hứa Hạo vỗ tiểu thủ. Mại thanh mại khi nói. Xét nhỏ thanh âm vui vẻ nhất. Liên tại Hứa Hạo ở Thần Nông Đường cùng nữ nhân ôn tồn thời điểm. Đế đô, cao lầu san sát, Minh Không tập đoàn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố. Tập đoàn tầng cao nhất trong phòng làm việc. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đứng ở rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Bưng một ly nhiệt khí hòa hợp trà. Ánh mắt lâu đời nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Người này chính là Hứa Minh Không. Hồi ức như thủy triều xông lên đầu. Ngay từ đầu, các nàng tỷ muội bảy người mặt trận thống nhất. Ông đối với Hứa Hạo oán giận, phát thệ tuyệt không tha thứ hắn. Khi đó các nàng thái độ quyết tuyệt. Thật không nghĩ đến, sau lại bọn tỷ muội từng cái lần lượt làm phản. Chỉ còn lại có một mình nàng vẫn còn ở thủ vững. Cứ việc một mình chiến đấu hăng hái, Hứa Minh Không lại không có khuất phục. Vô số ngày đêm, người khác đang hưởng thụ cuộc sống thời điểm, nàng đều đang vùi đầu gian khổ làm ra, nỗ lực kinh doanh công ty. Chỉ vì hướng Hứa Hạo chứng minh, không có hắn, giống như mình có thể thành công. Thời gian một năm lặng yên mà qua, ở nàng không ngừng dưới sự cố gắng, Minh Không tập đoàn đã từ một cái không có danh tiếng gì tiểu công ty, phát triển thành quy mô khổng lồ 10 tỷ tập đoàn, đã là một loại thành công. Đương nhiên, ngay từ đầu muốn siêu việt Hứa Hạo ý tưởng, là sớm bị nàng ném xó. Không có biện pháp, quá mạnh mẽ, không vượt qua được, vĩnh viễn siêu việt không được. Công thành danh toại sau đó, Hứa Minh Không từ sự nghiệp trung hút ra đi ra. Nhớ lại mấy cái muội muội, bọn tỷ muội cùng một chỗ lúc vui sướng, còn có bọn muội muội ở trong bầy nhiều lần mời nàng trở về. Bây giờ sự nghiệp thành công, nàng cảm thấy là thời điểm trở về một chuyến. Tiểu Cửu, Hứa Minh Không kêu một tiếng. Tổng tài, một cái tể nhĩ tóc ngắn nữ nhân nghe tiếng đi tới. Nàng ăn mặc thập phần giỏi giang, trong mắt lộ ra khôn khéo. Đây cũng là Hứa Minh Không bí thư. An bài một chút ngày mai đi ma đô máy bay. Hứa rõ ràng phân phó nói. Là. Bí thư bằng lòng một tiếng, sau đó xoay người ly khai. Nhưng mà, vừa ra cửa phía sau, nàng liền dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra cấp tốc biên tập một cái tin tức, gửi cho một cái thần bí dãy số. Nàng không chỉ có là Hứa Minh Không bí thư, càng là vô tướng thành viên. Trên thực tế, cái này đại nữ nhi nhất cử nhất động đều ở đây Hứa Hạo dưới sự giám thị, chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Chương 441, chấn động. Ra vai phủ đầu. Hồng Tuyến trói chặt đại nữ nhi. Tương phản manh chương 441, chấn động. Ra vai phủ đầu. Hồng Tuyến trói chặt đại nữ nhi. Tương phản manh ngày thứ 2 buổi chiều. Hứa Hạo đang ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại di động len ken một tiếng. Là đại nữ nhi Hứa Minh Không về đến nhà tin tức. Hắn để điện thoại di động xuống, dựa vào ở trên ghế salon, trong lòng thầm nghĩ, cũng là nên trở về đi xem một chút. Thuận tiện sớm một chút đem nữ nhi này cũng thu phục, đang muốn được nhập thần, đột nhiên, một đôi tiểu thủ che lại ánh mắt của hắn, một thanh âm non nớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đoán một chút ta là ai nhỉ? Hứa Hạo lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, có phải hay không tiểu Hinh Hinh? Nói xong, hắn trở tay bước tới, liền đem sau lưng tiểu nữ hoa chép ở trong tay, giơ lên không bên trong dạo qua một vòng. Tiểu Hinh Hinh cười khanh khách không ngừng, hai tay trên không trùng cơ. Ba ba thật thông minh.
cái này khả ái tiểu nữ hoa chính là hắn cùng Thủy Miểu nữ nhi. Thủy Miểu người mặc thư thái đồ mặc ở nhà, bưng một bàn cắt gọn hoa quả đã đi tới, chứng kiến nữ nhi quấn quýt lấy Hứa Hạo, nàng giả bộ nghiêm nghị nói: "Tiểu Hinh Hinh, đừng hồ nháo, quấy rối ba ba." Tuy là giọng trách cứ, trong giọng nói lại lộ ra ấm áp. Tiểu Hinh Hinh nhíu lấy môi, làm nũng nói: "Mụ mụ, ta chỉ muốn cùng ba bà chơi nha." Hứa Hạo cười nói với Thủy Miểu: "Không có việc gì, hai tử muốn chơi để nàng chơi một hồi nhi." Thủy Miểu trợn mắt liếc hắn một cái, liền nguyên ngông chiều nàng. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này ôn nhu mẫu thân đã từng là một gã lãnh khốc sát thủ đâu. Trước đây, Thủy Miểu ý đồ ẩn nút đến bên người Hứa Hạo, tìm cơ hội giết hắn đi, sau lại bị Hứa Hạo tính kế, cuối cùng thu phục. Mà bây giờ, Thủy Miểu không muốn cam tình nguyện, vì hắn sinh hải tử nuôi hải tử. Hứa Hạo ôm lấy Tiểu Hinh Hinh ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một khối hoa quả đút cho nữ nhi, một bên uy vừa nói: "Tiểu Hinh Hinh, ba ba chơi với ngươi, vui hay không nhỉ?" Tiểu Hinh Hinh trong miệng bỏ vào hoa quả, mập mờ không rõ nói. Tiểu Hinh Hinh vui vẻ nhất. Thủy Miểu ở một bên nhìn lấy hai cha con nàng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Lại nói lúc này, Hứa ra cửa đại viện, một chiếc xe chạy đến cửa biệt thự, xe mới dừng hẳn. Hứa Minh không đẩy cửa xe ra đi xuống, nàng mặc một thân mặc đồ chức nghiệp, cắt tỉa đắc thể tiểu tây trang áo khoác, phối hợp giản lược áo sơ mi màu đen dưới váy ngắn, là một đôi bóng lưỡng giày cao gót, cả người hiện ra giỏi giang lại có khí chàng. Nàng đứng tại chỗ, dương mắt nhìn trước mặt nhà này xa hoa biệt thự, cái kia cao lớn rô ma trụ, hoa lệ khắc hoa cùng với mảng lớn rơi xuống đất cửa sổ, đều ở đây phô hiện xa hoa, cùng nàng trước đây cách nhà lúc so sánh với, không thể so sánh nổi. Hứa Minh không sắc mặt âm tình bất định, trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé những thứ kia hồi ức. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, khi còn bé, Hứa Hạo luôn là tự dưng đánh chửi các nàng tỉ muội. Cái này kỳ thực chỉ là nàng phản kháng Hứa Hạo một ít phương diện nguyên nhân, chủ yếu là mẫu thân chết. Đó là trong lòng nàng vĩnh viễn không cách nào ma diệt đau đớn. Hiện nay, thất tỉ muội còn không biết chính mình là Hứa Hạo nhặt được, vẫn cho là các nàng là một cái mẫu thân, cái kia các nàng cho là mẹ ruột. Bất quá là Hứa Hạo an bài khôi lỗi mà thôi. Mẫu thân qua đời, làm cho Hứa Minh không thấy rõ Hứa Hạo bản chất. Vì tư lợi, thiên tính bạc lương, dối trá. Từ đó trở đi, nàng liền âm thầm thề, nhất định phải siêu việt người phụ thân này, muốn làm cho hắn biết mình sai lầm. Hứa Minh không nhìn trước mắt biệt thự, trong lòng cười nhạt. Giống người như vậy Hứa Hạo, làm sao lại thật lòng đối đãi bọn tỷ muội đâu? Nàng tin tưởng vững chắc, bọn tỷ muội từng cái tán thành Hứa Hạo, vậy cũng là bị hắn dối trá bề ngoài lừa gạt. Hứa Minh không nhãn thần tiềm thức. Ngày hôm nay nàng trở về, chính là muốn đâm thủng Hứa Hạo giả nhân giả nghĩa diện mục, đem muội muội nhóm cứu ra. Nàng ở đâu ra sức mạnh? Hứa Minh không quay đầu nhìn một chút bên người bí thư Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mặc một thân bí thư mặc đồ chức nghiệp, mang theo một cái kính đen, thoạt nhìn lên tư tư văn văn. Kỳ thực lực của nàng phi thường kinh người. Hứa Minh không từng thấy tận mắt Tiểu Cửu tay không bóp nát tảng đá, tựa như bóp nát đậu hũ vậy ung dung. Lại tăng thêm chính mình bây giờ 10 tỷ tổng tài thân phận, nắm trong tay tài nguyên cùng nhân mạch. Mặc dù không thể đem Hứa Hạo làm sao rồi, phải cứu ra mấy cái muội muội vẫn là dư sức có thừa. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Hứa Minh không sâu hấp một khẩu khí, nhấc chân hướng biệt thự đại môn đi tới, mang theo dứt khoát. Hoan nên đại tiểu thư về nhà. Hứa Minh không mới vừa đi môn môn miệng bảo an chỗ, còn chưa kịp mở miệng, trước cửa nữ bảo an liền cùng kính thăm hỏi. Đồng thời phất tay ý bảo người bên cạnh mở ra đại môn cho đi. Hứa Minh không nhướng mày, buồn bực vấn đạo: "Ngươi biết ta?" Nữ bảo an cười trả lời: "Ngài là gia chủ đại nữ nhi nha, chúng ta phía trước thu được gia chủ phân phó, tỉ mỉ nhớ kỹ đại tiểu thư dáng vẻ, chính là vì tránh cho ngài lúc về nhà chúng ta không nhận ra." Nói xong, nàng còn từ trong túi lấy ra một tấm hình, ý bảo cho Hứa Minh không xem. Hứa Minh không tiếp nhận bức ảnh. Quả nhiên là chính mình chiếu mà nhỏ. Chỉ là hình này đã là mấy năm trước. Bây giờ nàng trải qua thương trường thanh tẩy, khí chất so với trước đây sớm đã đại biến dạng. Không có nghĩ tới những thứ này bảo an vẫn có thể nhận ra mình. Đây đúng là Hứa Hạo mệnh lệnh. Đối với cái này cái ngoan cố chống lại đại nữ nhi, Hứa Hạo đã có kế hoạch. Ngày hôm qua biết được Hứa Minh không muốn trở về phía sau, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Phía sau sẽ có kinh hỉ đang chờ nàng. Hứa Minh không sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Trong lòng cười nhạt: "Hai anh, hơn phân nửa là Hứa Hạo quỷ kế, muốn thông qua loại này trò vặt tới cảm động ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta." Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi có mấy muội muội tán thành Hứa Hạo cảm thấy không nói. Bọn muội muội thực sự là quá ngây thơ rồi, lại bị loại này chút tài mọn cho xáo lộ. Chương 441, chương 441, Hứa Minh không lạnh rên một tiếng: "Ta cũng không phải cái gì đại tiểu thư, đừng làm loạn gọi." Nói xong, liền dẫn bí thư Tiểu Cửu, cũng không quay đầu lại đi vào đại viện. Tiểu Cửu nhìn một chút Hứa Minh không sắc mặt, nhẹ giọng nói rằng: "Tổng tài, Hứa tổng tựa hồ là mất chút tâm tư đâu, ngài liền không có chút nào động dung sao?" Hứa Minh không khinh thường nói: "Động dung? Hắn làm toàn bộ bất quá là vì chính hắn, ta cũng sẽ không bị hắn lừa gạt." Bí thư không phải nói gì, nhãn thần hơi lóe lên một cái. Thứ bên ngoài xem Hứa ra đại viện cũng rất khí phái, làm Hứa Minh không đi vào trong đó, càng phải như vậy. Tầm mắt đặt tới, đình ngài lầu các chẳng chịt có hứng thú, buồn hoa tiểu tạng, giả sơn tử ngự trao chuốt, phân bố ở trong đình viện. Dương cột chạm trổ gian hiện ra hết xa hoa. Hứa Minh không chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Vạn ước Hứa ra, như vậy xa hoa, cũng hợp tình hợp lý. Nàng kính đi thẳng về phía trước đi, bước thiết muốn gặp được bọn muội muội. Nhưng mà, đi không bao lâu, Hứa Minh không đột nhiên giống như là hai chân độ trì,
cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào, cả người cứng ở tại chỗ. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ thấy ở phía trước dưới một cây đại thụ, đang nằm một chỉ đại bạch hổ. Rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Ít nhất là bình thường lão hổ gấp 3. Thành tựu vua của rừng rậm, chỉ là nằm ở chỗ này thì có một cỗ uy thế quyết tán, làm người ta sợ đây cũng không phải là thông thường của mẹ. Bị Hứa Hạo mang về phía sau, một năm nay chịu không ít thứ tốt, linh trí đã không kém gì người trưởng thành. Hơn nữa nó lực lượng khủng bố, lợi trảo sắc bén, có thể đơn giản giết chết hóa kình cường giả. Thả ra ngoài làm vạn thú chi vương dễ dàng, nhưng khoảng cách Hứa Hạo nghĩ, làm trông cửa thần thú còn kém xa lắm. Bạch hổ dường như đã nhận ra động tĩnh, đầu lâu to lớn quay lại, một đôi mắt to như trung đồng, nhìn chằm chằm Hứa Minh không phương hướng. Ngay sau đó, nó chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng phía Hứa Minh không đi tới. Mỗi một bước hạ xuống đều giống như búa tạ đánh mặt đất, cũng đánh ở Hứa Minh không trong lòng. Hứa Minh không sợ đến mặt cười trắng bệnh. Mới vừa ở cửa thời điểm, nàng tự cho là thấy rõ Hứa Hạo xiếc, muốn tìm Hứa Hạo phiền phức. Có thể giờ này khắc này, nàng đầu óc trống rỗng. Mặc dù nàng thân là 10 tỷ tập đoàn tổng tài, trải qua nhiều năm ma luyện, cũng bị giật mình. Ngay từ đầu khiếp sợ với cọp mẹ hình thể, nói là quái vật nàng đều tin. Sau đó cọp mẹ nhìn qua, chịu đến Hứa Hạo mệnh lệnh, cấp cho nàng một hạ ma uy, liền phóng ra khí thế, mới tạo thành kết quả như vậy. Tổng tài ngươi đi trước, ta ngăn lại nàng. Bí thư Tiểu Cửu dứt khoát che ở Hứa Minh không trước mặt, thân thể nàng nghiêng về trước, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Cửu che ở trước người, cái loại này làm người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách hơi chút giảm nhỏ một chút. Nhưng Hứa Minh không vẫn như cũ không để được khí lực. Cọp mẹ từng bước tới gần, ánh mắt lạnh như băng ở trên người hai người quét tới quét lui, phảng phất đang quan sát cùng với chính mình săn vật. Hai người cùng nhất hổ cứ như vậy tranh phong đối lập nhau, dương cung bạc kiếm, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên: "Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế? Trở về." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người đến là Hứa Phi Yên. Thứ nhất là chứng kiến Bạch Hổ muốn công kích hai người, dọa nàng nhảy, vội va hô. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia nguyên bản bộc lộ bộ mặt hung ác, uy phong lấm lấm đại Bạch Hổ, vừa nghe đến Hứa Phi Yên thanh âm, lập tức liền thu liễm cả người hung khí, nguyên bản giơ lên đuôi, cũng vui sướng đung đưa, càng khiếp sợ giống như. Sau một khắc, nàng tựa như một chỉ chó bự, chạy về phía Hứa Phi Yên. Cái này chỉ có mẹ hình thể to lớn, đứng lên đều có người cao, nhưng đến Hứa Phi Yên trước mặt, lại giống con mèo nhỏ vậy, nhẹ nhàng quỳ người xuống. 637 đầu ở Hứa Phi Yên chân bên cả. Hứa Phi Yên sờ sờ cọp mẹ đầu, cọp mẹ nheo mắt lại, lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Hứa Minh không ngốc ngốc nhìn một màn trước mắt, nàng liếc mắt liền nhận ra đó là ngũ muội, nhưng vẫn là cảm giác giống như đang nằm mơ, quá không phải chân thật. Theo bản năng rủi mắt một cái, nàng làm sao cũng không tin tưởng, mới vừa còn hung thần ác sát đại bạch hổ, ở trước mặt muội muội thật không ngờ nhu thuận ôn thuận. Hứa Phi Yên vô vô cọp mẹ đầu, lúc này mới nhìn về phía Hứa Minh không cùng Tiểu Cửu hai người, nàng vốn cho là chỉ là tới hai cái khách nhân, có thể làm ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Minh cùng lúc, nàng đầu tiên là sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng nhận ra là đại tỷ, nhất thời kinh ngạc kêu lên: "Đại tỷ!" Hứa Minh không theo mẹ lão hổ mang tới uy hiếp chung lấy lại tinh thần, nàng sâu hấp một khẩu khí, để cho mình chấn định lại, nhìn về phía Hứa Phi Yên, lộ ra một cái gượng gạo đủ cười: "Phi Yên, đã lâu không gặp." "Hoa, thật tốt quá, đại tỷ ngươi rốt cuộc trở về." Hứa Phi Yên ngạc nhiên kêu to, nàng một bên hưng phấn la lên, một bên hướng phía Hứa Minh không chạy như bay, ôm chặt lấy Hứa Minh không: "Đại tỷ, ngươi phải không biết, mấy năm nay ngươi không ở, chúng ta có mơ tưởng ngươi. Ngươi sau khi đi, trong nhà thật giống như thiếu một khối tựa như, chúng ta không thể không có ngươi." Hứa Phi Yên đem mặt chôn ở Hứa Minh không trong lòng, động tình nói rằng. Hứa Minh không mỉm cười, trong mắt cũng nổi lên một tia nước mắt. Nàng vỗ vỗ muội muội phía sau lưng, ôn nhu nói: "Nha đồng đốc, đại tỷ cũng nhớ ngươi nhóm a. Mỗi lần ở bên ngoài lúc mệt mỏi, liền sẽ nhớ ngươi nhóm, các ngươi sẽ cho ta động lực." Loại tỷ muội này ôm nhau cảm giác, để cho nàng trong lòng thật ấm áp. Phảng phất phiêu bạt nhiều năm cô chu rốt cuộc tìm được bến cảng. Một lúc lâu, Hứa Phi Yên mới chỉ có buông ra Hứa Minh không. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Minh không. Nhìn nàng cái kia một thân tổng tài trang phục, khí chất phi phàm. Hứa Phi Yên từ trong thâm tâm nói rằng: "Đại tỷ, chúc mừng ngươi giấc mộng của ngươi thực hiện, đều đem công ty phát triển đến 10 tỷ quy mô." Hứa Minh không khổ sáp cười cười. Nàng mộng tưởng là siêu việt Hứa Hạo, bây giờ nhìn không thấy một tia hy vọng. Chương 442, nhân duyên nhất tuyến thiên. Thất tỷ muội gặp lại. Cùng đại nữ nhi rằng có chương 442, nhân duyên nhất tuyến thiên. Thất tỷ muội gặp lại. Cùng đại nữ nhi rằng con người cũng rất tốt. Hứa Minh không nhìn trước mắt sức sống bắn ra bốn phía muội muội, xóa khai trọng tâm câu chuyện. Ánh mắt rời về phía cách đó không xa. Ngũ muội, đó là. Theo Hứa Minh không ánh mắt, Hứa Phi Yên thấy được đại bạch hổ. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, vô đầu một cái nói rằng: "Đúng rồi, đại tỷ, còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu. Đây là Tiểu Bạch, nó có thể là nhà chúng ta trong đỉnh một thành viên a. Vừa rồi không có hủ được ngươi đi, khả năng là bởi vì ngươi nhóm lần đầu tiên tới, Tiểu Bạch coi các ngươi là thành người xâm nhập. Bất quá đại tỷ ngươi yên tâm, Tiểu Bạch sẽ không làm thương tổn các ngươi, nó kỳ thực rất hòa thuận đâu." Hứa Minh không khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Nghĩ đến vừa rồi đại bạch hổ hung uy, làm sao cũng nhìn không ra nửa điểm hiền hòa dáng vẻ. Xem Hứa Minh không tin, Hứa Phi Yên hướng phía đại bạch hổ vẫy vẫy tay. thần kỳ là đại bạch hổ giống như là có thể nghe hiểu, lập tức ngoắc cái đuôi chạy tới. Hứa Phi Yên khiển trách: "Tiểu Bạch, không thể giống như vừa rồi như vậy không có lễ phép, biết không? Đây là chúng ta đại tỷ, đây là..." Nàng trước giới thiệu Hứa Minh Không, vừa nhìn về phía bí thư: "Nàng là thư ký của ta." Hứa Phi Yên gật đầu, tiếp tục đối với đại bạch hổ nói: "Về sau không thể hung các nàng, biết không?" Còn mẹ nghe vậy, lập tức khéo léo làm ra ngồi xuống tư, thân thể cao lớn lại hiện ra dáng vẻ ngây thơ khả cúc, phía trước hai cái móng đuốt chắp tay trước ngực, giống người chắp tay thi lễ giống nhau, làm ra thỉnh cầu tha thứ dáng vẻ, trong mắt càng là lộ ra nhân tính hóa lấy lòng cùng ấy nấy. Hứa Phi Yên cười giải thích: "Tiểu Bạch đang vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi đâu." Hứa Minh Không chấn kinh đến tột đỉnh, cái này chỉ bạch hổ hình thể kinh người cũng đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới nó dĩ nhiên có thể nghe hiểu được tiếng người, còn biết xin lỗi, quả thực bất khả tư nghị. Như vậy vấn đề tới, Hứa Minh Không đầy đầu nghi hoặc, con cọp này như vậy hình thể cùng trí tuệ, trước đây lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nó tại sao lại xuất hiện ở Hứa gia? Nhìn lấy đại bạch hổ chắp tay thi lễ dáng dấp, Hứa Minh Không tâm dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Không sao, ngươi cũng không phải cố ý, là ta mạo phạm trở về không có chào hỏi." Đại bạch hổ giống như là nghe hiểu nàng lời nói, ánh mắt lộ ra cảm kích thân sắc, chậm rãi tiến lên, ghé vào Hứa Minh Không bên chân, dùng nó cái kia lông xù đầu cọ sát Hứa Minh Không chân, tỏ vẻ thân thiết. Hứa Minh Không thấy thế, chống 313 bắt đầu dũng khí đi sờ đại bạch hổ đầu, lông xù rất có xúc cảm. "Đây là tiểu bạch, nhà của chúng ta còn có một cái tiểu hồng, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi." Nhìn nàng khẽ vuốt tiểu bạch đầu, Hứa Phi Yên cảm khái nói. Hứa Minh Không vẻ mặt kinh ngạc: "Còn có một con hổ?" Hứa Phi Yên phốc phốc một tiếng bật cười: "Tiểu hồng không phải lão hổ lạc, đó là một con ngựa, cũng chớ xem thường nó a." Tiểu hồng tốc độ nhưng nhanh lắm, so với cái kia quý giá xe thể thao còn nhanh hơn đâu. Hứa Hoạ Ý thường thường nghĩ cưỡi nó đi học. Hứa Minh Không đầu ông tác hưởng: "So với xe thể thao còn nhanh hơn mã, đùa gì thế a?" Nàng không khỏi hoài nghi, chính mình thật là về nhà sao? Vẫn là xuyên việt đến khác một cái thế giới. "Đại tỷ, chúng ta vào đi thôi, bọn tỷ muội biết ngươi trở về nhất định thật cao hứng." Hứa Phi Yên vén lên Hứa Minh Không cánh tay, bí thư tiểu cửu theo ở phía sau, lạc hậu mấy bước, ba người hướng phía biệt thự đi tới. Đi ngang qua vườn hoa thời điểm, các nàng ngừng lại. Trong vườn hoa, Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Hoạ Ý ngày hôm nay không có đi trường học, ngày hôm qua bị Hứa Hạo điều giáo một phen phía sau, đang ở bên trong chuyên tâm luyện chữ cùng vẽ một chút đâu. Lúc này, các nàng chìm đắm tại chính mình thế giới bên trong, không chút nào phát hiện mấy người đến. Hứa Phi Yên đối với Hứa Minh Không làm một hư thanh thủ thế, sau đó lôi kéo nàng, rón rén hướng phía lưỡng nữ tới gần. Hứa Minh Không liếc mắt liền nhìn ra lưỡng nữ là ai, Lục Muội cùng Thất Muội. Trong lòng biết Ngũ Muội đây là dự định trêu cợt các nàng đâu, nàng cũng không lên tiếng nhắc nhở, cứ như vậy đi theo. Nhưng mà, khi đi đến khoảng cách các nàng khoảng chừng 10 thước thời điểm, Hứa Minh Không thấy được lưỡng nữ chuyện đang làm, cả kinh sững sờ tại chỗ. Nàng trước tiên thấy được Hứa Thi Tình họa, vẽ là một bộ trốn đào nguyên, trong bức họa thiên mạch giao thông, gà chó bộ dạng nghe thấy, tỉ mỉ trông rất sống động. Hứa Minh Không chỉ nhìn thoáng qua, liền không tự chủ chìm đắm trong đó, phảng phất thoát khỏi thân thể, tiến nhập cái này thế ngoại đào nguyên vậy thế giới. "Thi Tình, Họa Ý, nhìn ai tới?" Đúng lúc này, Hứa Phi Yên đột nhiên lớn tiếng hô. Nghe được cái này đột nhiên thanh âm, Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý sợ hết hồn, bút trong tay kèm chút rơi xuống, dồn dập xoay đầu lại, nhãn mang giận dữ, hận hận trừng mắt Hứa Phi Yên. Bất quá, khi các nàng ánh mắt lướt qua Hứa Phi Yên, rơi vào bên cạnh nàng trên người Hứa Minh cùng lúc, hai người hô hấp bị kiềm hãm. Cái thân ảnh này thật quen thuộc nha. "Chờ, các loại, đây không phải là đại tỷ sao?" Lưỡng nữ trong nháy mắt từ giận dữ chuyển thành kinh hỉ, miệng đồng thanh hô: "Đại tỷ trở về." Nói xong, các nàng bước nhanh chạy tới, vây quanh Hứa Minh Không nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. Hứa Minh Không cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn lấy hai cái muội muội, mỉm cười nói: "Thi Tình, Họa Ý, các ngươi khỏe a?" "Đại tỷ, ô ô ô." Hứa Họa Ý hưng phấn hô một tiếng, sau đó nhào vào Hứa Minh Không trong lòng. Hứa Thi Tình nguyên bản cũng muốn tiến lên ôm đại tỷ, bất đắc dĩ Hứa Họa Ý đem Hứa Minh Không ôm cái đầy cõi lòng, nàng chỉ có thể thôi, trong mắt mừng rỡ làm thế nào cũng vô pháp che giấu. "Đại tỷ ngươi trở về, làm sao cũng không nói với chúng ta một tiếng nha, chúng ta xong đi đón ngươi." Hứa Minh Không cười sờ sờ Hứa Họa Ý đầu: "Cái kia phải dùng tới phiền phức như vậy?" Hứa Phi Yên nói tiếp: "Đại tỷ về nhà nhưng là đại sự, sao có thể tính là phiền phức đâu. Thật tốt quá, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ." Hứa Họa Ý từ Hứa Minh Không trong lòng chui ra ngoài, thập phần tung tăng nói rằng, nhìn lấy bọn muội muội dáng vẻ cao hứng, Hứa Minh Không vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nàng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hứa Hạo tuy là ích kỷ lại dối trá, nhưng đối với bọn muội muội coi như không tệ. Bất quá, Hứa Minh Không chân mày lại hơi nhíu bắt đầu. Bọn muội muội vẫn theo Hứa Hạo thủy chung là quá nguy hiểm. Hiện tại bọn muội muội sinh hoạt không sai, e rằng chỉ là Hứa Hạo còn chưa bắt đầu động thủ, nàng luôn cảm thấy Hứa Hạo không yên lòng. Để ngừa một phần bạn, phải nghĩ biện pháp làm cho bọn muội muội ly khai Hứa Hạo. Mà nàng thân là 10 tỷ tập đoàn tổng tài, có đầy đủ năng lực bảo hộ bọn muội muội. Hứa Minh Không trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hứa Họa Ý còn đang liều dịu nói. Hứa Phi Yến ngắt lời nói: "Tốt lắm tốt lắm, chúng ta vào nhà rồi hay nói." Đối với vào nhà chậm rãi trò chuyện, Hứa Thi Tình cũng nói. Sau đó mấy người liền dự định trở về biệt thự. Làm Hứa Minh không xoay người, chuẩn bị theo bọn muội muội trở về biệt thự thời điểm, dư quang của khỏe mắt quét Hứa Họa ý luyện chữ bản. Đó là một bài thơ. Sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Chỉ là hai câu này, một cỗ thanh u, lịch sự tao nhã ý cảnh liền đập vào mặt. Chữ viết được phảng phất có linh, mỗi một bút, mỗi một vạch đều giống như ở khinh vũ, yêu mị tốt cùng. Giữa những hàng chữ phảng phất ẩn chứa ma lực, đem câu thơ chung cái loại này điên tĩnh thanh u, hoa mai quanh quẩn ý cảnh hoàn mỹ miêu tả ra rồi. Hứa Minh không chỉ nhìn liếc mắt. Chương 442, liền phảng phất đặt mình trong một tháng sắc như nước hoàng hôn, thấy được thưa thất chẳng chịt mai chi, phản chiếu tại trong nước, với mông lung trong ánh trăng chậm rãi phiêu tán. Tựa như ảo mộng, đẹp đến làm lòng người say. Đại tỷ, đại tỷ. Hứa Thi Tình chứng kiến Hứa Minh không biểu tình sững sờ. Ở trước mắt nàng phất phất tay. Hứa Minh không bị tỉnh lại, mờ mịt vấn đạo. À, ngươi nói cái gì? Hứa Thi Tình vẻ mặt lo lắng nhìn lấy nàng. Đại tỷ ngươi không sao chứ? Hứa Minh không lấy lại bình tĩnh. Ta không sao. Nàng sâu hút một khẩu khí, cuối cùng là nhịn không được tò mò trong lòng, vấn đạo. Cái kia chữ là các ngươi biết? Hứa Minh không luôn luôn bác học đá tải, đối với thư pháp nghệ thuật có cực cao giám định và thưởng thức lực. Ở trong mắt nàng, trước mắt chữ này đã vượt qua phổ thông thư pháp phạm chủ, đó là nghệ thuật cực hạn thể hiện. Những thứ kia ở bên ngoài bị người truy phủng thư pháp đại gia, cùng chữ này so sánh với, căn bản không thể so sánh, bọn họ tuyệt đối không biết ra được tới đây trùng tràn ngập linh hồn chữ. Hơn nữa, không chỉ là chữ này, còn có mới vừa nhìn thấy bức kia trốn đào nguyên họa. Trong tranh cho thấy sâu xa ý cảnh, cũng tuyệt không phải cái này, trên thế giới, những thứ kia họa sĩ có thể mô tả ra. Là ta biết, như thế nào đây? Còn được a? Hứa Họa ý giơ tay lên, hì hì cười nói. Hứa Minh không khỏe miệng co giật. Vừa rồi nàng xác thực chứng kiến Hứa Họa ý ở viết chữ, nhưng vẫn là không cách nào cùng trước mặt ngốc bạch điểm muội muội liên hệ tới. Ta còn không có viết xong đâu, đều bị ngũ tỷ quấy rầy. Hứa Họa ý tức giận trừng mắt Hứa Phi Yên. Hứa Minh không lại đưa ánh mắt về phía bức kia đào viên họa, chần chờ vấn đạo. Bức họa kia là Thi Tình vẽ. Hứa Thi Tình ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là ta a, làm sao vậy? Ách. Hứa Minh không nhất thời nghẹn lời. Nàng tỉ mỉ quan sát đến bọn muội muội biểu tình, không có nhìn ra chút nào giả tạo nhân tố, nói rõ đều là thật. Các ngươi là làm sao đem tranh chữ luyện được tốt như vậy? Hứa Họa ý nháy cặp kia mắt to ngập nước, đương nhiên nói rằng, đương nhiên là ba dạy chúng ta nha, ngươi nghĩ rằng ta viết chữ không tệ đúng không? Nhưng cùng ba đặt đi đứng lên ta còn là kém xa. Nói đến đây, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nhìn lấy Hứa Minh không. Chờ, các loại, chúng ta đã sớm ở trong bầy nói qua à, đại tỷ ngươi sẽ không vẫn luôn không có tin tưởng à? Hứa Minh không nhất thời xấu hổ. Trước đây bọn muội muội đúng là trong bầy nói qua, khi nàng vẫn cho là bọn muội muội là bị Hứa Hạo tẩy não, mới có thể không ngừng nói khoác Hứa Hạo thật lợi hại, còn muốn lừa gạt mình trở về. Không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là thực sự. Cái kia tứ muội y thuật, tam muội đàn dương cầm, đều là ba giáo. Hứa Thi Tình ở một bên phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy đối với Hứa Hạo sùng bái. Hứa Minh không mất trật tự, thất muội thư pháp, lục muội hội họa, đều có thể nói tuyệt thế, cũng đều là Hứa Hạo giáo. Hứa Hạo từ nơi nào hội những kỹ năng này? Trước đây chính mình còn lúc ở nhà, cho tới bây giờ chưa thấy qua Hứa Hạo biết cái này chút á. Hứa Hạo trong mắt không phải chỉ có công ty lợi ích sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Minh không đầu góc một đoàn luận ma, làm sao để ý cũng hết không rõ. Ken. Hứa Minh không khiếp sợ phi thường, tâm tình giá trị 678. Sau đó, mấy người đi vào biệt thự. Ngày hôm nay trong nhà cũng chỉ có các nàng ba tỷ muội, những người khác đều tự đi làm việc công tác. Hứa Phi Yên cùng Hứa Họa ý một tả một hưu, đem Hứa Minh không mang tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Hứa Minh không lắc đầu, đem những thứ kia tạp nhạp tâm tư bỏ qua, bắt đầu cùng ba cái muội muội hàn huyên. Nàng vừa hỏi trong 2 năm qua tình huống, một bên bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của bọn họ, nỗ lực moi ra một ít tin tức, xem Hứa Hạo có không có tổn hại các nàng. Nhưng mà nàng thất vọng rồi, mỗi lần nhắc tới Hứa Hạo, bọn muội muội đều rất cao hứng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hứa Minh không khỏi thật sâu cao mày. Đại tỷ, uống trà. Hứa Phi Yên bưng một ly trà qua đây. Hứa Minh không tiếp nhận, nhẹ ngửi mùi trà, chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ khí tức quanh quẩn trong núi. Nàng nhấp nhẹ một hớp nhỏ, nhất thời trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Ngũ muội ngươi trà nghệ không tệ a. Hứa Minh cũng khen. Nàng trong ngày thường ở công ty công tác bận rộn, dần dần quen uống trà tới để thần tỉnh não. Qua nhiều năm như thế, chính nàng thường ngâm trà, đối với trà nghệ cũng nhất định có nghiên cứu, trình độ đã coi như là rất tốt. Thật không nghĩ đến, cùng muội muội ngâm trà này vừa so sánh với, nhưng vẫn là hơi kém một chút. Đại tỷ ngươi cũng đừng khen ta, ta cái này tính là gì trà nghệ nhỉ? Hứa Phi Yên ngượng ngùng cười cười. Ta đều không chút luyện qua pha trà, chính là thường thường xem Huyền Linh tỷ pha trà, sau đó dựa theo dáng vẻ ngâm. Huyền Linh tỷ đây mới thật sự là trà nghệ đại sư đâu, chúng ta cũng có thể thích uống nàng pha trà. Bất quá, chúng ta càng ưa thích uống ba pha trà, Huyền Linh tỷ trà nghệ cũng đều là ba giáo đây này. Hứa Minh không thân thể hơi cứng đờ, nụ cười trên mặt ngưng kết. Chính mình rót hơn mấy năm trà, lại so ra kém muội muội tùy tiện ngâm đi ra, quá đả kích người. Hơn nữa, Hứa Hạo trà nghệ cũng lợi hại như vậy, hắn là làm sao làm được? Học những kỹ nghệ này không cần tốn sao? Bốn chị em ngồi vây chung một chỗ, vừa nói vừa cười trò chuyện, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thời gian ở trong lúc lơ đãng trôi qua, đến chặng bạn, chân trời bị tịch dương nhuộm thành màu da cam. Trong nhà những người khác lần lượt về tới ra. Hứa Tinh Tuyết, Hứa Hồng Trang, Hứa Thanh Tuyển, thất tỷ muội lần nữa gặp nhau. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách phi thường náo nhiệt. Chứng kiến Hứa Minh không trở về, bọn tỷ muội từng cái vui vẻ vô cùng, dồn dập vây lại. Ngươi một lời, ta một lời, có nói không hết lời nói. Không lâu, Tô Vãn Thu mang theo nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi trở về. Tô Vãn Thu vừa vào cửa, chứng kiến Hứa Minh không, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Cái nhà này có cái tiểu thiết mới, đó chính là thiếu khuyết đại nữ nhi Hứa Minh không. Bây giờ nàng trở về, cái nhà này rốt cuộc viên mãn. Tô Mụ, Hứa Minh không đứng dậy, cười hô. Nàng tuy là phi thường phản cảm Hứa Hạo, nhưng đối với cái này vẫn coi các nàng là làm nữ nhi ruột thịt vậy chiếu cố mẹ kế, nàng không có chút nào ý kiến. Ngược lại tràn đầy tôn trọng cùng cảm kích. Minh không ngươi trở về là tốt rồi. Tô Vãn Thu cười nói. Hứa Minh không muốn nói gì. Lúc này, nàng chú ý tới Tô Vãn Thu bên cạnh Tiểu Hoàng Nhi. Bây giờ Tiểu Hoàng Nhi đã tiếp cận 2 tuổi, cao lớn hơn một chút, cũng càng đáng yêu. Hai má hồng phát phát, mắt to ngập nước, dường như thiểm thức ngôi sao. Hứa Minh không biết đây là Tô Mụ sinh tiểu muội, trong lòng phát lên một cô yêu thích. Tô Vãn Thu đối với Tiểu Hoàng Nhi giới thiệu. Tiểu Hoàng Nhi, đây là đại tỷ. Tiểu Hoàng Nhi nháy cái kia đôi mắt to, nhìn lấy Hứa Minh không. Sau đó mại tiểu chân ngắn, từng bước đi lên trước, dùng cái kia thanh âm non nớt kêu lên. Đại tỷ tốt. Hứa Minh không nụ cười càng thêm sán lạ. Nàng ngồi xổm người xuống, một tay lấy Tiểu Hoàng Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó từ trong bao xuất ra đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Tiểu Hoàng Nhi cao hứng tiếp nhận lễ vật. Ở Hứa Minh không trong lòng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Liên tại người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm, Hứa Hạo trở về, thấy được ôm lấy Tiểu Hoàng Nhi đùa Hứa Minh không, khoe miệng hắn lộ ra một tia cười, lấy ra gần hắn có thể thấy được nhân duyên nhất tuyến thiên, con ngón đúng ra, rơi vào trên người Hứa Minh không, biến mất. Chương 443, vặn mèo sự thực. Nói mấy câu giải quyết đại nữ nhi. Nhân duyên phát uy. Chương 443, vặn mèo sự thực. Nói mấy câu giải quyết đại nữ nhi. Nhân duyên phát uy cùng Hứa Minh không gặp lại phía sau, Hứa Hạo không nói hai lời, trực tiếp sử dụng nhất tuyến thiên. Hắn chờ, các loại, ngày này đã rất lâu, một năm qua này, hắn nhiều lần ám chỉ chúng nữ nhi, mời cái này đại nữ nhi về nhà, có thể mỗi lần đều bị cự tuyệt. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi còn có thể trốn chạy đi đâu? Theo một đạo không thích hợp trên lệnh ánh sáng nhạt hiện lên, trói chặt thành công. Hứa Hạo cùng Hứa Minh không, trong chỗ U Minh tạo lập được một tia liên hệ, chỉ là từ nhìn bề ngoài không được bất kỳ khác thường gì. Hứa Hạo vừa mới trở về, chúng nữ nhi liền díu ra díu dít xuống tới. Ba ba đã về rồi. Các nàng đều rất rõ ràng Hứa Minh không phản cảm Hứa Hạo, sở dĩ đều muốn phương pháp hóa giải giữa hai người mâu thuẫn. Hứa Minh không thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Hạo, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái này mặt mũi. Chỉ là so sánh với mấy năm trước, Hứa Hạo biến hóa có thể nói long trời lở đất. Trẻ ra, vóc người tốt hơn, cũng càng có mị lực. Hơn 50 tuổi cũng là chừng 30 tuổi đỉnh phong dáng dấp. Không chỉ là Hứa Hạo, những thứ này bọn muội muội còn có Tô Mụ, thậm chí ngay cả Tiểu Hoàng Nhi đều giống như ăn cái gì linh đan rượu dược. Hơn một tuổi niên kỷ, so với những hải tử khác dáng dấp tốt hơn. Hơn nữa không có câu thông cản trở, đơn giản là cái không cách nào hình dung thiên tài. Thật bất khả tư nghị. Hứa Minh không cau mày, nhớ tới bọn muội muội từng ở trong bầy nói, ăn cái gì tẩy tùy đan. Trước đây nàng cho là nói bừa, hiện tại xem ra là thật. 107. Nhưng là, Hứa Hạo tại sao có thể có loại đồ vật này? Hứa Minh không nghi hoặc nhìn lấy Hứa Hạo, trăm mối không lời giải. Thấy giữa hai người bầu không khí không đúng, tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết vội vàng lôi kéo Hứa Minh không cánh tay, cười nói: "Đại tỷ, ta thật vất vả tụ chung một chỗ, cũng đừng mặt lạnh lạc. Còn lại tỷ muội cũng dồn dập phụ họa." "Đúng nha, đại tỷ, vui vẻ lên chút nha." Lúc này, Hứa Minh không trong lòng Tiểu Hoàng Nhi, nháy cặp kia mắt to linh động con người, mại thanh mại khí nói rằng: "Thật tốt quá, ngày hôm nay đại tỷ về nhà, ba ba cũng quay về rồi, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ." Hứa Hạo nhìn về phía Hứa Minh không nói rằng: "Minh không, ngươi ở bên ngoài mấy năm nay, qua được như thế nào đây?" Hứa Minh không quay đầu chỗ khác, lạnh lùng nói: "Ta rất khỏe, không cần ngươi quan tâm." Hứa Hạo khổ sáp cười cười: "Trước kia là ta không tốt, ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai rồi lầm. Ta cũng không xa cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi không nên rời khỏi. Ngươi biết không, mỗi mỗi ngươi nhóm ngày ngày đều ở tại ngóng trông ngươi trở về, đều muốn người một nhà đoàn tụ." Nói, hắn còn giả vờ tịch mịch cúi đầu, giống như là vì trước đây công tác xin lỗi. Nhưng mà, Hứa Hạo nhưng trong lòng thì ám đạo: "Ngươi phụ nhất thời thoải mái, để cho ngươi truy phụ hỏa tăng tràng. Xem ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi." Cái này nhưng làm một đám tỷ bội xem cấp nhãn. Các nàng đều tin Hứa Hạo biên nguyên nhân. Trước đây Hứa Hạo sở dĩ như vậy đối với các nàng, là có đường nguyên nhân. Dồn dập khuyên bảo bắt đầu Hứa Minh không: "Đại tỷ, chuyện lúc còn bé thật không quái ba ba là bất đắc dĩ. Ba ba cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng làm khó dễ." Trong lòng Hứa Minh không cả kinh. Nàng phát hiện Hứa Hạo thật cùng trước đây không giống nhau. Trước kia Hứa Hạo ở trong mắt nàng liền là cái bạo quân, không được phép người khác chút nào phản bác. Khi đó, nếu như nàng dám cái này dạng nói chuyện với Hứa Hạo, nên tiếp nàng tất nhiên là đánh chửi. Chưa từng dễ nói chuyện như vậy. Sự tình ra khác thường tất có yêu, khẳng định có gạt. Cũng đúng, nếu không phải là Hứa Hạo cải biến, bọn muội muội làm sao sẽ cam tâm tình nguyện đợi ở nhà? Nhất định là cố ý ngụy trang. Nàng mới chỉ có sẽ không mắc lừa. Nghe được bọn muội muội vì Hứa Hạo nói chuyện, Hứa Minh không giận không chỗ phát tiết, cứng rắn nói rằng: "Ngươi không có làm sai, là chúng ta không xứng là ngươi. Tô Vãn Thu thấy tình thế không đúng, vội vàng đi ra hòa giải. Ai nha, nay cũng đến thời gian ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Minh không nhất khắc cũng không muốn ở lâu. Nàng xoay người chuẩn bị ly khai. Tô Mụ, các ngươi ăn đi, ta còn hẹn hộ khách. Nàng mới, chỉ có, không muốn cùng Hứa Hạo trên một cái bàn ăn cơm. Bọn tỷ muội thấy thế, vội vàng chen nhau lên. Quấn quýt lấy Hứa Minh không không buông tay. Hứa Phi Yên lôi kéo cánh tay của nàng làm nũng nói. Đại tỷ, ngươi liền lưu lại ăn chung nhà, chúng ta đã lâu lắm không có cùng nhau ăn cơm lạc. Hứa Thi tỉnh vội vàng phụ họa. Đúng vậy, ngươi không ở, cơm này cũng không hương lạc. Hứa Hạo ý trực tiếp ôm nàng chân. Đại tỷ, ngươi nếu như đi, ta cũng không ăn. Ô ô. Còn lại tỷ muội cũng dồn dập mở miệng. Lắm mồm lắm miệng giữ lại lấy. Đối mặt bọn muội muội khổ sở thỉnh cầu, Hứa Minh không bất vi sở động. Các ngươi đừng cản nàng. Hứa Hạo đột nhiên mở miệng. Thanh âm lộ ra một loại không được phép nghi ngờ uy nghiêm. Đám người đều mở ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Hứa Hạo nhìn về phía Hứa Minh Không, trong mắt lóe lên thất vọng màu sắc. Minh Không, xem ra ta là xem trọng ngươi. Ngươi đối với ta có thành kiến, cái này không thành vấn đề. Ngươi có thể tận tình nhằm vào ta, dù cho ngươi đánh ta, mắng ta đều không có nửa câu oán hận. Thế nhưng ngươi xem một chút muội muội của ngươi nhóm, các nàng là hy vọng giường nào có thể nhìn thấy ngươi, có thể cùng ngươi ăn chung bữa cơm. Có thể ngươi đây, liên điểm nho nhỏ này nguyện vọng cũng không muốn thỏa mãn các nàng. Hứa Minh Không một trận kinh ngạc, lập tức liền nổi giận. Nàng mới chỉ có không phải không muốn cùng bọn muội muội cùng nhau ăn cơm, thì không muốn cùng Hứa Hạo cùng nhau. Hứa Hạo đang vặn vẹo sự thực. Hứa Hạo không có ngừng dưới, tiếp tục nói: "Ngươi không phải vẫn cho là ta sẽ bất lợi cho các nàng sao? Không phải cảm thấy ta tại cấp các nàng tẩy não sao? Vậy ngươi càng hẳn là lưu lại điều tra rõ chân tướng a. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi lưu lại sẽ có nguy hiểm, cho nên mới khăng khăng muốn rời khỏi? Nếu như là cái này dạng, ta đây thật muốn hoài nghi ngươi, có phải thật vậy hay không quan tâm muội muội ngươi nhóm?" Hứa Minh không tức giận đến mặt cười đỏ bừng. Nàng cắn môi, trong cơn giận dữ: "Mới không phải như ngươi nói vậy, lưu lại liền lưu lại, ai sợ ai?" Hứa Hạo lời nói để cho nàng rất phẫn nộ. Một cách không ngờ, dĩ nhiên cảm thấy Hứa Hạo nói có đạo lý. Đúng vậy, chính mình lần này trở về, vốn là vì cứu vớt bọn muội muội. Nếu như ngay cả đối mặt Hứa Hạo dũng khí đều không có, cái kia còn nói gì cứu vớt đâu? Nếu sớm muộn phải cùng Hứa Hạo đối lên, vậy bây giờ trốn tránh có ích lợi gì? Hứa Hạo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Chương 443, vẫn là tuổi quá trẻ a, điểm ấy kích tướng liền chịu không được. Thấy Hứa Minh không không lại cố ý ly khai, Hứa Hồng Trang cùng Hứa Tình Tuyết chờ, các loại mấy nữ hải tử nhìn nhỏ cười. Âm thầm đối với Hứa Hạo giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ba lợi hại. Nói mấy câu liền làm xong đại tỷ. Lúc ăn cơm, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Hứa Thanh Tuyền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy chai đồ uống. Cái này tự nhiên là Hứa Hạo cho nàng thứ tốt. Hứa Thanh Tuyền vẫn coi như chân bảo, chân tàng ở trong nhẫn chứa đồ. Phía trước Hứa Hạo ý nhõng nhẽo đòi hỏi hồi lâu, nàng đều không có cam lòng cho lấy ra đâu. Ngày hôm nay thừa dịp đại tỷ trở về ngày lành, nàng quyết định lấy ra, làm cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Hứa Minh không tiếp nhận đưa tới đồ uống, khẽ nhấp một miếng. Một giây kế tiếp, ánh mắt của nàng đột nhiên trở to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây cũng quá mỹ vị. Nàng cũng là trông coi 10 tỷ tập đoàn tổng tài. Trong ngày thường sơn chân hải vị, quỳnh tương ngọc dịch không ít tiếp xúc, có thể uống ngon như vậy đồ uống, nàng thật đúng là cho tới bây giờ đều không uống qua. Cảm giác mình tinh thần đều giống như là chiếm được tầm bổ. Nàng theo bản năng nhìn một chút đồ uống mình, thân bình bên trên sạch sẽ, không có bất kỳ nhãn hiệu. Nàng nhịn không được quay đầu hỏi ngồi ở bên cạnh nhị muội Hứa Thanh Tuyền, đây là ở đâu mua? Hứa Thanh Tuyền giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế, che miệng cười nói: "Thứ này có thể mua không đến, là ba mang về, chỉ lần này một nhà không còn dấu chấm phẩy a." "Đại tỷ, về sau ngươi từ từ biết rồi, ba thường thường biết mang về một ít thứ tốt đâu, không chỉ là đồ uống a." Hứa Minh không nhướng mày. "Hứa Hạo mang về?" Trong lòng nàng cảnh linh đại tác, xem ra Hứa Hạo lộ ra chân tướng. Uống ngon như vậy đồ vật, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng ở trong đó hạ độc. Cùng loại cái loại này khiến người ta viền tinh thần loại dược vật. Hắn nên không phải là dùng loại vật này tới khống chế muội muội các nàng a. Tuy là cái này đồ uống mùi vị mê người, nhưng Hứa Minh không cũng không dám uống nữa. Đây cũng là tiện nghi Hứa Hạo ý. Chứng kiến Hứa Minh không trong ly còn có đồ uống, ánh mắt thoáng cái liền sáng không đưa tay liền đem đồ uống cầm tới. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn ở một cái. Hứa Minh không nhịn không được khỏe miệng co giật. Nàng quyết định thăm dò một cái. Vì vậy, nàng hỏi Hứa Hạo ý: "Hạo ý, ngươi có phải hay không uống cái này đồ uống, còn muốn uống a?" Hứa Hạo ý nhớ tới đồ uống cái kia tuyệt vời mùi vị, theo bản năng gật đầu. Hứa Minh không thấy thế, càng phát ra cảm giác mình đoán chắc không sai. Hứa Hạo là dùng loại phương pháp này tới khống chế bọn tỉ muội. Hứa Hạo nhĩ lực hơn người. Nghe được Hứa Minh không cùng Hứa Hạo ý đối thoại, trong lòng dở khóc dở cười. "Tùy ngươi làm sao dằn vặt ta." Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Hứa Thi Tình bưng một bàn hoa quả qua đây. Hứa Hạo ý mấy tỉ muội hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như thấy được hiếm thế chân bảo. Trái cây này cũng là Hứa Hạo mang về thứ tốt, mỗi lần xuất hiện đều có thể cho đại gia mang đến kinh hỉ. Cao hứng cầm lấy hoa quả tới ăn. Hứa Thi Tình đi tới Hứa Minh không trước mặt, cười đưa qua đĩa trái cây. Hứa Minh không do dự một chút, vẫn là cầm rồi một viên quả nho bỏ vào trong miệng. Vừa mới cắn, nàng nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Quá mỹ vị, đây là cái gì quả nho, làm sao sẽ ăn ngon như vậy?
Nàng lại đem bắt đầu một viên anh đào bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, đồng dạng là tươi mới sướng miệng. Cái kia tuyệt vời mùi vị ở trong miệng nổ tung, ăn ngon đến bạo nổ. Nàng lần nữa quay đầu nhỏ giọng hỏi bên cạnh Hứa Thanh Tuyền. Hứa Thanh Tuyền trả lời nói, đây cũng là ba ba mang về nha. Hứa Minh không triệt để tê dại rồi, đây đầu dấu chấm hỏi. Hứa Hạo ở đâu ra những thứ này thứ tốt? Nếu như là cây đơn, chẳng lẽ còn sau đó đến trong hoa quả? Đây không phải là làm điều thừa sao? Tuy là nàng trong lòng vẫn là hoài nghi Hứa Hạo động tay chân, nhưng là không khỏi hoài nghi, bởi vì cái này hoa quả, ngoại trừ ăn ngon đến kinh người ở ngoài, dường như cũng không có gì tác dụng phụ. A đã nhận ra đại tỷ khiếp sợ, Hứa Hạo ý âm thầm cười, sau đó chạy đến bên người Hứa Hạo, lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói, ba ba, rất lâu không uống ngươi pha trà, ta thật là nhớ uống nha. Hứa Hạo không để ý tới nàng, muốn uống chính mình đi ngâm thôi. Hứa Hạo ý không nghe theo, lắc Hứa Hạo cánh tay, ai nha, ta chỉ muốn uống ba ba người ngâm nha. Một lúc lâu nhong nheo đòi hỏi, Hứa Hạo mới lên tiếng, vậy ngươi đi đem đồ uống trà lấy tới. Được rồi. Hứa Hạo ý thật cao hứng đem ra đồ uống trà. Hứa Hạo bắt đầu pha trà, chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, mỗi một động tác đều phảng phất cùng tự nhiên hòa hợp 22 nhất thể, tựa như một bức họa quyển ở trước mắt mọi người triển khai. Hứa Minh không thấy đều ngây người, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này dạng pha trà, trong lòng rất là chấn động. Liền Hứa Thanh Tuyển, Hứa Hồng Trang những thứ này đã xem qua không biết bao nhiêu lần, lúc này vẫn cảm thấy kinh diễm. Rót trà ngon phía sau, mùi trà nồng nặc, cấp tốc ở trong đại sảnh bốn phía ra, thanh đủ hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hứa Hạo làm cho Hứa Hạo ý đem trà bưng cho mỗi cá nhân, chỉ chốc lát sau, mỗi người đều nhận được một ly nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi trà. Hứa Minh không muốn càng thâm nhập hiểu rõ Hứa Hạo, vì vậy cũng nhận lấy một ly. Nàng để sát vào nghe nghe, cái kia mùi trà nhắm trong lỗ mũi chui, tinh thần vì đó rung một cái. Nàng dò xét tính nếm một hớp nhỏ, trong nháy mắt, ngọt ngào ngon miệng, dư vị vô cùng. Uống trà này, nàng mới phát hiện, chính mình trước kia trà nghệ liền là trò trẻ con, liền nhập môn cũng không tính. Những cái được gọi là trà nghệ đại sư ở Hứa Hạo trước mặt, quả thực cực kỳ yếu ớt. Dần dần, nàng xem hướng Hứa Hạo trong ánh mắt, nhiều một tia sắc thái thần bí. Người một nhà một bên thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Một hồi, Hứa Minh không đứng dậy dự định đi tranh buồng vệ sinh. Nhưng mà, liền tại nàng muốn đi ngang qua Hứa Hạo thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn liền xảy ra. Không biết sao trợt chân một cái, nàng cả người thẳng tắp hướng Hứa Hạo ngã xuống. Thất kinh phía dưới, tay vuốt hoặc cơ, vừa vặn ngã vào Hứa Hạo trong lòng, nàng cũng thật vừa đúng lúc, bắt được Hứa Hạo bắp đùi bên trong. Chương 444, mau sớm thần phục 33. Hứa Minh không cảm thấy thẹn. Mùa xuân mộng chương 444, mau sớm thần phục 33. Hứa Minh không cảm thấy thẹn. Mùa xuân mộng Hứa Minh không muốn đi chuyến buồng vệ sinh, nhưng ở bên người Hứa Hạo đi ngang qua lúc, không hề có điểm báo trước trợn chân một cái, cả người hướng phía Hứa Hạo ngã tới. Trong hỗn hoảng, thiết tay có thể ở không trung loạn trảo, nỗ lực tìm được một cái điểm chống đỡ để ổn định thân hình. Mà cái này cái điểm chống đỡ, liền rơi vào trên người Hứa Hạo, cuối cùng ngã vào Hứa Hạo trong lòng. Hứa Minh không dừng thân hình, tung một khẩu khí. Nhưng mà nàng chưa kịp khẩu khí này tung hoàn, ngay sau đó, nàng liền ý thức được chính mình trộm được cái gì. Ngơ ngác ngẩng đầu, cùng Hứa Hạo ánh mắt đối lên. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất bất động, không khí cũng dường như đình chỉ lưu động. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nói thật, Hứa Hạo cũng không nghĩ đến cái này đột nhiên ngoài ý muốn. Không phải hắn dưới tay, huống chi người nhà đều ở đây đâu. Nếu như hắn thật muốn đối với Hứa Minh không làm sao rồi, nhất định sẽ chọn một thích hợp thời gian. Chờ, các loại quan hệ của hai người phát triển tới trình độ nhất định, loại kích thích này tiểu nhạc đệm, ngược lại là có thể nhiều tới mấy lần, cũng không phải là hiện tại a. Loại tình huống này quá dễ dàng bị phát hiện, nếu không phải hắn chủ động trở nên, đó chính là trói chặt nhân duyên tuyến đang phát huy. Uy lực này có chút lớn a. Lúc này, Hứa Minh không ngã vào Hứa Hạo trong lòng, thậm chí cảm nhận được Hứa Hạo biến hóa. Nàng tâm loạn như ma, không biết làm sao. Đại tỷ chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mới vừa rồi còn cùng ba ba cáo kỉnh đâu, hiện tại liền không nhịn được yêu thương nhung nhớ. Hứa Hạo ý cười một cách tự nhiên nói, bọn tỷ muội chứng kiến ngã vào Hứa Hạo trong lòng đại tỷ, trên mặt cũng đều lộ ra di mẫu cười. Hứa Minh không nghe được thanh âm, tựa như một con thỏ sợ hãi, vội vã từ Hứa Hạo trong lòng bắn ra ngoài, sắc mặt lấy một loại tốc độ thật nhanh phím hồng, giống như là nhỏ ra huyết, từ gò má vẫn lan tràn đến bên hai. Hứa Thi Tình là chứng kiến Hứa Minh không ngã xuống, nàng nhìn thấy Hứa Minh không mặt đỏ, không khỏi nghi hoặc vấn đạo, đại tỷ ngươi không sao chứ? Hứa Minh không lắc đầu, hồi tưởng vừa rồi cái kia xấu hổ một màn, nàng ấy một cái cũng không lưu thủ a. Hứa Minh không dám nhìn Hứa Hạo, hoàng luận nói, đối với, xin lỗi, không có việc gì, cẩn thận một chút, xác thực không có gì. Lấy Hứa Hạo siêu cường thân thể tố chất, không muốn nói chỉ là bị tay vồ một hồi, coi như là bị răng cắn cũng sẽ không có cái gì trở ngại, thậm chí có thể dơ lên một cái người đâu. Hứa Thi Tình có chút mê hoặc, ánh mắt ở Hứa Hạo cùng trên người Hứa Minh không qua lại đảo quanh. Đại tỷ, ngươi quăng ngã ba ba dịu ngươi một cái, không phải nói là cảm ơn sao? Xin lỗi làm cái gì? Còn có, đại tỷ ngươi khuôn mặt đỏ như vậy, xác định không có chuyện gì sao? Hứa Minh không nào dám trả lời ạ. Lúc này trong lòng nàng tựa như có ngàn vạn cái con kiến đang bò, loạn không được. Nàng không còn dám dừng lại, liên hội vàng nói tiếng ta không sao, bỏ chạy một dạng chạy đi buồng vệ sinh. Đi tới buồng vệ sinh, Hứa Minh không nhìn lấy trong kính chính mình, mặt kia đỏ như mông khỉ,
Vừa nghĩ tới vừa rồi xấu hổ chẳng cảnh, nàng liên xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Ken. Hứa Minh không xấu hổ và giận dữ gần chết, tâm tình giá trị 999 Ken. Một lúc lâu, Hứa Minh không mới, chỉ có, từ buồng vệ sinh đi ra. Nàng hít sâu mấy cái, hoảng loạn trong lòng xem như là miễn cưỡng khôi phục lại. Nàng cố giả bộ chấn định, trở lại bọn tỷ muội ở giữa, trước sau như một nhát tới thiên. Chỉ là nhãn thần né tránh, không dám nhìn Hứa Hạo. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Hứa Minh không cảm thấy là thời điểm lý khai. Nàng đứng lên, háng giọng một cái. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Hứa Hạo ý vừa nghe, vội vã theo đứng lên, gắt gao khoác ở cánh tay của nàng. Làm nũng nói, đại tỷ, buổi tối ở nhà nha. Đều đã trễ thế này, ngươi còn có thể đi nơi nào nhỉ? Liền trong nhà thôi. Huống hồ, chúng ta rất lâu không gặp, ta rất muốn cùng đại tỷ ngươi ngủ chung. Còn lại tỷ muội cũng rồn rập quyết đủ. Tô Văn Thu cũng nói, ngươi liền ở lại đây đi, tất cả mọi người rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Hứa Minh không nhãn thần có chút né tránh. Ta hay là trở về đi thôi, ngày mai còn có việc. Nàng là không biết như thế nào đối mặt Hứa Hạo. Lúc này, vẫn không có nói Hứa Hạo cũng lên tiếng. Minh không, liền ngủ ở nhà a, phòng của ngươi vẫn cất giữ, nơi đây vĩnh viễn là của ngươi ra. Hứa Minh không theo bản năng nhìn về phía Hứa Hạo. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nàng lại vội vàng tách ra. Do dự một chút, nàng cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Ân. Thấy Hứa Minh không đáp ứng rồi, chúng tỷ muội đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hứa Hạo ý chớp chớp mắt to. Các nàng khuyên nửa ngày, đại tỷ đều không đồng ý, ba ba nói một câu liền làm xong. Kỳ quái, đại tỷ không phải một mực cùng ngươi không hợp nhau sao? Làm sao hiện tại như thế nghe lời? Hứa Hạo ý nhãn châu xoay động, nàng ngẩng đầu, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là đại tỷ ăn vừa rồi hoa quả, lại bị ba ba bày ra trả nghệ chấn kinh rồi, cho nên mới như thế nghe lời? Cái này liền tao ngộ không được. Nếu như ba ba cho thấy những thứ kia năng lực siêu phàm, đại tỷ vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hứa Hạo ý phát tán tâm tư, một cái cứ điểm tử ở nàng trong óc xông ra. Nàng đi tới bên người Hứa Hạo, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng nói, ba ba, ngươi có còn hay không cái kia tẩy tủy đan nhỉ? Đó là có thể bài trừ thân thể tạp chất cái loại này. Hứa Hạo nhíu mày, ngươi không phải ăn rồi sao? Cái này tẩy tủy đan một người chỉ có thể ăn một viên, có thể không thể tham lam a? Không phải rồi, ta hiện tại đã mỹ mỹ đát, không cần ăn tẩy tủy đan làm. Hứa Hạo ý cười hì hì nói, là đại tỷ làm, nếu như đại tỷ biết ba ba ngươi có vật thần kỳ như vậy, nhất định sẽ mau sớm thần phục ba ba. Hứa Hạo giống như là bừng tỉnh đại ngộ, hắn vô đầu một cái, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Chương 444, chương 444. Sau đó, hắn hướng phía Hứa Minh không phương hướng nói rằng, Minh không ngươi trở về, ta còn không cho ngươi lễ gặp mặt đâu, cái này tặng cho ngươi. Nói, Hứa Hạo xuất ra hai quả đan dược, chính là tẩy tủy đan cùng thể hương đan. Trên thực tế, phía trước hắn là không có cơ hội lấy ra. Hứa Hạo ý nha đầu kia ngược lại là sáng lập cơ hội. Hứa Minh không nhìn lấy Hứa Hạo trong tay thuốc viên, có thể ngửi được trên đó tán phát nhàn nhạt thanh hương. Có thể nàng chẳng những không có lộ ra kinh hỉ, ngược lại nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Bọn tỷ muội thấy thế, không khỏi một trận kinh hỉ. Các nàng dồn dập vây lại, khuyên bảo Hứa Minh không nhanh lên một chút nhận lấy. Đại tỷ, đây chính là tẩy tủy đan, còn có thể hương đan đâu. Tẩy tủy đan có thể lợi hại, có thể bài trừ trong thân thể tạp chất, ăn sau đó cải thiện thể chất, tinh thần tỏa sáng, tựa như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Thể hương đan có thể cho ngươi sản sinh mùi thơm của cơ thể, về sau cũng không cần xịt nước hoa, mỗi ngày đều là hương hương đâu. Chúng tỷ muội thất truy bắt thiệt phụ họa. Hy vọng Hứa Minh không có thể thu dưới phần này chân quý lễ vật. Hứa Minh không cũng là càng thêm cảnh giác. Nói cho cùng, nàng vẫn là chưa tin đan dược gì có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả. Còn thoát thai hoa cốt, cái gì da rẻ thay đổi xong, thời ra dấu vết, tinh thần sung mãn. Làm sao nghe được cùng tu tiên tựa như quá không theo sách? Không phải là muốn chính mình ăn, sẽ không phải là Hứa Hạo khống chế bọn tỷ muội đồ vật ta. Gặp nàng còn ngẩn người tại đó, bọn tỷ muội đều thay nàng sốt ruột. Hứa Hạo ý là tính nôn nóng, trực tiếp từ Hứa Hạo cầm trong tay quá đan dược. Thừa dịp Hứa Minh không chú ý, thoáng cái nhét vào trong miệng nàng. Hứa Minh không quá sợ hãi, vừa muốn nói gì, liền phát hiện đan dược vào miệng tức hóa thành vô số dòng nước ấm, chảy xuôi qua nàng toàn thân. Dòng nước ấm nơi đi đến, phản phất mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Nàng cảm giác cả người ấm áp, đặc biệt thoải mái. Đại tỷ ngươi nhanh đi buồng vệ sinh. Hứa Thi Tình ở một bên thúc giục. Cái gì? Hứa Minh không rõ vì sao, không minh bạch tại sao muốn đi buồng vệ sinh. Ngay sau đó, nàng liền thấy bọn tỷ muội thoáng cái cách xa nàng xa, còn chém mũi. Trong lòng nàng dâng lên một loại dự cảm xấu. Sau đó, nàng đã nghe đến rồi một cỗ mùi thối gay mũi, đồng thời cảm giác thân thể niêm niêm, rất là khó chịu. Nàng giơ tay lên nhìn một chút, phát hiện mình trên da dĩ nhiên dịn ra một tầng đen thủi lùi dơ bẩn. Hứa Minh không a, kinh hô một tiếng, hốt hoảng chạy vội hướng buồng vệ sinh. Nửa giờ sau, làm Hứa Minh không từ buồng vệ sinh đi ra, trên mặt hắn còn mang theo kinh nghi bất định. Kinh lịch vừa rồi tựa như ảo mộng, vừa rồi tẩy trừ hết dơ bẩn, nàng liền đã nhận ra chính mình thay đổi biến hóa. Nàng khẽ bước cùng với chính mình mặt gò má, da rẻ biến đến càng gia tăng hơn trí thủy nộn, giống như tân sinh đứa trẻ sơ sinh vậy nhắn nhủi trơn chuột. Nàng lại vuốt vuốt sợi tóc, nguyên bản hơi khô tóc lúc này nhu thuận được bất khả tư nghị. Nàng cả người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Không chỉ có như vậy, nàng cảm giác thể chất cùng tinh thần đều có cải thiện cực lớn, toàn thân tràn đầy lực lượng. Còn có, khi còn bé chơi một lúc, ở trên đầu gối lưu lại khối kia vết sẹo, dĩ nhiên thần kỳ biến mất không thấy. Tẩy tùy đan, không phải thổi phồng. Cùng bọn tỷ muội nói giống nhau như lúc. Cái này thần kỳ hiệu quả, lật đổ nàng thế giới quan. Thanh Cửu nắm trong tay 10 tỷ tập đoàn tổng tài. Hứa Minh không cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng biết, trên đời liền không tồn tại loại thuốc thần kỳ này. Nếu quả thật có vật như vậy, tuyệt đối sẽ bị xào ra giá trên trời. Dù sao hiệu quả thoát thai hoàn cốt, vô luận nam nữ đều tha thiết ước mơ. Được rồi, nàng còn ăn cái kia thể hương đan đâu. Hứa Minh không theo bản năng giơ tay lên nghe nghe chính mình. Quả nhiên có cổ mùi thơm thoang thoảng, tươi mát tự nhiên, rất dễ chịu, tuyệt không gây mũi. Hứa Minh không hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Nàng trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy loại đan dược này. Nói cách khác, đan dược này chỉ có Hứa Hạo sở hữu. Nàng tinh tâm xuống tới, cảm thụ một chút chính mình người thể cùng trạng thái tinh thần, cũng không có cảm thấy cái gì tác dụng phụ, cũng không có cảm thấy tinh thần bị khống chế dấu hiệu. Hứa Minh không cũng có thể nghĩ đến, có loại này thuốc, Hứa Căn không cần lấy cái gì khống chế thủ đoạn, chỉ là có thể khiến người ta biến xinh đẹp, điểm này cũng đủ để cho người đến cuồng. Bọn tỷ muội tiếp thu Hứa Hạo không phải khó hiểu như vậy, bất quá muốn cho nàng tán thành Hứa Hạo đó là không có khả năng, chỉ là Hứa Hạo cho nàng vật chân quý như vậy, điều này làm cho nàng có chút vương hảo không biết làm sao. Nàng không muốn tiếp nhận, có thể đan dược đã ăn hết không trả lại được. Hứa Minh không khỏi làm khó. Ken. Hứa Minh không khiếp sợ không thôi, tâm tình giá trị 951 chứng kiến Hứa Minh không đi ra, bọn tỷ muội vây lại. Các nàng lôi kéo Hứa Minh không tay, từ trên xuống dưới quan sát, còn tiến đến bên người nàng người tới người lui. Trong miệng nghị luận ở Mỹ đại tỷ ngươi cái này tin chưa? Đan dược này có phải hay không siêu cấp thần kỳ? Thật tốt quá, đại tỷ cũng giống như chúng ta, hiện tại thực sự là phong hoa tuyệt đại đâu. Ở bọn tỷ muội hoan thanh tiếu ngữ chung, Hứa Minh không chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng sâu hấp một khẩu khí, sau đó hướng phía Hứa Hạo đi tới. Đi tới trước mặt, nàng có chút không phải tự nhiên nói rằng: "Cảm ơn." Nàng ân đoán rõ ràng, đối với Hứa Hạo phản cảm không giả, nhưng lần này Hứa Hạo cho nàng vật chân quý như vậy, nàng không thể làm chưa có phát sinh qua. "Không khách khí, chúng ta là người một nhà thôi." Hứa Hạo cười xua tay, nụ cười ý vị thâm trường. Vào đêm, Hứa Hạo ý quấn quýt lấy Hứa Minh không cùng nàng ngủ chung, nói là muốn tăng tiến tỷ muội gian cảm tình. Hứa Minh không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Lưỡng nữ nằm ở trên giường hàn huyên thật lâu, dần dần buồn ngủ đánh tới, các nàng tiến nhập mộng đẹp. Cùng lúc đó, Tử Hứa Hạo phát động dẫn hồn đi vào giấc mộng năng lực, xông vào Hứa Minh không mộng cảnh ở giữa. Mùa xuân mộng mở ra. Chương 445, đại nữ nhi luôn hãm. Há mồm kêu ba ba. Có chạy đằng trời. Chương 445, đại nữ nhi luôn hãm. Há mồm kêu ba ba. Có chạy đằng trời. Ở Hứa Minh không tiến nhập mộng đẹp phía sau, Hứa Hạo phát động đi vào giấc mộng năng lực. Trong sát na, ý thức phảng phất xuyên việt một tầng vô hình bình chướng, tiến nhập Hứa Minh không mộng cảnh. Đây là một gian giản lược phòng làm việc. Ngọn đèn hôn ám, màn ảnh máy vi tính ánh sáng nhạt, chiếu rọi ở Hứa Minh không hơi lộ ra mệt mỏi trên mặt. Nàng như trước ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay ở trên bàn gõ không ngừng đánh, đắm chìm trong công việc. Trong lòng Hứa Hạo cảm thán, cái này đại nữ nhi, thật đúng là một công việc điên cuồng à, liền tại trong ngộng cũng không buông tha từ mình. Bất quá, hắn lần này tiến đến, cũng không phải là vì thưởng thức đại nữ nhi công tác. Chỉ thấy hắn đánh một cái búng tay, trong nháy mắt, mộng cảnh giống như là bị một cái đại thủ khuấy động, bắt đầu phát sinh biến hóa. Trang cảnh dường như điện ảnh hình ảnh cắt. Hứa Minh không một khắc trước còn ở trong phòng làm việc bận rộn, sau một khắc liền đưa thân vào một mảnh quảng trường. Nàng có chút mở mịt nhìn xung quanh. Lớn như vậy quảng trường bên trên, nhìn không thấy một bóng người, chỉ có vô tận hoang vu. Bốn phía đều là tường đổ. Trên vách tường hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích cùng chiến đấu qua sau vết thương. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, ở trong gió lạnh run, một mảnh đất chết cảnh tượng đập vào mi mắt. Hứa Minh không đứng tại chỗ, không phản ứng kịp, lan tràn một bước. Hống. Đúng lúc này, một tiếng thu hống từ đằng xa truyền đến. Hứa Minh không theo tiếng nhìn lại. Nhất thời, nàng tóc gáy dựng thẳng, nhãn thần kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa, một đầu quái vật đang nhìn chằm chằm nàng. Quái vật kia tướng mạo xấu xí, tương tự thằn lằn, cả người hiện đầy cứng rắn miếng vảy. Hàm răng bén nhọn, miệng hơi mở ra, nước dãi từ khỏe miệng nhỏ xuống. Trực câu câu nhãn thần, giống như là nhìn chằm chằm đến miệng con mồi. Nhìn lấy khiến người ta sợ run lên. Hứa Minh không tim đập nhanh hơn, sợ hãi như nước thủy triều vậy xông lên đầu. Thế giới hòa bình người, đột nhiên đối mặt loại này vượt qua nhận thức sinh vật, cho dù ai đều tránh không được sợ hãi. Hứa Minh không đã định trước không phải người bình thường, sẽ không sợ đến không nhúc nhích một dạng. Hai chân ở ngắn ngủi cứng ngắc phía sau, nàng theo bản năng xoay người phi nước lại, liều lĩnh chạy trốn. Nàng không dám quay đầu, quái vật tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân như bóng với hình, phảng phất tử thần đang áp sát. Nàng trốn, nó truy, nàng có chạy làm trời. Quái vật móng đuốt trên mặt đất vẽ ra danh vũ sâu hoắm, chỗ đi qua, vô luận là tàn viên vẫn là đá lớn, đều bị nó đơn giản xé rách. Gặp phải một khối chặn đường đá lớn, nó mạnh vào tới, mở ra miệng to như chậu máu, nương theo răng rắc một tiếng, bị nó cắn nát bấy. Toái thạch bắn tóe, Hứa Minh không nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, sợ đến cả người phát lạnh. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, trong phế tích tả đột hữu hiểm, lợi dụng tường đổ tới làm quấy nhiễu quái vật ánh mắt, thân ảnh ở đổ nát kiến trúc gian xuyên toa. Nhiều lần, quái vật móng vuốt hầu như xoa sau lưng của nàng sẽ qua, mang theo kình phong để cho nàng quần áo bay phất phới. Hứa Minh không hoảng hốt chạy bừa, chui vào một con phố. Hai bên là cao ngất vách tường, có thể quái vật kia không chịu địa hình hạn chế, thân thể cao lớn hung hăng lao tới, gạch đá không đứt rời rơi. Hứa Minh không ở phía trước phi nước đại, hòn đá không ngừng ở bên người nàng hạ xuống, có một khối lao qua cánh tay của nàng, nhất thời máu me đầm địa, nàng không để ý tới đau đớn, chỉ là liên tiếp về phía trước chạy. Không biết chạy rồi bao lâu, Hứa Minh không đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ, nàng một đầu kim tới, hy vọng có thể thoát khỏi quái vật truy kích. Nhưng mà nơi này là cái ngõ cụt, phần cuối là chặn một cái tường cao. Nghe được phía sau có thanh âm truyền đến, Hứa Minh không xoay người, chứng kiến quái vật chậm rãi tới gần, mặt xấu xí bên trên lộ ra một vẻ nhân tính hóa đùa cợt. Nó từng bước tới gần, đôi quét tới quét lui, mở ra răng nanh miệng rộng, chuẩn bị một kích chí mạng. Hứa Minh không dựa lưng vào vách tường, trong lòng phát lên tuyệt vọng. Nàng không thể trốn đi đâu được, liền tại nàng cho là mình muốn chết thời điểm, Hứa Hạo cảm nhận được mảnh này mộng cảnh ba động, là muốn tỉnh lại nhịp điệu. Hắn biết nên tự mình ra tay. Sau một khắc, đột nhiên thoáng hiện ở Hứa Minh không bên cạnh. Hứa Minh không thấy thế sửng sốt, không rõ Hứa Hạo tại sao lại ở chỗ này. Hứa Hạo bắt lại nàng tay, gồ lên an ủi: "Minh không đừng sợ, có ta ở đây." Than lằn quái vật đem mục tiêu chuyển tới trên người Hứa Hạo, há mồm phát sinh rít đảo. Hứa Hạo không sợ, cầm lấy một cây đao liền xông tới, cùng quái vật triển khai đọ sức. Quái vật công kích hung mãnh dị thường, mỗi một lần vung chảo đều mang cự đại lực lượng, mỗi một lần cắn vào đều có thể cắn chu vi vật thể. Nhưng Hứa Hạo thân thủ mất tiệp, xảo diệu tách ra quái vật công kích, đồng thời không ngừng lấy đao phản kích. Đao rơi vào trên người quái vật, toát ra một trận hỏa tinh. Dần dần, Hứa Hạo có chút cố hết sức. Quái vật đột nhiên một cái mãnh phát, đem Hứa Hạo đụng phải trên tường. Hứa Hạo trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng hắn cấp tốc đứng dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, lại lần nữa nhằm phía quái vật, lợi dụng chính mình tốc độ độ cùng kỹ xảo, không ngừng công kích nhược điểm của quái vật. Một trận chiến đấu kịch liệt sau đó, Hứa Hạo tìm được một cái cơ hội. Hắn nhảy lên thật cao, đem đao cắm vào quái vật đầu đỉnh. Than lằn quái hét thảm một tiếng, điên cuồng giằng co. Hứa Hạo gắt gao cầm đao, mặc cho quái vật như thế nào lay động, cũng không buông tay. Cuối cùng, quái vật lực lượng từng bước yếu bớt, ầm ầm ngã xuống đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Hứa Hạo thở hổn hển, đâm đao đứng ở tại chỗ. Hứa Minh không đã chậm lại, mắt thấy Hứa Hạo đánh giết quái vật toàn bộ quá trình, nàng kinh nghi bất định. Trong ý thức, nàng vẫn là phản cảm Hứa Hạo, không nghĩ tới Hứa Hạo biết vào lúc này đi ra cứu nàng, tâm tình rất là phức tạp. Hứa Minh không đi tới gần, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Hứa Hạo nhìn về phía nàng, lộ ra một nụ cười. Nhà đầu không sao. Chứng kiến như vậy Hứa Hạo, nghe đơn giản bốn chữ, Hứa Minh không chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, chẳng biết tại sao, mùi hế ẩm, trong hốc mắt nổi lên nước mắt. Đúng lúc này, vài tiếng thu hống đánh vỡ tĩnh mịch, Hứa Hạo sắc mặt chợt biến. Không tốt, chúng ta đi nhanh lên. Dứt lời, hắn kéo lên một cái Hứa Minh không tay, hướng phía xa xa chạy như điên. Không chờ bọn hắn chạy bao xa, phía sau liền truyền đến dữ tợn tiếng gầm gừ. Hứa Minh không nhìn lại, mấy cái quái vật đang nhanh chóng đuổi theo. Trong đó giống như giáp trùng quái vật, hình thể chừng ô tô cao thấp, sắc ngoài đen bóng cứng rắn, mặt trên hiện đầy nọ đâm. Nó sáu cái chân tráng kiện mạnh mẽ, chân nơi khớp xương vươn sắc bén móc câu, mỗi một lần đạp đất cũng có thể làm cho mặt đất lưu lại cái hố thật sâu ra. Giống như đường lang quái vật thân hình mạnh mẽ, bích lục thân thể lộ ra âm u chi trước giường như hai thanh liêm đao, sắc biên giới như là lưỡi đao sắc bén. Liêm đao bên trên còn lưu lại phía trước con mồi vết máu, tản ra mùi tanh cay mũi. Còn có quái vật giống như là quạ đen, thân thể so với bình thường quạ đen lớn mấy lần, cả người lông vũ đen như mực, mỏ vừa dại vừa nhọn, con nhỏ hủ thực tính dịch thể, nhỏ xuống trên mặt đất bước lên trận trận thanh niên. Thấy đuổi tới quái vật, Hứa Hạo dừng bước lại, đem Hứa Minh không đẩy tới phía sau. Minh không ngươi đi trước, ta tới ngăn chặn bọn họ. Hứa Minh không cắn môi. Chương 445, cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng nàng trong mắt vẫn là hiện lên một tia dứt khoát. Mới vừa Hứa Hạo cứu nàng, nàng không muốn thiếu nhân tình. Không phải, ngươi vừa rồi đã cứu ta, lần này ngươi nên đi trước. Hứa Hạo nhướng mày. Đừng nói nhảm, đi mau, ta sau đó liền tới. Nói xong, hắn liền cầm đao xoay người, hướng phía quái vật phóng đi. Hứa Minh không mím môi, dậm chân một cái, xoay người chạy về phía trước. Không có chạy bao xa, nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hạo cùng mấy cái quái vật lâm vào khẩu chiến. Tại quái vật trong vòng đây, hắn hiện ra nhỏ bé như vậy, rồi lại không gì sánh được anh dũng. Ánh đao thiểm thước, mỗi một lần vung chém đều có thể ở trên người quái vật lưu lại vết thương, lục sắc máu me bắn tứ tung. Nhưng mà quái vật thực sự quá hung mãnh, Hứa Hạo dần dần lực bất tòng tâm. Một phen kịch liệt đọ sức phía sau, Hứa Hạo rốt cuộc giết vài đầu quái vật, nhưng hắn chính mình người cũng bị thương nặng, máu tươi từ vết thương của hắn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ áo của hắn, thân thể lung lay sắp đổ, hắn lại như cũ nắm lấy đao. Hứa Minh không thấy thế, vội vàng chạy về, nâng lên Hứa Hạo. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Ngươi không sao chứ?" Hứa Hạo miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười: "Không phải để cho ngươi đi sao?" Hứa Minh không trả lời, chỉ là dùng sức bộ này hắn hướng phía phụ cận một cái hoang phế tiệm thuốc đi tới. Tiệm thuốc rất là cổ xưa, khắp nơi đều là bụi. May mắn chính là còn có chút dược phẩm trưng bày ở giá hàng. Nhìn lấy Hứa Hạo cả người vết máu, ý thức cảm đạm, Hứa Minh không tay run run, bắt đầu vì hắn băng bó vết thương. Hứa Hạo hưu khí vô lực nói: "Minh không, không cần uổng phí sức lực, không cần phải xen vào ta, ngươi mau trốn à, nơi đây không an toàn, phụ cận có cái người sống sót căn cứ." Hứa Minh không kiên định lắc đầu: "Muốn đi cùng đi, ta không thể bỏ ngươi lại mặc kệ." Ở tiệm thuốc nghỉ xả hơi hai ngày, Hứa Hạo thương thế rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Hai người lẫn nhau nâng, hướng phía người sống sót căn cứ đi tới. Trên đường, Hứa Minh không nhắc tới người nhà sự tình. Hứa Hạo môi giật giật, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một tiếng. Các nàng đều chết hết, hiện tại ta chỉ có ngươi một đứa con gái. Vì tiêm nhiễm bầu không khí, nàng cùng chúng nữ nhi nói tiếng xin lỗi. Hứa Minh không tâm tình không gì sánh được trầm trọng. Nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Liên tại hai người sắp đến người sống sót căn cứ thời điểm, không cầu hoa tươi nguy hiểm lại lần nữa hàng lâm. Một cái quái vật đột nhiên từ bên cạnh trong phế tích thoát ra, như quỷ mị hướng phía Hứa Minh không nào qua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Hạo dụng hết toàn lực đẩy ra Hứa Minh không. Chính mình lại thừa nhận rồi một kích chí mạng này. Quái vật lợi trảo hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Hứa Hạo cố nén đau nhức, trở tay nhất đao giải quyết rồi quái vật. Hứa Hạo té trên mặt đất, tiên huyết không ngừng được chảy ra ngoài. Hứa Minh không tay chân luôn cuống nhào tới trước, ôm lấy Hứa Hạo, thần hoảng sợ. Ngươi chịu đựng thì sẽ đến căn cứ, lập tức được cứu rồi. Hứa Hạo thanh âm yếu ớt hầu như không nghe được. Minh không, ta sợ không bồi ngươi đi xuống. Hứa Minh không liều mạng lắc đầu. Sẽ không, hiện tại chỉ có hai chúng ta thân nhân, ngươi không thể chết được. Hứa Hạo hư nhược mà cười cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Chứng kiến ngươi lớn lên ta rất vui mừng. Kỳ thực ta vẫn luôn đang tự trách, đã từng đối ngươi như vậy, là lỗi của ta. Ta còn có cái tiếc nuối, chưa từng nghe ngươi gọi ta một tiếng ba ba. Minh không, ngươi có thể thỏa mãn ta cái này tâm nguyện sao? Hứa Minh không lòng nóng như lửa đốt. Nghe được Hứa Hạo lời nói, càng là ngũ vị tạp trần. Thấy Hứa Hạo khí tức càng ngày càng suy yếu, nàng quá sợ hãi, đội vàng kêu lên. Ba ba, ba ba ngươi muốn ủng hộ ở, ngươi biết không có chuyện gì. Hứa Hạo nghe thế tiếng ba ba, khoe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Chết đi như thế, ngày hôm nay cái này kịch bản không sai, nên có thể ở nơi này đại nữ nhi trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vốn là muốn cho nàng biết bắt được là nhân vật gì, nhưng nghĩ tới nữ nhi này xấu hổ, sợ là vừa nhìn thấy sẽ bị đánh vỡ mộng cảnh. Vậy lần sau lại tìm cơ hội, không nóng này từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó, biết giống như muội muội nàng nhóm giống nhau. Hứa Minh không nước mắt rơi như mưa, nàng ôm thật chặt Hứa Hạo, cực kỳ bi thương. Đột nhiên, hết thảy chung quanh bắt đầu biến đến hư ảo, mộng cảnh không gian sát na nghiền nát. Trong phòng ngủ, xoát, Hứa Minh không mạnh thức dậy, thân thể trong nháy mắt bắn lên, hai mắt trợn tròn, thở hổn hển, phản phất mới từ đáy nước dãy rủa đi ra. Trước người của nàng chập trùng kịch liệt, chưa tỉnh hồn. Qua một lúc lâu, nàng mới từ từ trì hoãn tâm thần, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tiểu muội Hứa Hạo ý an tĩnh ngủ ở bên cạnh, ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong, buộc vòng quanh màu bạc quang ảnh. Chứng kiến cái này quen thuộc lại ấm áp tràng cảnh, Hứa Minh không thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Còn tốt là giấc mộng, nàng thì thầm một tiếng. Giấc mộng kia không khỏi cũng quá chân thật, trong đó mỗi một chi tiết đều giống như khắc vào nàng não hải. Nàng nhớ rõ chính mình tại đất chết thế giới bên trong phi nước đại, phía sau là những thứ kia dương nhanh muốn bước, hung ác độc địa tàn bạo quái vật. Hứa Hạo ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, lần lượt đưa nàng từ quái vật dưới móng nhọn cứu ra, thậm chí vì nàng đỡ xuống một kích chí mạng. Nàng theo bản năng sờ soạn một cái khóe mắt, đầu ngón tay truyền đến nước mắt, để cho nàng hơi mở ra. Là nước mắt, chính mình dĩ nhiên khóc. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ở trong mơ là nhiều đầu nhập. Trong lòng Hứa rõ ràng nghi hoặc, nàng làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế đâu? Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút ngộng. Nàng đều chưa có xem qua liên quan tới mạt nhật điện ảnh á, chẳng lẽ có cái gì khác thâm ý? Thực sự giống như bọn muội muội nói như vậy, chính mình cho tới nay đều hiểu lầm Hứa Hạo. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa nô ra, Hứa Minh không liền đội vàng lắc đầu. Điều này sao có thể? Vừa nghĩ tới ở trong mơ chính mình kêu Hứa Hạo ba ba, trên mặt hắn liền một trận phát sốt, biết vậy nên cảm thấy thẹn cùng tức giận. Hứa Minh không một lần nữa nằm xuống, kéo qua chăn che lại đầu, nỗ lực ép buộc chính mình đi vào giấc ngủ, lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu không ngừng hồi tưởng trong mộng Hứa Hạo thân ảnh, nàng cứ như vậy mất ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Minh không tối hôm qua chịu đựng đến nửa đêm mới chỉ có mơ mơ màng màng ngủ, vốn tưởng rằng sáng sớm sẽ tỉnh lại là một bộ hệ vải dáng dấp. Khi nàng mở hai mắt ra, lại cảm giác thần thanh khí sảng, không có nửa điểm thường ngày ngao dạ hậu buồn ngủ. Nàng nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Thân là tổng tài nàng, trong ngày thường thường vì công tác thức đêm, mỗi một lần dậy sớm đều tinh thần không phân chấn, khuôn mặt tiểu tụy. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, là cái kia tẩy tủy đan tác dụng. Hứa Minh không mắt sáng lên, từ dùng tẩy tủy đan phía sau, nàng liền cảm giác mình người thể phản phất bị một lần nữa đắp nặng vậy. Thể chất đang không ngừng tăng cường, tinh thần cũng bộc phát dồi dào. Tựa như hiện tại, cho dù mất ngủ, cũng vẫn như cũ tinh lực dồi dào. An điểm tâm thời điểm, Hứa Minh không có chút đứng ngồi không yên, luôn là cố ý tránh Hứa Hạo ánh mắt. Ăn trộm gà thêm têu ba ba, quá lung túng. Chương 446, nam nữ thụ thụ bất thanh. Ba ba có quan hệ gì? Ám muội tiếp tiếp chương 446, nam nữ thụ thụ bất thanh. Ba ba có quan hệ gì? Ám muội tiếp tiếp Hứa Minh không rửa mặt xong tất, thần thanh khí sảng đi xuống lầu. Bọn tỷ muội đều dậy, thấy được nàng dồn dập chào hỏi. Đại tỷ chào buổi sáng. Bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong, đang muốn đi ôm hơn một tuổi tiểu muội, nghe được một trận hoan thanh thiếu ngữ, thanh âm là từ đỉnh viện phương hướng truyền đến. Nàng mang theo hiếu kỳ, theo thanh âm đi tới. Làm Hứa Minh không đi tới đỉnh viện, đập vào mi mắt giống như Hứa Hạo họa theo tình, họa ý hai cái muội muội. Có thể làm ánh mắt rơi xuống Hứa Hạo cùng trên người Hứa Thi Tình lúc, nàng nhất thời mở to hai mắt nhìn, như bị lôi kích, ngây tại chỗ. Chỉ thấy Hứa Thi Tình cầm trong tay họa bút, đứng ở bàn vẽ trước, đang ở vẽ tranh, mà Hứa Hạo dán chặt nàng. Cái kia tri thức, thật sự là vô cùng vô cùng thân thiết. Nếu như không phải nàng thoát thai hóa cốt, tăng cường thị lực, liếc mắt nhìn ra hai người quần áo chỉnh tề, nhất định sẽ cho rằng đang phát sinh cái gì không chuyện tốt. Hứa Hòa Ý ở một bên cười trêu ghẹo, "Tỷ tỷ, loại sai lầm cấp thấp này đều có thể phạm, còn phải làm cho ba ba tới giáo. Nhất định là ngươi lười biếng lạc, bình thường đều không hảo hảo luyện tập." Hứa Thi Tình trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. "Hai anh, ngươi chớ đắc ý, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lúc này, Hứa Minh không lấy lại tinh thần, lửa giận tăng một cái liền mạo đứng lên. Trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu, chính là muội muội bị chiếm tiện nghi. "Đại tỷ, ngươi tỉnh rồi." Hứa Hòa Ý mắt sắc, thấy được Hứa Minh không, vui sướng chào hỏi. "Ta rời giường thời điểm, xem ngươi ngủ được thật ngon, sẽ không gọi ngươi." Hứa Minh không sâu hấp một khẩu khí, đè xuống lửa giận, cao mày vấn đạo: "Các ngươi đây là đang làm gì?" Hứa Hòa Ý bật bật nhảy nhảy tới được giải thích: "Đại tỷ, ta đã nói với ngươi, vừa rồi ta và tỷ tỷ tương đối khoảng thời gian này liên hệ thành quả, liền lôi kéo ba ba khi trọng tài, kết quả rất hiển nhiên, ta so với tỷ tỷ tiến bộ lớn hơn. Tỷ tỷ bị ba ba phê bình, hiện tại ba ba chính giáo nàng đâu, hì hì. Ta lợi hại không? Không chín tay bắt tay dạy học." Hứa Minh không chân mày níu chặt hơn. Đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng không hoài nghi nữa hai cái muội muội vẽ một chút cùng thư pháp là Hứa Hạo giáo. Nhưng cái này dạy học phương thức không khỏi cũng. Hứa Minh không để cao âm lượng nói: "Cái kia có loại này dạy học phương thức." Nàng lòng nói dạy học sẽ dạy học, làm sao có thể ôm ở cùng nhau đâu? Tai này còn thể thống gì? Hứa Hòa Ý vẻ mặt mở mịt nhìn lấy nàng: "Đại tỷ, cái này có gì nhỉ?" "Đó là ba ba nha, ba ba giáo nữ nhi vẽ một chút, rất bình thường a." Hứa Minh không nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Mặc dù là phụ thân, nữ nhi, cái này dạng còn là không tốt." Hứa Hòa Ý bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai: "Đại tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều lạc, có gì không hợp thích?" Hứa Minh không rất tức giận, bất quá lửa giận bị muội muội cắt đứt, lại tăng thêm tối hôm qua phát sinh xấu hổ sự tình, còn tiếp nhận rồi Hứa Hạo chỗ tốt, nàng không tốt phát tác tại chỗ, chỉ có thể ngầm bên dưới nói rõ ràng. Hứa Minh không tâm sinh cảnh giác, nàng nhưng là cảm thụ qua Hứa Hạo lợi hại, dính vào cùng nhau một phần bạn cấp có làm sao bây giờ? Hứa Hạo bao lớn người, làm sao không biết tị hiểm? Nếu như là cố ý cái kia Hứa Hạo tội đáng chết một lần, hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều a. Vì vậy, ở Hứa Hạo dạy xong Hứa Thi Tình, thản nhiên ly khai đi uống trà phía sau, Hứa Minh không vẻ mặt nghiêm túc đem Hứa Thi Tình cùng Hứa Hòa Ý gọi đến cùng một chỗ. Hứa Minh không nhìn lấy hai cái muội muội, nghiêm túc hỏi: "Các ngươi loại này dạy học phương thức duy trì liên tục đã bao lâu?" Hứa Thi Tình sửng sốt, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hứa Hòa Ý hồi đáp: "Vẫn luôn là cái này dạng à, từ hai năm trước biết ba ba biết hội họa cùng thư pháp, chúng ta tìm ba ba học." Hứa Thi Tình hiểu được, biết Hứa Minh không là hiểu lầm, gật đầu phụ hòa nói: "Đại tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Không chỉ chúng ta, ta còn có tam tỷ, ngũ tỷ, đều là cái này dạng bị ba ba dạy học tới được." Hứa Minh không con mắt mở đại đại, vẻ mặt khó có thể tin: các ngươi làm sao có thể cái này dạng? Bọn muội muội đều luôn hãm." Ổn ổn tâm thần, Hứa Minh không lại hỏi: "Có phải hay không Hứa Hạo bức bách các ngươi như vậy?" Hai tỷ muội cùng nhau lắc đầu. Hứa Thi Tình vội la lên: "Không phải a, chúng ta là tự nguyện." "Vì sao?" Hứa Minh không cao mày, thanh âm đề cao vài phần: "Các ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Hứa Hòa Ý ngẩng đầu, vẻ mặt khờ dại nói: "Đại tỷ, bởi vì ba ba cái này dạng tay bắt tay dạy học, chúng ta có thể rất nhanh nắm giữ tri thức nhà." Hứa Thi Tình theo nói: "Tự chúng ta học tập, tiến bộ quá chậm, hơn nữa đó là ba ba, có quan hệ gì?" Hứa Minh không phát điên, không nghĩ tới bọn muội muội biết là ý nghĩ như vậy. Một lát sau, nàng chậm chậm tiếp tục quên: "Bất kể như thế nào, về sau không thể còn như vậy. Cái này dạng quá mờ mờ, chuyến đi không tốt, đối với các ngươi danh tiếng cũng không tiện." Hai tỷ muội chẳng hề để ý cái này có gì nhỉ? Chúng ta ở nhà học tập, lại không có người ngoài biết. "Đúng vậy, đại tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều?" Hứa Minh không tức bực dậm chân, cảm thấy chuyện này vấn đề rất lớn. Nàng cắn răng, thầm hạ quyết tâm: "Xem ra sau này ta muốn thường thường trở lại thăm một chút mới được, tuyệt không thể làm cho bọn muội muội xảy ra chuyện, loại quan niệm này phải đổi." Nhìn lấy hai cái muội muội, trong lòng nàng lo lắng, tính toán muốn thế nào làm cho các nàng minh bạch quan hệ lợi hại. Hứa Minh không biết là, nàng và hai cái muội muội đối thoại đều bị xa xa Hứa Hạo nghe vào trong tai. Hứa Hạo khóe miệng gãy nhếch, hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, đây hết thảy đều là hắn thiết kế, cố ý làm cho Hứa Minh không chứng kiến cái kia ám muội dạy học chẳng cảnh. Trong lòng hắn trồng một viên hạt giống, lấy Hứa Minh không đối với bọn muội muội quan ái, tin tưởng sẽ không lại giống như phía trước thời gian dài như vậy các nhà. Có nhân duyên tuyến ở, chỉ cần Hứa Minh không thường về nhà, sẽ tạo cơ hội, sớm muộn sẽ bị hắn thuyết phục. Bữa sáng kết thúc, Hứa Minh không lo lắng, tìm một cái cớ ly khai Hứa ra. Bọn tỷ muội thấy thế, dồn dập không bỏ: "Đại tỷ, ngươi mới trở về, làm sao lại muốn đi nhỉ?" Hứa Thi Tình lôi kéo cánh tay của nàng, còn lại tỷ muội theo phụ họa, nói giữ lại. Nhìn lấy bọn tỷ muội ánh mắt tha thiết, Hứa Minh không có chút hổ thẹn. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng: "Ta lần này trở về, dự định ở Ma Đô khai ra chi nhánh công ty, chúng ta có thể thường thường gặp mặt lại. Minh Không tập đoàn phát triển đến bây giờ 10 tỷ quy mô, đã gặp bình cảnh. Mở chi nhánh công ty đối với tập đoàn phát triển có lợi chỗ." Nghe xong giải thích của nàng, bọn tỷ muội lúc này mới buông tha nàng. Hứa Hạo cũng không nói gì thêm ngăn trở. Đã trói chặt nhân duyên tuyến, còn có thể chạy đến nơi đâu? Hứa Minh Không sau khi rời đi, đám người bình thường trở lại nhịp điệu, nên đi học đến trường. Chương 446,
nên công tác đi công tác. Hứa Hạo cũng đang chuẩn bị xuất môn. Đại nữ nhi trở về, làm cho hắn tâm tình không tệ. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận điện báo tiếng chuông vang lên. Hứa Hạo dừng bước lại, cầm điện thoại di động lên, là Nhan Vũ Mị đánh tới. Nàng ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên đại tỷ đầu. Ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp, Nhan Vũ Mị đã sớm nắm trong tay toàn bộ Ma Đô thế giới ngầm. Bây giờ đã lan tràn đến chu vi mấy cái thành thị. Trong mắt thế nhân, nàng là làm người ta kính ý hắc đạo nữ vương, có thể để cho những thứ kia trên đường người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, ở Hứa Hạo trước mặt, uy phong lẫm lẫm nữ vương, thường thường đóng vai tiểu hầu gái, một ngụm một cái chủ nhân. Nhận điện thoại, Nhan Vũ Mị mang theo thanh âm hưng phấn chuyển đến. "Thúc thúc, ngươi để cho ta tìm người, ta tìm được rồi một cái." "Ừ." Hứa Hạo nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm nghiêm túc vài phần. Đây là một cái dung hợp tiểu thuyết thế giới, nhân vật chính rất nhiều. Chờ, các loại nhân vật chính từng cái xuất hiện quá bị động. Hứa Hạo quyết định chủ động xuất kích, không chỉ có để cho thủ hạ vô tướng điều tra khả năng nhân vật chính, còn lợi dụng Nhan Vũ Mị thủ hạ tiến hành thăm dò. Trở xuống là mục tiêu phạm vi, phế vật biến trở thành thiên tài, điều thi đột nhiên phát nhanh. Còn có Từ Hôn, bị nữ bằng hưu quan đi, 30 năm Hà Đông Hà Tây. Nói chung chính là trước sau biến hóa cực đại. Vưu Kỳ chú ý những thứ kia họ Tiêu, Diệp, Tô, Lâm, họ Đường liền tính. Làm sao? Ngươi sợ mẹ ruột quấn quanh? Kim Bích Huy Hoàng một đêm, giống như một viên lộng lẫy minh châu, long lánh ở trung tâm thành phố. Nơi này là ngập trong vàng son tượng trưng, là vô số người tìm kiếm kích thích cùng sung sướng địa phương, cũng là toàn bộ Ma Đô nổi danh nhất tiêu kim vật. Mặc dù bây giờ là sáng sớm, vãng lai nhân số cũng không ít. Lúc này, cửa hộp đêm, Nhan Vũ Mị lặng lặng đứng ở nơi đó. Nàng mặc quần áo bó sát người quần dài màu đỏ, đưa nàng cái kia có lồi có lõm vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tinh xảo trên mặt mũi, một đôi tròng mắt câu hồn nhất phách, hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vẻ như có như không thiếu ý. Quyến rũ cùng yêu nhiên ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, phản phất là từ trong tranh đi ra yêu tình, hấp dẫn mỗi cái đi ngang qua người ánh mắt. Hoa, mau nhìn cái kia mỹ nữ, cũng quá đẹp a. Gương mặt này nhi, vóc người này, quả thực tuyệt. Ngươi cũng đừng đoán mò, biết nàng là người nào không? Hộp đêm lão bản, đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo nữ vương a. Cái gì? Nàng chính là Nhan nữ vương. Nàng kia làm sao sẽ đứng ở cửa hộp đêm à? Chẳng lẽ là đang chờ người? Hẳn không phải là a. Bất quá có thể làm cho nàng chờ, các loại, người, cái kia phải là lai lịch gì a? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một chiếc xe lái tới, vững vàng đứng ở trước cửa. Cửa xe mở ra, Hứa Hạo từ trên xe bước xuống. Nhan Vũ Mị chứng kiến Hứa Hạo, trên mặt toát ra nụ cười. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nên đón. Cái kia cung kính tư thái, cùng bình thường nữ vương hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thấy như vậy một màn, đám người bừng tỉnh. Nguyên lai là đang đợi Hứa tổng a, cái kia không sao. Lời mới vừa nói trong đó một người trẻ tuổi nói rằng, cũng không phải sao, Hứa tổng đây chính là nhân vật truyền kỳ a, bây giờ giá trị con người đều vượt qua tỷ tỷ, nữ vương ở trước mặt hắn cung kính cũng là nên. Trung niên nam nhân một bộ chuyện thường ngày ở huyện bộ dạng, trong giọng nói tràn đầy đối với Hứa Hạo kính phục, không để ý đến người chung quanh nghị luận. Ở Nhan Vũ Mị dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi vào hộp đêm, đi tới Nhan Vũ Mị chuyên trúc phòng làm việc. Hứa Hạo ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi hướng về sau dựa vào, hai chân tự nhiên trùng điệp. Hắn nhìn về phía Nhan Vũ Mị vấn đạo, chỉ nói vậy thôi, sao trở về? Nhan Vũ Mị bưng tới pha tốt trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói lên điều tra đến tin tức. Thúc thúc, lần này tìm được người gọi Lâm Vân. Lâm Vân, tốt nghiệp đại học không lâu, bởi vì không tìm được việc làm thức ăn ngoài biên. Tướng mạo bình thường không có gì lạ, ném vào trong đám người đều tìm không ra. Đương nhiên, đây là một tuần trước. Hiện tại, hắn thân gia đã có nghìn bạc nhiều, xuất hành mở gia đình cấp xe thể thao. Ở là thang thần nhất phẩm cái loại này tấc đất tấc vàng khu nhà cấp cao. Sở dĩ sẽ phát hiện hắn, là bởi vì Nhan Vũ Mị thủ hạ một cái tỷ muội muội muội. Phía trước cùng Lâm Vân là nam nữ bằng hữu. Nàng cảm thấy Lâm Vân chỉ là một chạy ngoài bán, không có gì tiền đồ, liền đem Lâm Vân bỏ rơi. Nhan Vũ Mị dừng lại một chút, vươn lên một ly trà khẽ nhấp một cái, nói tiếp. Sau lại có một lần, nàng nhìn thấy Lâm Vân mở ra 117 xe thể thao tiện thức ăn ngoài. Lúc đó muội muội cả kinh cầm đều nhanh ngã xuống. Nàng còn tưởng rằng Lâm Vân là cái nào cái hào môn đại thiếu đi ra trải nghiệm cuộc sống, lịch luyện đâu. Đã có ra mặt dày nghĩ lấy muốn cùng Lâm Vân hợp lại. Kết quả rất hiển nhiên, Lâm Vân đem nàng hung hăng làm nhục một trận. Muội muội bị khi dễ, tiểu tỷ muội giận, liền muốn cấp cho Lâm Vân một bài học. Thật không nghĩ đến, cái này Lâm Vân cũng có thực lực trong người, so với các nàng tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tiểu tỷ muội cảm thấy bất khả tư nghị, tiểu đi hỏi nàng muội muội nhiều tin tức hơn. Vừa hỏi mới biết được, Lâm Vân ở trường học liền là cái hú đút, không có địa phương gì đặc biệt. Đồng học nhóm đều không biết hắn lợi hại như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn không chỉ có hát khiêu vũ giáp tinh thông mọi thứ, đã khởi bộ này cũng là một tay hảo thủ. Không hiểu là, có tiền như vậy, hắn như trước mỗi ngày chạy ngoài bán, mở ra bù gạ tỷ xe thể thao. Hứa Hạo nghe được nhiều hứng thú. Tiểu tỷ muội vì muội muội bỏ qua như thế một cái chất lượng tốt cổ mà tức giận. Có thể Lâm Vân thái độ kiên quyết, không có khả năng đón thêm chịu muội muội nàng, cái này đã từng quăng đi bạn gái của hắn. Tiểu tỷ muội muốn báo thủ, rồi lại không có biện pháp. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới đại tỷ đầu ban bố mệnh lệnh. Cái này Lâm Vân không phải hoàn toàn phù hợp sao? Điển hình điều ti nghịch tập A từ một cái phổ thông thức ăn ngoài biên, đến bây giờ có được đỉnh cấp xe thể thao cùng tài sản kết sủ.
từ bình thường không có gì lạ biến đến đa tài đa nghệ. Hơn nữa hắn còn họ Lâm. Nói đến đây, Nhan Vũ Mị đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy một phần tư liệu đưa cho Hứa Hạo. Tiểu tỷ muội ngay từ đầu là xuất phát từ trả thù tâm lý mới đem tin tức báo lên. Nhan Vũ Mị cũng hiểu được cái này Lâm Vân khả nghi. Khi nhận được tin tức phía sau, lại làm cặn kẽ điều tra. Cái này Lâm Vân nguồn vốn nhìn bề ngoài là hợp pháp, là thông qua chứng khoán thu được. Thế nhưng, cái này bên trong vẫn có vấn đề. Hắn chứng khoán lấy được tài chính nhiều quá rồi đấy. Mới chỉ có một tuần a. Giá trị con người nghìn vạn, đỉnh cấp xe sang trọng, đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, hắn lấy trước như vậy phổ thông, hiện tại đột nhiên cái gì cũng biết, thật giống như thay đổi một cái người tựa như, liên khí chất đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ, ta cảm thấy cái tình huống này nhất định phải hướng ngươi hồi báo, thúc thúc, ngươi thấy thế nào? Nhan Vũ Mị đứng bên cạnh Hứa Hạo, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy hắn, chờ đợi chỉ thị. Rầm rầm rầm. Hứa Hạo ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nghe xong Nhan Vũ Mị giảng thuật, hắn đã xác định, cái này gọi Lâm Vân, chính là một cái nhân vật chính. Còn người mang hệ thống, nhất định phải xác định trình độ uy hiếp, xem có hay không nhanh chóng diệt trừ. Trực tiếp thu được phòng ở cùng xe, quá một vạn đức thu được hắn công ty cổ phần đâu. Hứa Hạo nhãn thần thiệp thước. Vô luận là nhân vật chính trình độ uy hiếp, vẫn là xác nhận ngón tay vàng tác dụng, đều muốn trước thăm dò một cái. Chương 447, hèn bọn dưới đất nữ vương. Hợp pháp la lị. Cực hạn tương phản chương 447, hèn bọn dưới đất nữ vương. Hợp pháp la lị. Cực hạn tương phản ta sẽ xử lý, sự tình phía sau, ngươi liền không cần phải để ý đến. Hứa Hạo nói với Nhan Vũ Mị. Nhan Vũ Mị nhẹ nhàng gõ đầu. Hứa Hạo vươn tay, rơi vào nàng trên đầu. Nhan Vũ Mị không có tranh né, ngược lại hơi nheo mắt lại, giống như là một chỉ lười biếng lại hưởng thụ con mèo nhỏ, nhếch miệng lên một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Nếu để cho ngoại giới biết, đường đường thế giới ngầm nữ vương, dĩ nhiên lưu lộ bộ dáng này, không biết bao nhiêu người muốn tan nát cõi lòng nhất điện. Chuyện này làm không tệ, ta làm như thế nào thưởng cho ngươi đây? Hứa Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nhan Vũ Mị chớp chớp cặp kia mắt to ngập nước, gắt giọng, đã lâu không gặp thúc thúc, quyến rũ nói bụng, thanh âm mềm nu, giống như là mèo cào giống nhau. Nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Hạo còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là thỏa mãn yêu cầu của nàng. Tay như trước đặt ở Nhan Vũ Mị trên đầu, tay kia thì lấy điện thoại di động ra, cho Hồng Sắc Vi phát đi tin tức. Hồng Sắc Vi nhận được tin tức, nhãn thần dùng mình, lập tức hành động, hạ phát từng cái mệnh lệnh. Trải qua một năm này phát triển, vô tướng buộc phát sâu không lường được. Ở đỉnh tiêm thế lực ở giữa, tuy nói cao tầng thực lực cũng không phải tối cường, nhưng cường giả số lượng tuyệt đối là nhiều nhất. Kỳ tình bao võng, như một tấm lưới lớn vô hình, phô thiên cái địa. Không dám nói có thể nghe lén toàn cầu mỗi một cái góc, nhưng chỉ cần trên thế giới có cái gì đại động tĩnh, Hứa Hạo nhất định là có thể nhanh nhất biết được. Nhận được Hồng Sắc Vi mệnh lệnh, bọn thủ hạ hành động cấp tốc, cũng không lâu lắm đã tìm được Lâm Vân. Bọn họ dựa theo Hứa Hạo phân phó, không đội ở độc thủ, chỉ là lặng lặng quan sát Lâm Vân tiễn thức ăn ngoài phản ứng. Đúng lúc này, Lâm Vân đang nhận rồi một khoản thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Hắn mở ra chiếc kia phong cách bù gạ tỷ siêu xe ở trên đường phố gào thét mà qua. Siêu xe cái kia miễn khốc ngoại hình, cùng trầm thấp động cơ tiếng oanh minh, tựa như một tia chớp xẹt qua. Vô số ánh mắt nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Làm Lâm Vân đứng ở thương gia trước cửa lúc, chu vi nhất thời sôi sùng sục. Thiên nột, đây là bù gạ tỷ số lượng khoản a. Cái này cần giá trị tốt mấy ngàn bản đâu. Đây là chúng ta Ma Đô cái kia vị thiếu gia ạ. 393 một người tuổi còn trẻ nữ hài mãn nhãn hâm mộ nói rằng, nhất định là đi ra khoe giàu. Bên cạnh một cái nam sinh chua chát nói tiếp, khi thấy Lâm Vân từ trong xe thể thao đi ra, đám người càng thêm chấn kinh rồi. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn mặc chính là no rồi sao? Cái này xác định không phải là cái gì trào lưu tiểu dáng a. Hiện tại công tử ca đều như thế biết chơi sao? Phấn thành thức ăn ngoài biên. No rồi sao cho ngươi bao nhiêu tiền quảng cáo, ta mua đoàn nguyện ý ra gấp đôi. Nhìn lấy bình thường không có gì lạ a, công tử ca trong vòng chưa thấy qua người như vậy a, là nơi khác tới. Một người mang kính mắt, giống như là hiểu lắm hành người trẻ tuổi, sờ lên cằm suy đoán nói, có thể tiếp nhận xuống tới phát sinh một màn, để cho bọn họ triệt để trận tròn mắt. Chỉ thấy một thân thức ăn ngoài quần áo Lâm Vân, thần sắc như thường đi vào thương gia, đưa qua thức ăn ngoài hộp đồ ăn. Sau đó sẽ lần phản chạy trở về trong xe, một cước chân ga nhanh chóng đi. Ngoa tạo, tình huống gì? Hắn cầm thức ăn ngoài chắc là chính mình ăn a. Nhất định là. Một người đi đường ngốc ngốc nói ra. Không phải, ta mới vừa nghe được, là thức ăn ngoài tiếp đơn. Có lầm hay không, mở ra nghìn vạn xe thể thao, dĩ nhiên tới tiện thức ăn ngoài, rốt cuộc là bị thiếu gia kia đi ra trải nghiệm cuộc sống. Thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà, hiện tại như thế còn sao? Đều lái xe thể thao tiến thức ăn ngoài. Một đám người lắm mồm lắm miệng nghị luận. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khiếp sợ và mờ mịt. Lâm Vân một tay tiêu sái khoát lên xe thể thao trên tay lái. Hắn nhếch miệng lên, một vòng quanh một vệt cái đắc ý độ cung. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Từng đạo trừng mắt cầu ngây ngô ánh mắt đánh ở trên người hắn, làm cho Lâm Vân vô cùng hưởng thụ. Ai có thể nghĩ tới, liền tại một tuần trước, hắn còn là cái không việc làm. Chung quanh buôn ba tìm việc làm, nhiều lần vấp phải trắc trở, bị người chặn ngoài cửa, cuối cùng không thể không chạy nổi lên thức ăn ngoài. Mà bây giờ, hắn không chỉ có lái lên cái kia miễn khốc phong cách xe thể thao, hơn nữa giá trị con người hơn 10 triệu, còn ở tại mỗi người hâm mộ thang thần nhất phẩm. Cái này vẹn vẹn chỉ là vật chất bên trên cải biến. Hắn còn thu được hát, khiêu vũ, một tay lái xe, võ thuật trở, các loại, kỹ năng, trực tiếp đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Đây hết thể biến hóa nguyên nhân là hắn thu được một cái hệ thống. Không sai, chính là vong văn trong tiểu thuyết ngón tay vàng. Hệ thống tên gọi là thức ăn ngoài hệ thống. Chỉ cần hắn chạy ngoài bán, hoàn thành đơn đặt hàng là có thể thu được thưởng cho. Chính là đơn giản như vậy thôi bạo. Ngày đầu tiên, hắn liền được chiếc này siêu xe. Mới lúc mới bắt đầu, nhìn lấy cái này có giá trị không nhỏ siêu xe, Lâm Phàm trong lòng truyền hình trực tiếp sợ. Liên mở cũng không dám mở, chỉ sợ bị ban ngành liên quan tra được. Tuy là hệ thống nói nguồn vốn hợp pháp, nhưng hắn vẫn là bất ổn. Bất quá, ở mở mấy lần sau đó, phát hiện không ai quan tâm hắn, dần dần thả ra lá gan. Bây giờ, Lâm Phàm thích làm nhất sự tình, chính là mở ra xe thể thao tiện thức ăn ngoài. Lập tức lại có thể hoàn thành một cái đơn đặt hàng. Cảm giác mỹ từ từ. Lâm Vân khẽ hát. Không bao lâu đi tới một cái tiểu khu hạng sang. Bảo an thấy là một chiếc Bugatti siêu xe lái tới. Nơi nào còn dám ngăn cản. Đội vã cung kính cho đi. Còn hướng lấy Lâm Vân làm một tiêu chuẩn túi chào. Lâm Vân thấy thế cười rồi. Cho bảo an đánh tán thưởng thủ thế. Nhân viên an ninh kia giống như là chiếm được thiên đại vinh diệu, nhất thời lưng ngưỡng đến căng thẳng. Lâm Vân trong lòng cảm thán. Đây chính là mở siêu xe tiện thức ăn ngoài chỗ tốt đã đổi thành còn lại thức ăn ngoài biên. Muốn vào cái này tiểu khu hạng sang, đó là không có khả năng sự tình. Lâm Vân đi tới một tòa nhà trước. Dừng xe xong, hắn cầm lấy thức ăn ngoài. Đi vào trong cao ốc. Đi thang máy, một đường đi tới khách hàng cửa nhà. Lâm Vân nhấn chuông cửa. Len keng. Len keng. Chỉ chốc lát sau. Cửa phòng từ từ mở ra. Một chỉ khả ái tiểu la lị xuất hiện ở trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giống như búp bê, trong trắng lộ hồng, hiện lên béo mập sáng bóng. Một đôi mắt to dường như phồn tinh tiệp thước, trong suốt sáng sủa, lại lộ ra linh động. Xinh xắn dưới mũi, là một tấm như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hơi chế lên, hiện ra xinh đẹp khả ái. Tiểu La Lệ tuy là chỉ một M5 thân cao, thoạt nhìn lên giống như một tiểu đậu đinh tựa như, vóc người lại hết sức bạo tạc. Chương 447, tinh tế thắt lưng bất kham nắm chặt, chân đường nét yêu mị thon dài. Trước người quy mô làm cho đại đa số nữ nhân tự ti mặc cảm. Lúc này, Tiểu La Lệ người mặc đã thành thục đai đeo quần, tóc dài đầy đầu rối tung ở đầu vai. Nhiều một tia thục nữ mị hoặc, vô luận ai thấy được nàng, đều sẽ cảm giác được cái này chỉ Tiểu La Lệ, bất quá 13-14 tuổi. Nhưng mà, trên thực tế nàng đã 28 tuổi. Đây chính là nàng mặc lấy thành thục nguyên nhân. Lạc Ly đã từng vì mình cái này chưa trưởng thành vóc người tướng mạo khổ não quá, đã nếm thử các loại biện pháp, cũng mặc kệ ăn cái gì, thân thể chính là không tái phát dụng. Lâu này, nàng cũng chỉ có thể thói quen. Làm Lạc Ly mở cửa, chứng kiến trước cửa Lâm Vân lúc, trên mặt hiện lên kinh ngạc màu sắc. Thốt ra, là ngươi. Lâm Vân đồng dạng kinh ngạc, cũng nói. Hai người lại chăm miệng một lời. Nguyên lai bọn họ đã sớm nhận thức có một lần tan tầm, Lạc Ly đi đang trên đường trở về nhà, gặp mấy cái lưu manh chặn đường. Lúc đó đem nàng dọa sợ không nhẹ. May vào lúc này, Lâm Vân đúng lúc đi ngang qua. Hơn nữa hắn mới vừa thu được võ thuật kỹ năng, không chút do dự xông tới, quyền cước cùng sử dụng, 2-3 lần liền đem một đám côn đồ đánh chạy chối chết. Vaja, hai người từ đây thì có đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới, lần này đưa thức ăn ngoài, lại chính là nàng. Thật tốt quá, Tiểu Vân, lại chứng kiến ngươi. Lạc Ly lần nữa kinh ngạc nói, bị một cái thoạt nhìn lên mới, chỉ có 13-14 tuổi Tiểu La Lệ gọi Tiểu Vân. Lâm Vân cảm giác cả người không được tự nhiên, hắn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, Lạc Ly tỷ, thật là tấu xảo a. Lạc Ly cười đưa qua thức ăn ngoài. Sau đó nhiệt tình bắt chuyện Lâm Vân vào nhà. Tiểu Vân, mau vào ngồi, trong phòng không chút thu thập ngươi chớ để ý, sớm biết ngươi tới ta liền thu thập một chút. Nghe được Tiểu La Lệ mời, Lâm Vân trong lòng là 10 vạn nguyện ý. Lạc Ly thoạt nhìn là cái La Lệ, nhưng tuổi thật đã 28 tuổi. Ai có thể cự tuyệt cái này dạng một cái hợp pháp La Lệ đâu? Huống chi Lạc Ly dáng dấp còn đẹp như thế. Lâm Vân nói không có ý nghĩ là không có khả năng. Lần trước anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, hai người liền lẫn nhau bỏ thêm vẻ trạng. Ở trên internet cũng thường thường nói chuyện phiếm. Lâm Vân đối với Lạc Ly hảo cảm càng ngày càng tăng. Không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ khả ái, vóc người bạo tạc, vẫn là hợp pháp La Lệ. Tính cách cũng đặc biệt tốt, thiện lương, săn sóc, quan tâm người. Nhưng mà, đối mặt Lạc Ly, Lâm Vân ở sâu trong nội tâm là tự ti. Trải qua nói chuyện thì biết, Lạc Ly không chỉ có gia cảnh giàu có, vẫn là thượng tầng thành phần tri thức, top 500 xí nghiệp đỉnh tiêm đệ sinh nở. Mình và nàng so sánh với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Hắn cảm giác mình không xứng với đối phương. Bất quá, rất nhanh hệ thống thì cho hắn tự tin. Chỉ cần hắn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đơn đặt hàng, là có thể thu được càng nhiều thưởng cho. Đến lúc đó chính mình liền có đầy đủ tư bản, tuyệt đối có thể xứng đôi Lạc Ly. Vì vậy, Lâm Vân giống như là hít thuốc lắc giống nhau, dự định điên cuồng chạy ngoài bán. Đợi có đủ thực lực, liền hướng Lạc Ly bày tỏ. Sở dĩ đối mặt Lạc Ly mời, Lâm Vân cố nén nội tâm mê hoặc, khẽ cắn môi cự tuyệt nói: "Ngươi liên tính, Lạc Ly tỷ, ta còn có đơn đặt hàng không có chạy đâu." Lạc Ly nghe xong, chân mày hơi nhíu bắt đầu. "Tiểu Vân ngươi còn đang chạy thức ăn ngoài." Lúc này, nàng ấy nguyên bản manh manh đắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dĩ nhiên mang theo một tia uy nghiêm. Loại này tương phản quả thực tuyệt. Lâm Vân gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào. Lạc Ly thấy thế, không biết nói gì nói. Không biết ngươi nghĩ như thế nào, đều lái xe thể thao người, lại vẫn đi chạy ngoài bán. Tiểu Vân, ngươi có phải hay không rất thiếu tiền à? Thiếu bao nhiêu ngươi cùng tỷ nói, thì cho ngươi. Lâm Vân nghe xong, trong lòng một trận cảm động. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ mẫu, còn cho tới bây giờ không có một cái người đối nàng tốt như vậy. Hắn âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực, tương lai nhất định phải bảo vệ tốt hiền lành này vừa đáng yêu nữ hải. Lâm Vân sâu hấp một khẩu khí, nói: "Lạc Ly tỷ, ta không thiếu tiền. Nói như thế nào đây, ngươi coi như đó là một nhiệm vụ tốt lắm, ta phải hoàn thành, phải nhiều chạy ngoài bán." Lạc Ly sửng sốt, lập tức giống như là minh bạch rồi cái gì, chợt nói: "Còn nói ngươi không phải nhà ai phú nhị đại đi ra lịch luyện, chắc là trong nhà an bài nhiệm vụ, để cho ngươi nhất định phải hoàn thành đúng hay không? Không hoàn thành cũng đừng nghĩ kế thừa gia sản." Cảm giác mình đoán được chân tướng, nàng vui vẻ cười rộ lên, vô cùng khả ái. Lâm Vân cười xấu hổ cười, không trả lời. Nghĩ thầm, coi như là như vậy đi, thiếu giải thích phiền phức. Lạc Ly khoát tay áo, cười hì hì nói: "Được rồi được rồi, kế thừa gia sản quan trọng hơn, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thế nhưng Tiểu Vân, ngươi lúc rảnh rỗi liền tới tìm ta chơi à, chúng ta có phương thức liên lạc đâu, nếu như gặp phải chuyện gì cũng muốn nói với ta. Ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đâu." Lâm Vân cáo biệt Lạc Ly, đi xuống lầu. Trong lòng hắn thất lạc, bỏ lỡ cùng Lạc Ly đơn độc chung đụng cơ hội. Bất quá loại tâm tình này không có duy trì liên tục lâu lắm. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy keng ở trong đầu hắn vang lên. Đó là gợi ý của hệ thống thanh âm. "Keng. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành lần này đơn đặt hàng, thưởng cho tiền mặt 100 vạn, đã bỏ vào bù gạ tỷ trong cốc sau." Lâm Vân trên mặt nở rộ nụ cười. Chạy lần thức ăn ngoài là có thể thu được 100 vạn. Đây cũng quá sảng. Lâm Vân không khỏi quay đầu, nhìn về phía Lạc Ly chỗ phòng ở trong ánh mắt giấy lên ý chí chiến đấu. "Lạc Ly tỷ, ta sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi." Ôm trong lòng đối với tương lai ước mơ, Lâm Vân ngồi vào xe thể thao, nổ máy xe, mở ra tiếp đơn hệ thống, chuẩn bị một chút một đơn thức ăn ngoài. Lâm Vân cũng không biết, từ hắn bắt được thức ăn ngoài đến đưa xong toàn bộ quá trình, đều bị chỗ tối một đạo nhân ảnh thu hết vào mắt, thu tới tay dưới hội báo. Hồng Sắc Vi lại ban bố hứa hạo dưới một cái chỉ thị. Lâm Vân giống như thường ngày, đi tới thương gia lấy thức ăn ngoài. Hắn thuần thục tiếp nhận hộp đồ ăn, cùng thương gia lên tiếng chào phía sau xuất môn. Chiếc kia miễn khốc bù gạ tỷ liền đứng ở bên đường. Lâm Vân lên xe, nổ máy. Xe thể thao phát sinh trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng oanh minh, giống như một chỉ xúc thế đợi phát manh thú. Hắn lái xe ly khai, cũng không lái một hồi, Lâm Vân liền cảm giác có cái gì không đúng. Xe tựa hồ có hơi lay động. Thao túng cũng không giống thường ngày như vậy thông thuận, tốc độ dần dần chậm lại. Lâm Vân nhướng mày, hắn đem xe đứng ở bên đường, mở cửa xe xuống xe kiểm tra. Khi hắn đi vòng qua xăm lốt, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó phát sinh một tiếng chuột chuỗi đất chu lên. Cái nào thiên sát đem ta xe thai khí đem thả. Chương 448, bi kịch mới bắt đầu. Nữ nhi cùng nàng mẹ nuôi nhóm. Hai bàn tay trắng. Chương 448, bi kịch mới bắt đầu. Nữ nhi cùng nàng mẹ nuôi nhóm. Hai bàn tay trắng. Lâm Vân tức nổ tung. Chính mình xe thể thao khí bị người thả. Hiện tại đi tìm người cổ động lời nói, thức ăn ngoài liền muốn vượt qua thời gian. Không có biện pháp, chỉ có thể đi trước tiễn thức ăn ngoài. Ở ven đường nhìn xung quanh đường này, một chiếc xe taxi đều không nhìn thấy. Lâm Vân ở bên cạnh quét chiếc tiểu hoàng xe, vội vã hướng mục đích đuổi. Đang đi đường đâu, phía trước gặp phải một cái bác gái đi ngang qua. Lâm Vân vội vàng giảm tốc độ, cái kia bác gái dĩ nhiên không đi, đứng ở giữa đường. Lâm Vân sợ hết hồn, nhanh chóng phanh lại. Vừa định mở miệng mắng vài câu, chỉ thấy bác gái ôi một tiếng, té trên mặt đất. Lâm Vân bối rối. Hắn nhìn một chút chính mình tiểu hoàng xe, cùng bác gái còn có một mét khoảng cách. Minh bạch đây là gặp phải người già bị đụng. Quả nhiên, bác gái bắt đầu kêu rên. Người đâu? Và chặt lại. Cái này một tiếng nói, chu vi qua đây một đám người. Có người bắt đầu chỉ trích Lâm Vân. Người tiểu tử này, kỵ xa làm sao không cẩn thận như vậy đâu, đem người đụng phải có thể làm sao bây giờ? Người lớn tuổi vốn là thân thể và gân cốt yếu, làm sao chịu được lên được? Chính là, xem để người ta bác gái đụng, còn không mau tiến y viện. Lâm Vân giận dữ. Các ngươi chớ nói lung tung, nàng là người già bị đụng, ta căn bản không đụng tới nàng. Bác gái lại không tha thứ, nằm trên mặt đất hô. Chính là ngươi đụng, ôi, đau chết mất. Lâm Vân cái kia gấp a mắt thấy thức ăn ngoài muốn vượt quá thời gian. Hắn khẽ cắn môi, xuất ra 100 khối nói. Lẻ 43 coi như ta xui xẻo, coi như hao tài tiêu thai, cầm rồi tiền ngươi cũng đừng dây dưa. Hắn thấy, cùng hoàn thành đơn đặt hàng thưởng cho so với. Cái này 100 khối không tính là cái gì. Ai biết bác gái trừng mắt. 100 đồng tiền đã nghĩ giải quyết riêng. Không có cửa đâu. Ôi chân của ta, muốn rời ra từng mảnh. Lâm Vân sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nhất quan tâm, lại lấy ra một số tiền. Có chừng 7-800 khối. Bác gái ánh mắt một cái sáng, vui mừng tiếp nhận. Nhưng vẫn là quấn quýt lấy Lâm Vân không thả. Tiếp tục muốn càng nhiều tiền. Lúc này, có cái ăn mặc hắc sắc giả kịt người qua đường, cao mày nói rằng: "Chớ ồn nào, cái này dạng dây dưa tiếp cũng không phải biện pháp, thẳng thắn báo cảnh a." Người chung quanh nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Lâm Vân không muốn báo cảnh. Như vậy biết làm lỡ thời gian, thức ăn ngoài khẳng định vượt qua thời gian. Chỉ là hiện tại, cũng chỉ có báo cảnh, tài năng mới có thể thoát khỏi cái này bác gái dây dưa. Vì vậy đáp lại nói: "Có nghe hay không, thấy tốt thì lấy, không phải vậy đừng trách ta báo cảnh." Bác gái vừa nghe phải báo cảnh, trên mặt hiện lên hoảng loạn màu sắc. Nhưng nghĩ tới cho nàng ra lệnh nữ nhân, một cước giẫm nát tảng đá, nhất định phải ngăn chặn người này mới được. Vì vậy nàng khẽ cắn môi, lại khôi phục kiêu ngạo dáng dấp, gân giọng kêu gào nói: "Báo cảnh liền báo cảnh, ai sợ ai? Ta còn cũng không tin, rõ ràng là tiểu tử này đụng phải ta, cảnh sát tới cũng phải nhường hắn cho ta lời giải thích." Lời đã nói đến phân thượng này, Lâm Vân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch báo cảnh. "Tố ga, tố ga, tố ga." Cũng không lâu lắm, Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Một xe cảnh sát ở ven đường ngừng lại. Hai vị cảnh viên xuống xe, nghiêm túc đi hướng đoàn người. Đầu tiên là hỏi thăm Lâm Vân cùng bác gái tình huống, sau đó cẩn thận tra xét hiện trường. Một vị cảnh viên đi tới phụ cận cửa hàng, cùng điếm chủ câu thông phía sau, điều lấy chung quanh màn hình giám sát. Kết quả tự nhiên là thật bộ dạng đại bạch. Bác gái người già bị đụng, Lâm Vân là oan uổng. Nhưng này lăn qua lăn lại, thời gian làm lỡ rồi lâu lắm, thức ăn ngoài đơn đặt hàng không có cách nào hoàn thành. Tuyên cáo thất bại. Lâm Vân sắc mặt miễn bàn rất khó coi. Còn tốt không có nhiệm vụ nghiêm phạt, không phải vậy hắn được buồn một chết. Hắn không biết là, âm thầm có người đem nàng biểu tình đi xuống. Ken. Lâm Vân tâm sinh khó chịu, tâm tình giá trị 789 Lâm Vân ám đạo tự mình xui xẻo. Xe thể thao bị người thả khí, lại gặp phải người già bị đụng. Một phen chắc trở đem sự tình giải quyết. Lâm Vân khẩn cản mạn cản đem thức ăn ngoài đưa đến hộ khách ra. Vượt qua thời gian quy định, không có ngoài ý muốn, không có thu được hệ thống tưởng cho. Lâm Vân sắc mặt khó coi, trở lại xe thể thao bên cạnh, cho xe một lần nữa đánh tức giận phía sau. Hắn cắn răng quyết định nhiều chạy mấy lần, đem tổn thất bù đắp lại. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bi kịch bắt đầu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tình trạng chồng chất, không phải xăm lốp bị rìm, chính là trên đường bị xe đụng. Còn quấn vào quá môi đoàn cùng no rồi bao lớn chiến. Cả ngày xuống tới, ngoại trừ đưa cho tiểu La Lệ cái kia đơn thức ăn ngoài coi như thuận lợi, còn lại đơn đặt hàng không có một cái đúng hạn đưa tới. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Lâm Vân trở lại chính mình thang thần nhất phẩm khu nhà cấp cao. Hắn co quắp ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, hoài nghi nhân sinh. Người làm sao có thể xui xẻo tới mức này? Chẳng lẽ là có người cố ý nhắm vào mình, không muốn để cho tự mình hoàn thành tiễn thức ăn ngoài nhiệm vụ? Cái ý niệm này vừa nô ra đã bị hắn xua tan. Ai dỗi danh chứng đau, cản trở hắn tiễn thức ăn ngoài á, trừ phi biết hắn người mang hệ thống. Cái này là không có khả năng. Hắn tử chưa nói với bất luận kẻ nào, cũng quyết định cả đời nát vụn ở trong bụng. Hệ thống quá vụt nói ra ai cũng biết đỏ mắt. Còn có chính là, Lâm Vân không có phát hiện cái gì người khả nghi, chỉ có thể quy kết cho tới hôm nay suy thần phụ thể. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, ngày mai tiếp tục, ta cũng không tin mỗi ngày đều xui xẻo như vậy. Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Trong những ngày kế tiếp, mỗi lần tiễn thức ăn ngoài đều sẽ gặp phải các loại các dạng ngoài ý muốn, cũng có trước giáo huấn. Hắn học thông minh, không mở chính mình chạy xe, trực tiếp kêu lên taxi ra ngoài bán lấy bữa ăn địa phương. Nghĩ lấy cái này dạng luôn có thể thuận lợi tiễn thức ăn ngoài đi, có thể không như mong muốn, vấn đề như trước theo nhau mà tới. Có đôi khi xe mở ra đột nhiên nổ bánh xe, có đôi khi sẽ gặp phải côn đồ đánh cướp, không chỉ có thức ăn ngoài tiễn không được, còn phải tổn thất tài vật. Xui xẻo hơn là gặp thường đến tông xe cả xe. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy thời gian trôi qua, đặt hàng đan siêu lúc. Cứ như vậy, ngay ngắn một cái ngày trôi qua, Lâm Vân một đơn thức ăn ngoài đều không hoàn thành, thu đến một đống xoa bình. Cả người hắn đều hỏng mất. Này xui xẻo thời gian, lúc nào mới là một đầu hạ. Chương 448, Ken. Lâm Vân tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 Ken. 5 ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Lúc này, một cái nhà xa hoa trong biệt thự. Hứa Hạo đang cùng ba cái đại mỹ nữ cùng một chỗ. Cố Ngưng Sương, Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị ba cái nữ tổng tài. Còn có một cái tiểu mỹ nữ, là Cố Ngưng Sương cùng Hứa Hạo nữ nhi. Phấn Đô Đô, dáng dấp nhu thuận khả ái. Tiểu khả ái có thể được sủng ái, có ba người mẹ sủng ái. Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị đều là mẹ nuôi. Nhìn nàng cái kia bộ dáng khả ái, thông minh lanh lợi. Lâm Sơ Tỉnh đã không lại mâu thuẫn sinh hài tử. Có Hứa Hạo an bài, sẽ không bị phát hiện. Chỉ là thường xuyên cùng Hứa Hạo giao lưu, còn không có bầu. Diêu Tâm Nhị cũng muốn đáng yêu như vậy nữ nhi. Bất quá nàng là người nhà họ Sở, bị phát hiện mang thai xảy ra đại sự, chỉ có thể phía sau lại nói. Mấy người đang ở vui sướng nói chuyện với nhau. Cố Ngưng Sương đem Tiểu Khả Ái ôm vào trong ngực, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Bà bối, một mực tại mẹ nuôi nơi đây chơi không trở về nhà, có nhớ hay không mẹ nha?" Tiểu Khả Ái nháy mắt to, mại thanh mại khí trả lời. "Nghĩ là, mụ mụ." Lâm Sơ Tình ở một bên đưa tay đùa với Tiểu Khả Ái. "Bà bối, tới làm mụ chỗ này, mẹ nuôi cho ngươi xem chơi thật khá." Nói xuất ra một cái tiểu đồ chơi quơ quơ. Tiểu Khả Ái tránh thoát Cố Ngưng Sương ôm ấp hoài bão, đi hướng Lâm Sơ Tình. Lâm Sơ Tình một bà ôm lấy nàng, ở trên mặt hắn hôn một cái. Diêu Tâm Nhị thì cầm một khối điểm tâm nhỏ, dụ dỗ nói: "Tới nếm thử cái này, mẹ nuôi cố ý chuẩn bị cho ngươi đôi bới, mùi vị có thể ngọt lạp." Tiểu Khả Ái vươn tiểu thủ phải bắt. Lâm Sơ Tình giả bộ ăn giấm chua: "Ngươi cái ăn mặc hàng, chỉ có biết ăn thôi." Mọi người đều cười, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Hứa Hạo thì lấy điện thoại di động ra, nhìn lên liên quan tới Lâm Vân tin tức. Lâm Vân triệt để hỏng mất. Trong 5 ngày này, vì thức ăn ngoài đơn đặt hàng, hắn bắt hết bóc. Đã nếm thử sớm đi lấy bữa điểm tâm chờ đợi, nên bữa ăn thời điểm hệ thống xảy ra vấn đề, đơn đặt hàng bị thủ tiêu. Cũng thử qua đổi bất đồng phương tiện giao thông, có thể những thứ kia phương tiện giao thông luôn là mạc danh kỳ diệu hư mất. Mỗi lần chỉ lát nữa là phải thành công, lại luôn ở thời khắc tối hậu thất bại trong căng tấc. Cái loại cảm giác này làm cho Lâm Vân một số gần như điên cuồng. Hắn cảm thấy quỷ dị, có người nhắm vào mình, rồi lại tìm không được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, làm được hắn cả ngày nghi thần nghi quỷ. Hứa Hạo miệng hơi cười, có thể khởi động đối với Lâm Vân vòng kế tiếp kế hoạch. Lâm Vân lại thử một lần thức ăn ngoài tiếp đơn, không nghi ngờ chút nào không có đúng hạn đưa tới. Bận việc cho tới trưa, bụng hắn bắt đầu thầm thì tê, thực sự là xui xẻo đến nhà. Lâm Vân nghĩ lấy đi ăn ngon một chút, đi dạo vận. Hắn đi tới một nhà quen thuộc tiểu điểm cấp 5 sao. Nơi đây là hắn có tiền sau đó thường thường chiếu cố địa phương, đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Vân điểm một bàn lớn ăn ngon. Trước đây, những thứ này mỹ vị món ngon với hắn mà nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại hắn muốn chút bao nhiêu liền điểm bao nhiêu. Cơm nước xong tính tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn liền xảy ra. Hắn giống như thường ngày cả thẻ. Lại truyền đến số dư không đủ thanh âm nhắc nhở. Bên cạnh đẹp nữ phục vụ viên như trước mang theo chuyên nghiệp đủ cười. Cái gì? Không có tiền. Điều đó không có khả năng. Lâm Vân không thể tin tưởng. Hắn lần nữa cả thẻ, tỉ mỉ kiểm tra số dư. Phát hiện chỉ còn lại có một mao tiền. Lâm Vân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một trận quay cuồng trời đất. Hắn thẻ bên trong nhưng là có hơn 10 triệu A. Vậy cũng là hắn tân tân khổ khổ tiến thức ăn ngoài, hoàn thành hệ thống thưởng cho để dành tới, làm sao thoáng cái sẽ không có. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Đó là hắn vừa rồi vào trước quán rượu. Có một cái phát truyền đơn mỹ nữ ngăn cản hắn. Thỉnh cầu hắn hỗ trợ quét cái mã. Chẳng lẽ? Lâm Vân tâm mạnh trầm xuống. Một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Hắn vội vã gọi điện thoại cho ngân hàng. Trên thẻ hơn 10 triệu bị chuyển đi. Xác nhận suy đoán của hắn. Bị gạt. Lâm Vân một cái co quắp ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện một mao tiền số dư. Phản phất là đối nàng trào phúng. Tiên sinh. Tiên sinh. Đẹp nữ phục vụ viên thanh âm ở người bên thai bang. Đem nàng từ bên bờ tan vỡ kéo lại. Lâm Vân lấy lại tinh thần. Bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có thể đánh giấy nợ sao? Phục vụ viên nhất thời cảnh giác. Dự phòng hắn ăn cơm chùa. Lâm Vân là có nỗi khổ không nói được. Trên tay hắn không có tiền 20 trong nhà ngược lại là có tiền mặt. Tiểu điếm cũng sẽ không để hắn trở về cầm á. Không có biện pháp, Lâm Vân không thể làm gì khác hơn là kiên trì, cho Lạc Ly gọi điện thoại vay tiền. Thật vất vả mượn được tiền kết sổ sách. Lâm Vân ngựa không ngừng vó chạy đi sở cảnh sát báo cảnh. Gặp phải lừa gạt phạm bảo. Ở trong bóp cảnh sát, hắn lại là làm biên bản, lại là phối hợp điều tra. Bận rộn đầu óc choáng váng. Giang có tốt một trận mới có thể về nhà. Đi vào thang thần nhất phẩm tiểu khu, Lâm Vân lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Thường ngày an tĩnh tiểu khu lúc này ầm ĩ khắp trốn. Sở hữu hộ gia đình đều từ trong nhà xuất ra rồi. Tiểu khu bên trong phi thường náo nhiệt. Lâm Vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nghe tới người chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Quá thảm, 6 đống 602 hộ gia đình khí than bạo tạc, tầng hầm ngầm bộ kia bụ gạ tỉ cũng đột nhiên hỏa. Ong ong ong. Lâm Vân đầu ông tắc hưởng. Tốt lắm giống như là phòng ốc của hắn cùng xe. Hắn liều lĩnh hướng phía xảy ra chuyện địa điểm chạy đi. Chờ hắn chạy tới, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn tan vỡ. Nguyên bản ấm áp xa hoa ra, đã bị nổ hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi thứ đều trong nổ tung hóa thành hư không. Bao quát hắn đặt ở trong nhà những thứ kia hệ thống tưởng thưởng tiền mặt, mà trước kia mến yêu bụ gạ tì xe thể thao, chỉ còn lại có một cái nám đen không xương. Vẹn vẹn thời gian một bữa cơm, hắn liền từ nghìn vạn phú ông về tới trước giải phóng, hai bàn tay trắng. Lâm Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Trời sập. Chương 449, hợp pháp La Lệ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Phía sau màn trưởng khống toàn bộ chương 449, hợp pháp La Lệ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Phía sau màn trưởng khống toàn bộ Lâm Vân tâm tính bạo tạc. Vốn là vẫn không làm được thức ăn ngoài đơn đặt hàng, liên làm được hắn sức đầu mẹ chán. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc là ai đang làm hắn à? Lâm Vân lập tức nghĩ đến người giật dây lại xuất thủ. Không phải vậy em đẹp, hắn phòng ở làm sao sẽ bạo tạc, xe làm sao sẽ tự cháy? Thang thần nhất phẩm nhiều như vậy hộ gia đình, thật vừa đúng lúc, nổ là hắn ra phòng ở, xe của hắn. Nếu không có người dở cho quỷ, chính là hắn đắc tội rồi lao thiên, trời muốn giết hắn. Không biết là cái nào thiên sát. Nếu như người kia ở trước mặt, Lâm Vân tuyệt đối sẽ sát hắn. Cũng tốt tại hắn sở hữu nghìn vạn tài sản, đỉnh cấp xe sang trọng khu nhà cấp cao, cũng chỉ có một tuần lễ. Tuy là mất đi những thứ này làm cho hắn thống khổ, nhưng còn không đến mức làm cho hắn triệt để tan vỡ. Dần dần, hắn lại lần nữa tỉnh lại đi. Chỉ cần hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng, là hắn có thể một lần nữa sở hữu đây hết thảy. Từ đây, Lâm Vân so với quá khứ bất cứ lúc nào, đều càng thêm liều mạng tiếp đơn. Dãi nắng dầm mưa, xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ, cùng thời gian thi chạy, chỉ vì hoàn thành thức ăn ngoài nhiệm vụ. Nhưng mà, vận mệnh dường như luôn là thích trêu cợt hắn. Mỗi lần tại hắn gần thành công thời điểm, tổng hội xuất hiện đủ loại không tưởng được ngoài ý muốn, đưa tới hắn lần lượt thức ăn ngoài vượt qua thời gian, đơn đặt hàng không cách nào hoàn thành, nỗ lực tất cả đều uổng phí. Vết bát hơn giống như phòng ở bởi vì bạo tạc bị tạm thời niêm phong, hắn ngay cả một chỗ nương thân cũng không có, nghìn vạn tài sản bị lừa gạt, đến nay còn không có lập về. Hắn hiện tại người không có đồng nào, liên phòng ở đều không muốn nổi, chỉ có thể giống như một đứa trẻ lang thang giống nhau, ngủ ở vòm cầu hoặc là trong tầng hầm ngầm. Lâm Vân không phải là không có nghĩ tới hướng trong nhà nhân cùng Lạc Ly vay tiền. Thật sự là hắn có tiền thời điểm quá mức cao điệu, khắp nơi khoe khoang, lái xe thể thao tiện thức ăn ngoài. Đột nhiên thành kẻ lang thang, người khác thấy thế nào hắn? Vẫn không thể cho là hắn taxi trang bức a, người nhà nhất định sẽ lo lắng. Mà Lạc Ly, là hắn trong lòng một vẻ ôn nhu. Lâm Vân không muốn ở trước mặt nàng, cho thấy chính mình chật vật một mặt. Lòng tự trọng không cho phép hắn làm như vậy. Thời gian liền trong thống khổ mỗi ngày đi qua. Ken. Lâm Vân tâm tính băng, tâm tình giá trị 1000 ken. Hứa Hạo từ trước đến nay tính trước làm sao? Đối mặt người mang hệ thống, nhìn không thấu nhân vật chính. Hắn tuyển trạch trốn ở phía sau màn thu gặt. Một ngày nhân vật chính để thăng cự đại, có uy hiếp đến mình quân hướng, liền ra tay giết người diệt khẩu. Liền tại Lâm Vân đau khổ dãy rủa thời điểm, Hứa Hạo lại triển khai một vòng mới hành động. Chạm bạn, Lạc Ly giống như thường ngày, bước trên đường về nhà. Có lần trước đi trên đường, bị côn đồ chặn đường giáo huấn, nàng mỗi ngày đều cẩn thận lái xe xuất môn. Ngày hôm nay, xe đi ngang qua lần trước côn đồ cản đường đoạn đường, góc đột nhiên lao ra tới một cái người. Lạc Ly hết hồn, vội vàng phanh lại, nhưng vẫn là người đụng. Trong óc nàng trống rỗng. Song song, chính mình va chạm. Làm sao bây giờ? Lạc Ly tay đều run rẩy, nàng vội vàng xuống xe kiểm tra tình huống. Trên mặt đất nằm một cái nhuộm tóc vàng thanh niên, đang ở quần quần tiêu rên. Ngươi không sao chứ? Ôi đau quá, ngươi tờ mở giờ làm sao lái xe, không có mắt ta. Hoàng Mao mắng nhất hô. Diễn kỹ đặc biệt phụ khoa. Đúng lúc này, một cái tóc xanh thanh niên vào tới. Thoáng cái nào tới Hoàng Mao bên người, than thở khóc lóc. Ca, ngươi như thế nào đây? Ngươi cũng không thể có việc a. Ngươi là chúng ta một nhà trụ cột, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Hắn vừa kêu khóc, còn vừa liếc mắt len lén đánh giá Lạc Ly. Trong mắt cất dấu không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Lạc Ly mím môi một cái. Trong lòng nàng ủy khuất. Rõ ràng là người này hoành sông đường cái. Nhưng bây giờ người đều nằm trên đất. Nhìn một cái cũng rất nghiêm trọng. Nàng chỉ có thể nói ấy nấy. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Xin lỗi lưu dụng không? Nếu như ca ca của ta đã xảy ra chuyện gì, ta muốn cả nhà người chôn cùng. Tóc xanh thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt hắn dữ tợn, hung tợn nói. Ta cái này liền đánh điện thoại, tiễn hắn đi bệnh viện. Lạc Ly hốt hoảng lấy điện thoại di động ra. Luôn cuống tay chân chuẩn bị quay số điện thoại. Ý liệp viện liền không cần đi, ngươi bồi chúng ta đùa giỡn một chút, chuyện này liền tính. Tóc xanh thanh niên đột nhiên chuyển biến chuyện, nhếch miệng lên một vệt cười tà. Cái gì? Lạc Ly cả kinh, điện thoại di động kém chút rớt xuống đất. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, chỉ thấy nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng Hoàng Mao, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Nào còn có vừa rồi cái kia thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. Hoàng Mao phủi bụi trên người một cái, hoạt động một chút tứ chi. Nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo tham lam màu sắc. Lúc này, Chu Vi không biết từ nơi nào lại nô ra một đám côn đồ, chuyển vây quanh xu thế. Từng cái ăn mặc áo quần lố lăng, có ngậm thuốc lá, có cầm gậy gộc, mang trên mặt biểu tình hài hước. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh một ít âu nôn nữ. Tiểu mỹ nữ đã lâu không gặp. Một cái tảo xanh đầu, nhìn lấy giống như đại ca thanh niên đứng dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng nói rằng. Lạc Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn kỹ, nhất thời trong lòng lộ bộ. Đây không phải là lần trước chặn đường những tên côn đồ kia sao? Nàng nơi nào vẫn không rõ. Những người này là cố ý dẫn nàng xuống xe. Nhịn không được lui ra phía sau một bước. Là các ngươi. Ha ha, xem ra tiểu mỹ nữ còn nhớ rõ mấy cái ca môn, thực sự là vinh hạnh đâu. Tào xanh đầu cười ha ha. Chương 449, một đám tiểu đệ cũng cười theo đứng lên. Các ngươi muốn như thế nào? Lạc Ly thập phần cảnh giác. Một em mở năm vóc người, 13-14 tuổi vẻ bề ngoài, làm cho lòng người sinh liên tiếp. Thế nào? Ngươi đem ta huynh đệ đụng phải, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tào xanh đầu trong mắt lóe ra tham lam quang. Lạc Ly cắn môi một cái. Ta cùng các ngươi tiền. Nàng dự định hao tài tiêu thai. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp đám người kia tham lam. Ngày hôm nay chúng ta không cầu tài, chỉ cần tiểu mỹ nữ ngươi cùng các huynh đệ trở về, đổi các huynh đệ vui vừa một chút liền được. Tào xanh đầu cười ta nói. Mấy cái khác côn đồ cũng hai mắt tỏa ánh sáng, theo ồn ào. Tiểu mỹ nữ, theo chúng ta đi, cam đoan để cho ngươi thoải mái phi thiên. Chủ động điểm, tránh khỏi chúng ta độc thủ. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Ly sắc mặt trắng bệnh, từng bước lui về phía sau. Nàng không phải là cái gì đều không hiểu tiểu hải tử. Cùng đám người kia trở về, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, nàng đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Lạc Ly nghĩ trở lên xe đi, nơi đó mới chỉ có an toàn nhất, nhưng là đã có côn đồ ngăn cản đường lui. Bọn côn đồ cười lớn tới gần. Lạc Ly cắn răng nói rằng: các ngươi đừng tới đây, quên lần trước giáo hơn sao? Cẩn thận lại bị đánh chạy trối chết. Lần trước cũng là như vậy tuyệt cảnh. Cũng may Lâm Vân giống như anh hùng giống nhau lên sân khấu cứu nàng. Nhưng lần này Lâm Vân còn biết được sao? Tào xanh đầu nghe vậy, sầm mặt lại, cười lạnh nói: lần trước là tiểu tử kia đánh lén, lần này hắn còn dám hư lão tử chuyện tốt, lão tử non chết hắn. Nói, hắn còn xuất ra chuẩn bị xong một bà đòn đao, van cái đao hoa. Những tiểu đệ khác cũng rồn rập mở miệng theo chúng ta đi một chuyến à? Ngày hôm nay thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Các ca ca biết hảo hảo thương yêu ngươi. Lạc Ly nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương, dần dần tâm sinh tuyệt vọng. Liên tại nàng cho là mình chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Một chiếc xe đúng lúc lái qua, chú ý tới tình huống của bên này phía sau, chậm rãi ngừng lại. Lạc Ly phát lên hy vọng, người đến tự nhiên là Hứa Hạo. Cửa xe mở ra, hắn từ trên xe bước xuống. Hồng Sắc Vi cùng ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa, một đám côn đồ sớm đã chờ đợi lâu ngày. Chứng kiến Hứa Hạo xuất hiện, lập tức dựa theo đã chuẩn bị trước kịch bản diễn lên. Tào xanh đầu côn đồ đầu lĩnh chỉ vào Hứa Hạo hô: "Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, cút nhanh lên." Hứa Hạo nghĩa tránh ngôn từ nói rằng: "Ban ngày ban mặt dám khi nam phép nữ, trong mắt các ngươi có còn hay không pháp luật sao? Đều cút cho ta." Bọn côn đồ nghe xong, không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng phách lối hơn đứng lên. "Nên cút là của ngươi, liền huynh đệ chúng ta sự tình cũng dám quản, ta xem ngươi là chẳng sống, các huynh đệ cho ta." Lúc này, có ánh mắt của người rơi vào Hồng Sắc Vi trên người. Đột nhiên nói rằng: "Đại ca ngươi xem, cái này còn có cái đại mỹ nữ." Tào xanh đầu cũng cười. Vốn đang sợ cái này tiểu nha đầu một cái người không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới lại tới một mỹ nữ. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Các huynh đệ lên cho ta, đem cô gái này cầm xuống, nam cho ta vào chỗ trên đánh. Dứt lời, một đám tiến lên, sói đói vậy hướng phía Hứa Hạo cùng Hồng Sắc Vi từng bước tới gần. Hứa Hạo cho Hồng Sắc Vi khiến cho một cái ánh mắt. Hồng Sắc Vi ngầm hiểu, nhếch miệng lên, lộ ra cười tàn nhẫn. Thân ảnh như quỷ mị liền xông ra ngoài. Một đám côn đồ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bóng người của nàng, liền giống bị đạn pháo bắn trúng một dạng bay ra ngoài. Trung điệp ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Diễn kịch mà thôi, có muốn hay không nghiêm túc như vậy ạ? Một đám côn đồ đau đến một mạch hấp lãnh khí. Nếu không phải là Hứa Hạo danh tiếng tại nơi này, bọn họ tuyệt đối sẽ không diễn cái này đùa giỡn. Bọn họ không biết là Hồng Sắc Vi ở trong cơ thể của bọn hắn để lại ám kình. Ngày giờ không nhiều, Hứa Hạo mặt không thay đổi nhìn bọn họ liếc mắt. Hắn luôn luôn cảm thấy chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Hứa Hạo đi hướng tại chỗ ngẩn người Tiểu La Lệ, lộ ra một nụ cười vấn đạo. Đồng thời, hắn mắt sáng lên, trước mắt hiện lên tin tức. Nhân vật Lạc Ly thân phận Tinh Diệu tập đoàn đệ Sinner bắt đầu chạy ngoài bán, thưởng cho một đái siêu xe nữ chủ mỹ lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 8, thường nhân 10, thể chất 9, thường nhân 10, tinh thần 10, thường nhân 10, hảo cảm 50 anh hùng, được giá tốt, cứu mỹ nhân sáo lộ tuy là cũ dích, nhưng thật dùng được a lần đầu tiên gặp mặt liền thu được 50 hảo cảm. Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, liên hội vàng khoát tay nói, không có việc gì, cảm ơn Hứa tổng. Nghe được nàng xưng hô, Hứa Hạo giả vờ kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta? Lạc Ly hưng phấn gật đầu, nhãn thần sùng bái nói, Hứa tổng ngài nhưng là buôn bán thần thoại, vô số người đều coi ngài là làm thần tượng đâu, ai sẽ không biết ngài nhỉ? Nàng thường thường nghe được Hứa Hạo sự tích, tổ chức từ thiện hoạt động, quyên tiền, thành lập hy vọng tiểu học, làm người nho nhã hiền hòa, nàng cũng dần dần sùng bái bắt đầu cái này nhân loại, lại tăng thêm mới vừa Hứa Hạo xuất thủ cứu nàng, hảo cảm mới chỉ có cao như vậy. Lạc Ly lần nữa chân thành biểu đạt cảm tạ, cảm kích Hứa Hạo xuất thủ cứu giúp. Hứa Hạo chỉ là khoát tay áo, hời hợt nói, ta chính là xuất môn chuẩn bị đi ăn cơm, trong lúc vô tình chứng kiến, đổi lại là ai gặp phải loại chuyện như vậy đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Ly nghe xong, trong mắt sùng bái càng sâu. Không hổ là Hứa tổng, thực sự là hiên ngang lắm liệt đâu. Nghe được Hứa Hạo nhắc tới muốn đi ăn cơm, nàng trong lòng hơi động. Ngày hôm nay nếu như không có Hứa Hạo kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng. Chính mình không phải bày tỏ một chút, thật sự là không thể nào nói nổi tiết. Vì vậy, Lạc Ly sâu hấp một khẩu khí, bao hàm mong đợi nhìn về phía Hứa Hạo. Hứa tổng, ngài đã cứu ta, ta muốn xin ngài ăn bữa cơm biểu thị cảm tạ, có thể chứ? Hứa Hạo cười rồi. Chương 450, chân ngắn La Lệ, lịch tử chiến thần trở về. Kịch tình chính thức mở ra chương 450, chân ngắn La Lệ, lịch tử chiến thần trở về. Kịch tình chính thức mở ra Lạc Ly phát sinh ăn cơm mời, nghĩ cảm tạ Hứa Hạo ân cứu mạng. Hứa Hạo làm bộ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, tốt, vừa lúc ta một cái người, có người cùng nhau náo nhiệt. Lạc Ly ánh mắt thoáng cái sáng, vẻ mặt mừng rỡ. Thương nghị tốt, chuẩn bị đi phố buôn bán. Hứa Hạo mở miệng nói, vậy ngồi xe của ta a. Lạc Ly chỉ bên cạnh ngừng lại xe. Ta có xe. Hứa Hạo bước chân dừng lại, giả vờ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiểu nha đầu, ngươi mới bao lớn, liền học được lái xe. Trên thực tế hắn không chỉ có biết Lạc Ly lớn tuổi, bối cảnh gia đình, hứng thú yêu thích đều biết. Lạc Ly cười cười xấu hổ. Hứa tổng, ta đã 28. Hứa Hạo làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Không nhìn ra. Sau đó, hai chiếc xe phát. Trước sau đi tới một tiệm ăn hạng sang. Liền tại hai người vừa ăn cơm, nói chuyện phiếm, tăng tiến tình cảm thời điểm. Mà ở Bắc Điện, cuồng phong gào thét, tuyết. Cả người tư cao ngất, sắc mặt uy nghiêm thanh niên anh tuấn đứng thẳng. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trước mặt trên trăm vị quan quân. Đây vẫn chỉ là quan quân, binh lính thủ hạ càng nhiều. Trừng mười và nặng. Một vị vẻ mặt phong sương quan quân tiến lên một bước, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đại soái, ngài thật phải đi sao? Ngài cũng biết, gần nhất các nước đều không an phận, mờ ám không ngừng. Ngài nếu là không ở Bắc Địa trấn thủ, chúng ta thật sợ đám đạo trích kia hạng người, biết nhân cơ hội làm mưa làm gió à? Thanh niên anh tuấn cau mày, sau đó cười nhạt nói, không cần lo lắng, trước khi đi, ta đã hướng những thứ kia tâm hoài bất quý quốc gia phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, bọn họ nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, át gặp trọng thương. Hơn nữa ta cũng an bài chuẩn bị ở sau, nơi này phòng tuyến tường đồng vết sắt, bọn họ không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng. Nói xong, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn phía phía nam, phảng phất xuyên việt thiên sơn và thủy, mang theo một tia quyến luyến cùng nhớ. 20 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a, ta cũng nên trở về đi xem một chút. Thanh niên tự lẩm bẩm. Thanh niên anh tuấn tên gọi là Hứa Ngạo Thiên. Họ Hứa, không sai, hắn đang là Ma Đô đỉnh lưu gia tộc, Hứa gia Hứa Hạo nhi tử. Vốn nên tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm hắn, vận mệnh trêu người, tại hắn 3 tuổi năm ấy, bị người buôn lậu lừa bán. Từ đây biến mất ở tầm mắt mọi người. Thế nhân đều biết Hứa gia có 7 vị ngàn kim như hoa như ngọc, lại không người biết Hứa Ngạo Thiên tồn tại. Kỳ thực, chỉ có Hứa Ngạo Thiên rõ ràng, hắn cùng 7 cái tỷ tỷ đều là bị Hứa Hạo nhặt về, cũng vô huyết duyên quan hệ. Chân tướng, hay là hắn trở thành Bắc Địa chiến thần phía sau, trải qua nhiều mặt điều tra mới hiểu. Hồi ức như thủy triều vào tới. 3 tuổi năm ấy, hắn bị lừa bán phía sau, bắt đầu chằn trọc phiêu bạt. Trải qua nhiều được đưa tới Hắc Ám thế giới, một cái sát thủ trong trại huấn luyện. Nơi đó nhất định chính là địa ngục. Mỗi ngày đều có các loại cực kỳ tàn ác huấn luyện. Tuổi nhỏ hắn vô số lần ở bên bờ sinh tử dãy rủa, vết thương trên người từng đường. Nhưng hắn trong lòng thủy chung có một đám lửa, đó là đối với sinh tồn khát vọng. Cứ như vậy, ở huyết cùng nước mắt ma luyện dưới, mười mấy năm trôi qua, hắn bằng vào thiên phú hơn người, cùng ý chí kiên cường, trở thành đỉnh tiêm sát thủ. Một lần vô tình, hắn cùng với Cửu Châu một vị đại nhân vật gặp nhau. Vị đại nhân vật kia nhìn ra bất phàm của hắn, đưa hắn chiêu an. Từ đây, Hứa Ngạo Thiên gia nhập vào quân đội, đi tới thế cục hỗn loạn nhất Bắc Địa trấn thủ. Thế giới này nhìn như hòa bình, kỳ thực sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Các nước đều ở sau lưng giở trò, ý đồ tan rã khắp nơi. Bắc Địa càng là đứng núi chịu sào, thường xuyên gặp các quốc gia tập kích. Nhưng Hứa Ngạo Thiên đến, cải biến đây hết thảy. Hắn như sao trổi vậy cấp tốc vượt khởi. Đối mặt địch nhân, hắn cũng không mềm tay, lấy thiết huyết thủ đoạn, một lần lại một lần đẩy lùi địch tới đánh. Vô luận là tiểu quy mô quái dày, vẫn là đại quy mô chiến tranh, hắn đều có thể ứng đối như thường. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Địa quân đội ngày càng cường đại, cuối cùng áp đảo tứ phương. Hắn cũng vì vậy trở thành làm người ta kính ý Bắc Địa chiến thần, được phong chức nguyên soái. Từ đây, các quốc gia cũng không dám nữa đơn giản xâm chiếm Bắc Địa. Bắc Địa nên đón đã lâu an bình. Hứa Ngạo Thiên xuất lĩnh 10 vạn thủ hạ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một sĩ binh cũng có minh kính trở lên thực lực. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Những thứ kia tiểu quân quan, mỗi người đều có hóa kình, đan kính. Mà đại quân quan càng là đạt tới cương kính, hoàng cảnh, thậm chí đế cảnh cũng không phải số ít. Còn như Hứa Ngạo Thiên, thành tựu chiến thần, càng là nhất tôn đứng ở đỉnh phong thần cảnh cường giả. Đầu đạn hạt nhân đều không thể đối nàng tạo thành thương tổn. Nhất tôn có thể tự do hoạt động nhân hình hạt đạn, có thể sánh bằng đầu đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Sự hiện hữu của hắn chính là Bắc Địa kiên cố nhất bích lũy. Ở Bắc Địa trấn thủ nhiều năm, Hứa Ngạo Thiên nhịn vô số ngày đêm, thừa nhận nơi này lạnh giá, hoang vu, cô tịch, nhưng hắn trong lòng vẫn có cái bận tâm, đó chính là mấy cái tỷ tỷ. Khi còn bé, các tỷ tỷ luôn là len lén đem ăn ngon lưu cho hắn. Tại hắn bị Hứa Hạo đánh chửi phía sau, các tỷ tỷ biết ôn nhu thoải mái hắn. Đó là hắn lúc nhỏ chung ấm áp nhất hồi ức. Đối với Hứa Hạo, hắn lại không có nửa điểm cảm tình. Mặc dù là Hứa Hạo đem bọn họ nhặt được trở về, nhưng chẳng bao giờ coi như bọn họ là hài tử đối đãi. Tại hắn cùng các tỷ tỷ vẫn chỉ là mấy tuổi hài tử lúc, Hứa Hạo liền thường thường đối với bọn họ quyền cước cộng lại, tức giận mắng nhục nhã. Cầu hoa tươi loại đau khổ này, sâu đậm khắc ở trong lòng hắn, còn không bằng trước đây đem bọn họ lưu ở viện mồ côi. Nhất là gần nhất, Hứa Ngạo Thiên ngẫu nhiên tại trên Tân Văn, nghe nói Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ ở chung ấm áp, trong lòng hắn lại càng gấp quá cắt, sợ các tỷ tỷ sẽ phải chịu Hứa Hạo khi dễ. Hắn phải đi về bảo hộ các tỷ tỷ. Một đám quan quân xem Hứa Ngạo Thiên nhãn thần kiên định, biết hắn ý đi đã quyết, bọn họ lòng tràn đầy không bỏ. Một vị khuôn mặt mới nghị quân quan mắt đỏ với mắt, đại soái, các minh đệ đều không nỡ bỏ ngươi, ngươi đi lần này, Bắc Địa sẽ không có chủ kiến. Mấy năm nay, chúng ta cùng nhau ở trên chiến trường chém giết, ngươi mang theo chúng ta xung phong hám trận, không có ngươi, cái này sau này dựa vào có thể đánh như thế nào ạ? Khác một người quan quân cũng có chút nghẹn ngào nói, bên cạnh các quân quan cũng dồn dập phụ họa. Đúng vậy, đại soái, ngươi đi, chúng ta trong lòng vắng vẻ. Đại soái ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về a, nơi đây vĩnh viễn là của ngươi ra, các huynh đệ đều tại chỗ này đợi lấy ngươi. Lại một vị quan quân lau nước mắt. Thấy như vậy một màn, Hứa Ngạo Thiên trong lòng cũng là một trận xúc động. Năm xưa ký ức hình ảnh hiện lên. Những thứ kia cùng nhau ở đơn sơ trong doanh trướng ăn cơm, lẫn nhau nhạo báng thời gian. Ở đêm rét lạnh bên trong gắt gao đợi ngủ, lẫn nhau ấm áp thời khắc. Còn có phía trên chiến trường kia kề vai chiến đấu, đem phía sau lưng giao cho đối phương, cùng nhau giết địch sinh tử trong nháy mắt. Nhiều năm đồng cam cộng khổ, bọn họ sớm đã không phải thông thường thượng hạ cấp, mà là thân như tay chân huynh đệ. Thứ tình cảm này sớm đã sâu tận xương thủy, nhưng hắn không thể không trở về nhìn các tỷ tỷ. Hứa Ngạo Thiên sâu hấp một khẩu khí, cố nén trong mắt nước mắt, cười mắng: "Được rồi, đừng lề mề. Ta chỉ là trở về một chuyến, cũng không phải là không trở lại. Đều là ở trên chiến trường chém giết qua hán tử, làm sao có thể như thế không có tiền đồ? Ta sau khi đi, các ngươi không thể buông lỏng, Bắc Địa an ổn còn phải dựa vào chúng ta. Hiện tại thế cục dung chuyển, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, các ngươi muốn dành thời gian huấn luyện tân binh, không thể buông lỏng. Nếu như ta trở về, chứng kiến Bắc Địa sai lầm, cũng không tha cho các ngươi." Một vị tuổi trẻ chút quan quân lớn tiếng trả lời: "Đại soái yên tâm, chúng ta định sẽ không để cho ngài thất vọng, chúng ta biết bảo vệ tốt Bắc Địa, đợi ngài trở về." Hứa Ngạo Thiên đập phách bả vai hắn: "Tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta, chờ ta xử lý xong sự tình sẽ trở lại, cùng huynh đệ nhóm tiếp tục kề vai chiến đấu." Bên này, trong phòng ăn, Hứa Hạo cùng Lạc Ly cơm nước xong đi ra. Thời gian một bữa cơm, hai người quan hệ càng thêm thân cận. Lâm Vân đúng lúc từ nơi này đi ngang qua. Chương 451, chạy trối chết. Trân Ngọc, đánh đập tàn nhẫn. Đại nữ nhi thân thanh âm chương 451, chạy trối chết. Trân Ngọc, đánh đập tàn nhẫn. Đại nữ nhi thân thanh âm Lâm Vân ăn mặc cái kia thân hơi lộ ra cũ nát thức ăn ngoài phủ. Trong tay dẫn theo một phần thức ăn ngoài, ở phố buôn bán phi nước đại. Lúc này hắn phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thấm ướt tóc của hắn để nguyên quần áo áo lót. Không phải hắn không muốn kỵ xa đi tiễn thức ăn ngoài, thật sự là người không có đồng nào, liền taxi tiền đều không lấy ra được. Hao hết miệng lưỡi từ chợ bán đồ cũ lao bản chỗ ấy ra một cái xe đạp. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào nó nhiều chạy mấy đơn, có thể ai có thể nghĩ tới, xe lại bị người đập. Rõ ràng cho thấy có người cố ý vi chi, không muốn để cho hắn thuận lợi hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Lâm Vân không có lựa chọn khác, chỉ có hoàn thành đơn đặt hàng, hắn mới có thể thu được hệ thống thưởng cho, có thể thay đổi hiện trạng của hắn. Sở dĩ không có xe, hắn liền dựa vào chính mình hai chân chạy nhanh. Tuy là cũng sẽ gặp phải các loại phiền phức, nhưng ít nhất có hoàn thành đơn đặt hàng cơ hội.
Đây đã là hắn ngày hôm nay chạy thứ 40 đơn. Mỗi một đơn đều dựa vào hai chân chạy xuống. Có thể tưởng tượng được, hắn trực tiếp mệnh thành chó. Hết lần này tới lần khác cái này 40 đơn, không có một đan thành công đưa tới. Làm cho Lâm Vân Tử tan vỡ đến chết lặng. Cũng may phía trước hắn từng thu được vũ lực. Thân thể so với thường nhân cường tráng rất nhiều, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Liên tại hắn thở hổn hển đi ngang qua một nhà hàng trước cửa lúc, dư quang liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn mạnh dừng bước lại, chỉ thấy Lạc Ly đang từ trong phòng ăn đi tới 12, trên mặt hắn tràn đầy đủ cười, bên cạnh còn theo một cái khí vũ hiên ngang xoái đại thúc. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua cực kỳ thân mật. Chợt nhìn, tựa như một đôi phụ thân, nữ nhi. Nhưng Lâm Vân biết không phải là. Hắn liếc mắt liền nhận ra cái kia xoái đại thúc là Hứa Hạo. Ở Ma Đô, Hứa Hạo nhưng là như sấm bên tai, là có tiếng buôn bán thần thoại. Trong lòng Lâm Vân nghi hoặc, Lạc Ly làm sao sẽ cùng với Hứa Hạo? Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, vừa mới bắt đầu cơm nước xong đi ra. Đúng lúc này, mới ra tới Lạc Ly cũng nhìn thấy hắn, nhãn tỉnh sáng lên. Nàng cười hì hì đi tới nói rằng: "Lâm thiếu, thật là tấu xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Như thế nào đây? Kế thừa ra sẵn chưa? Còn đang chạy thức ăn ngoài, xem bộ dáng là đã không có, ngươi phải cố gắng lên a." Lâm Vân lấy lại tinh thần, không khỏi nết mép một cái, trong lòng không nói: "Nếu là hắn phú nhị đại thì tốt rồi, đâu còn dùng chịu phần này khổ. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng hơn làm cho Lạc Ly biết hắn người không có đồng nào muốn mạnh hơn." Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vấn đạo: "Lạc Ly tỷ, ngươi đây là?" "Mới, chỉ có ăn cơm." Trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Sâu trong nội tâm hắn, không muốn Lạc Ly cùng nam nhân khác tiếp xúc, dù cho người này là Hứa Hạo, là vô số người trong mắt đại nhân vật, cũng không được. Lạc Ly gật đầu. "Đúng rồi, ta và Hứa tổng cùng đi ăn, nếu như ngươi ở cũng gọi là bên trên ngươi. Lần trước ngươi dạy những tên kia, lại tới cản đường của ta, còn tốt Hứa tổng đi ngang qua cứu ta." Nàng bây giờ nhớ lại còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Có vẻ tức giận, 13-14 tuổi dáng dấp, thoạt nhìn lên manh manh đát. Xem nói Hứa Hạo đi tới, Lạc Ly vỗ trán một cái, giới thiệu: "Vị này chính là Hứa tổng, tin tưởng ngươi không phải không biết, Hứa thị tập đoàn người sáng lập." Sau đó vừa chỉ Lâm Vân, nói với Hứa Hạo: "Hứa tổng, đây là một cái phú nhị đại, chạy ngoài bán là trong nhà an bài nhiệm vụ, hoàn thành đi trở về kế thừa gia sản." Ở Lạc Ly trong nhận thức biết, Lâm Vân liền là cái phú nhị đại. Nàng nhưng là tận mắt thấy Lâm Vân mở ra đỉnh tiêm xe thể thao tiện thức ăn ngoài. Người bình thường có thể mở nổi sao? Hứa Hạo lộ ra nụ cười như một xuân phong một dạng. "Ngươi tốt." Mà trong tầm mắt hắn, một cái chỉ có hắn có thể chứng kiến bảng nổi lên. Nhân vật: Lâm Vân thân phận, thức ăn ngoài biên, bắt đầu chạy ngoài bán, thưởng cho một chiếc siêu xe. Nhân vật chính: mị lực 80, mắt trị số 100, lực lượng 93, minh tính đỉnh phong, thể chất 46, thường nhân 10, tinh thần 35, thường nhân 10, hảo cảm 20 sách. Mới, chỉ có minh tính đỉnh phong a, cũng còn là phía trước lấy được thực lực. Tại hắn khiến người ta tiến hành quấy nhiều phía sau, Lâm Vân liền lại chưa hoàn thành đơn đặt hàng, cũng không có thu được thưởng cho. Như vậy cũng tốt, có thể chậm rãi thu gặt sạch sẽ. Nếu như nhân vật chính hệ thống có cái gì trí năng cơ chế, không cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thu được tưởng thưởng gì, cái kia thì không khỏi không sớm một chút giải quyết rồi. Không biết sao, Hứa Hạo như thế một cái đại lao đối với mình lấy lòng, Lâm Vân không hiểu dâng lên một cố khó chịu. Nhưng theo lễ phép, hắn còn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chào hỏi: "Hứa tổng tốt." Lạc Ly ở một bên cười nói: "Hứa tổng ngươi không biết, cái gia hỏa này nói là trải nghiệm cuộc sống, có thể không hề giống đâu. Ngươi đoán làm gì? Hắn chạy ngoài bán lại còn mở Bugatti, tình cảnh kia, tỷ lệ quay đầu lại 100%, quá là phong." Ồ, Hứa Hạo giống như là bị gợi lên hứng thú. Lạc Ly mới phát hiện Lâm Vân không có mở xe qua đây. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lâm Vân vấn đạo: "Tiểu Vân, ngươi siêu xe đâu? Ngươi nhìn ngươi hiện tại mệt thành cái này dạng." Lâm Vân lúng túng không thôi, lắp bắp nói: Thả ở nhà." Lạc Ly bừng tỉnh, trêu ghẹo nói: "Có phải hay không người nhà cảm thấy ngươi lái xe thể thao tiện thức ăn ngoài quá bắt mắt, căn bản không được rèn luyện hiệu quả, sở dĩ cho ngươi tịch thu à nha?" Lâm Vân chỉ có thể cứng ngắc cười cười, không biết nên đáp như thế nào. Lạc Ly khoát tay áo: "Tốt lắm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi làm, ngươi nỗ lực lên, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về kế thừa gia sản." Nói, nàng còn làm một cố gắng lên thủ thế. Sau đó Lạc Ly cùng Hứa Hạo cùng rời đi. Nhìn lấy bọn họ bối ảnh, Lâm Vân mày nhăn lại, trong lòng cảm giác khó chịu, những thứ kia không biết sống chết côn đồ, phía trước bị hắn dạy dỗ một trận, lại còn không nhớ lâu. Nếu không phải là bọn họ lại đi quấy rối Lạc Ly làm sao sẽ cùng Hứa Hạo có đồng thời xuất hiện? Nghĩ tới đây, Lâm Vân siết quả đấm một cái, hận không thể tìm được những tên côn đồ kia truy một trận, lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Hiện tại việc cấp bách là tiễn thức ăn ngoài. Lâm Vân đè xuống lửa giận, lại phi nước lại lên. Ken. Lâm Vân khóc không ra nước mắt, tâm tình giá trị 999 Hứa Hạo rất rõ ràng một vừa hai phải. Cùng Lạc Ly đi tới bãi đỗ xe, liền cáo biệt. Ngày hôm nay thu hoạch tương đối khá. Không ít thấy cái này tiểu nữ chủ, còn đánh tốt rồi quan hệ. Từ Lạc Ly thái độ có thể đoán được, giống như vậy lại tiếp xúc hai lần, là có thể lên lũy. Hứa Hạo về đến nhà, phát hiện đại nữ nhi Hứa Minh Không cũng ở nguyên lai. Hứa Minh Không lần trước nhìn Hứa Hạo đối với muội muội dạy học, lo lắng Hứa Hạo sẽ đối với bọn muội muội làm ra cái gì quá phận hành vi, chỉ lo lắng về thăm nhà một chút. Kết quả vừa đến ra, đã bị nhiệt tình bọn tỷ muội lôi kéo cùng nhau ăn cơm tối. Xem Hứa Hạo không có trở về, nàng đáp ứng rồi. Sau khi ăn xong, Hứa Hạo ý lôi kéo nàng, thần bí hề hề cho nàng phô bày nhận chữ vật, cặn kẽ biểu diễn như thế nào dùng nó tới chứa đựng vật phẩm. Cái này, Hứa Minh không triệt để tin Hứa Hạo không bình thường. Bất quá Hứa Minh không đối với Hứa Hạo bán nghiệm, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu tán. Chứng kiến Hứa Hạo trở về, nàng liền cùng bọn muội muội cáo biệt, chuẩn bị ly khai. Liên tại nàng tiếp cận Hứa Hạo thời điểm, không biết thế nào, đột nhiên chân trái vấp chân phải, không bị khống chế va vào Hứa Hạo trong lòng. Cái này đột nhiên một màn, đem ở đây chúng tỷ muội đều xem ngây người. Cái này lại tỷ, miệng miệng tiếng nói ba ba cái này không tốt vậy không tốt. Kết quả trực tiếp yêu thương nhung nhớ. Hứa Hạo trong lòng biết là nhân duyên tuyến phát uy. Hắn giả vờ quan tâm hỏi: "Minh Không, ngươi không sao chứ?" Hứa Minh Không lúng túng không thôi. Muốn tách rời khỏi Hứa Hạo, cũng không như nàng ý nàng đội vàng lắc đầu nói: "Ta không sao, 217 cảm ơn, ta phải đi." Nói xong, nàng đứng thẳng người, chạy trối chết. Có thể nàng chưa kịp đi ra sân, liền nghe được nàng a một tiếng thét kinh hãi, không cẩn thận xoay đến chân, hướng trên mặt đất té tới. Hứa Hạo nghe được thanh âm, vốn có thể đúng lúc xuất thủ cứu nàng, nhưng cũng không có. Làm cho cái này đại nữ nhi chịu được một ít nhân duyên tuyến đánh đập tàn nhẫn là chuyện tốt. Một đám tỷ muội đều không còn gì để nói. Đại tỷ trong lòng là có bao nhiêu hoảng sợ a, xuất môn liền văng ngã hai lần. Các nàng chen nhau lên, đỡ lên Hứa Minh Không. "Đại tỷ, ngươi cũng quá không cẩn thận, cái này đất bằng phẳng đều có thể té." Hứa Minh Không biểu tình thống khổ, đau đến không ngừng hít một hơi linh khí. Hứa Thanh Tuyền mắt sắc, phát hiện không thích hợp. Đại tỷ chật chân. Còn lại tỷ muội nhìn kỹ, quả nhiên thấy Hứa Minh Không chân trái hơi bặm mẻo. Nhất thời đều không biết làm sao. Một lát sau, Hứa Hạo ý nói rằng: "Không có việc gì, nhà chúng ta không phải có cái thần y sao? Loại thương nhẹ này đối với nàng mà nói ung dung là có thể trị hết. Tứ tỷ nàng đi sư phó của nàng ngủ ở đâu, buổi tối không trở lại." Nghe được Hứa Phi Yên lời nói, Hứa Thi Tình nóng nảy nói: "Vậy làm sao bây giờ? Đại tỷ ngày mai còn phải làm việc, vội vàng đem tứ tỷ gọi trở về nhà." "Ngạch, chúng ta có phải hay không đem ba ba quên, tứ tỷ y thuật vẫn là ba ba giáo đây này." Hứa Thi Tình một lời điểm tỉnh người trong ngộng. Chúng nữ hai mắt sáng lên. "Đúng rồi, ba ba lợi hại như vậy, chúng ta bỏ gần tìm xa làm gì?" Hứa Hạo ý tới đem Hứa Hạo kéo tới đi qua. Hứa Minh Không bị Hứa Thanh Tuyền nâng đến trên ghế ngồi xuống. Nghe được muốn Hứa Hạo giúp nàng trị liệu, nhất thời liền tâm sinh chống cự, muốn cự tuyệt. Hứa Phi Yên biết nàng muốn nói gì, tay mắt lanh lẹ che miệng của nàng. "Đều bị thương còn cậy mạnh đâu." Hứa Hạo ngồi ở bên cạnh, Hứa Hạo ý hỗ trợ nâng lên chân ngọc, đặt ở ba ba trên đùi. "Chi rũ thuật, thần chi thủ phát động." Hứa Minh Không thân thanh âm lên tiếng. Chương 452, biết đến là nữ nhi, không biết là hậu cung. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chương 452, biết đến là nữ nhi, không biết là hậu cung. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nô. Hứa Minh Không không muốn tiếp nhận Hứa Hạo trị liệu, há mồm muốn cự tuyệt, bị Hứa Phi Yên che miệng lại. Nàng lại muốn dây rủa, Hứa Hồng Trang cùng Hứa Thanh Tuyền liếc nhau, đi lên đem nàng cố định trụ. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình cũng ăn ý tiến lên, một tả một hữu đè lại Hứa Minh Không đạp loạn hai chân, đồng thời hướng cách đó không xa Hứa Hạo hô to: "Ba ba mau tới, chúng ta giúp ngươi đè lại nàng." Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, Hứa Hạo rơi vào trầm tư. Làm sao không hiểu khiến người ta hiểu sai đâu? Bị bọn muội muội đè lại không cách nào nhúc nhích. Hứa Minh Không lòng tràn đầy bi phẫn, có loại bị thổ phỉ bắt lại, cũng bị Lâm Hạnh cảm giác. Hứa Hạo đi tới bên cạnh ngồi xuống. Hứa Hạo ý nâng lên Hứa Minh Không thụ thương chân, thở dày cao gót ra, lộ ra dương chi ngọc một dạng chân ngọc. Hôm nay Hứa Minh Không trên thân nhất kiện áo sơ mi trắng, bị tu thân tiểu tây trang bao khỏa, nổi lên ra nàng vóc người ngạo nhân kia đường cong, hạ thân bao mông quần, đưa nàng nếm dịu hoàn mỹ vẻ bề ngoài. Vớ đen theo hai chân thon dài hướng về phía trước kéo dài, ở giày cao gót làm nổi bật dưới, thần bí mê hoặc, hiện ra hết tổng tài ngự tỷ phong phạm. Bởi Hứa Minh Không kịch liệt dãy rủa, Hứa Hạo ý lại đem nàng làm chân nâng lên. Vớ đen không có vào bao mông trong quần, không khó coi ra là ngay cả thể. Hứa Hạo bất động thanh sắc, đưa tay quát lên Hứa Minh Không, cái kia bởi vì chật khớp mà sưng đỏ cổ chân bên trên, phát động chỉ rũ thuật cùng thần chi thủ. Trong sát na, Hứa Minh Không cảm giác được, đâm tâm vậy đau đớn cổ chân nhi tràn vào từng cổ một dòng nước ấm. Thay vào đó là một loại làm người ta say xưa, không cách nào nói sảng khoái. Hứa Minh Không không tự chủ đình chỉ dãy rủa. Bọn tỷ muội nhận thấy được biến hóa của nàng, dần dần buông lòng tay ra. Cảm giác thoải mái vẫn chưa lúc đó đình chỉ. "Anh." Hứa Minh Không chìm đắm trong đó, không bị khống chế kêu thành tiếng. Soát soát soát. Chúng tỷ muội đồng loạt nhìn về phía nàng, biểu tình cổ quái. Ở bọn tỷ muội trong ấn tượng, đại tỷ vẫn lãnh lực băng 663 núi, nghiêm túc phải nhường người không dám tùy tiện tới gần. Chưa từng gặp qua nàng dáng dấp thất thố như vậy. Xem ra phía trước, các nàng đang tiếp thụ ba ba xoa bóp lúc, khó có thể tự kiềm chế có thể lý giải. Hứa Minh Không ý thức được vừa rồi phát ra thanh âm, gương mặt đỏ bừng lên, từng bước lan tràn đến bên hai. Đối với luôn luôn chú trọng hình tượng nàng mà nói, ở một đám bọn muội muội trước mặt thất thố như vậy, quá xấu hổ. Nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo thu tay về. "Tốt lắm, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, đừng lại đi lại, bằng không nhưng là sẽ tái phát." Hắn là cố ý nói như vậy, chính là muốn đem cái này đại nữ nhi để ở nhà. Trên thực tế Hứa Minh Không vết thương ở chân đã hoàn toàn tốt lắm. Hứa Minh Không còn đắm chìm trong Hứa Hạo trị liệu ở giữa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. "Đừng thẹn thùng, đại tỷ, đã tốt lắm." Hứa Phi Yên hì hì cười, đẩy ra Hứa Minh Không cảm thấy thẹn ngăn cản ở trên mặt tay. Hứa Minh Không khôi phục thanh tỉnh, mạnh đem chân từ Hứa Hạo trên đùi rụt trở về. Nàng ngạc nhiên phát hiện, thực sự không có chút nào đau nhức. Theo bản năng nhấc chân nhìn một chút, nguyên bản xương đỏ mắt cá chân, lúc này đã tiêu tan sừng, da thịt khôi phục như lúc ban đầu.
cái này cũng quá thần kỳ. Vẹn vẹn chỉ là bị Hứa Hạo đè rồi vài cái, cũng may cũng có chút Hứa Hạo ý cho nàng xem nhẫn chứa vật chăn đệm. Đối với Hứa Hạo cái này thần kỳ trị liệu thủ đoạn, nàng coi như có thể tiếp thu. Hứa Minh không đội vàng mặc vào giày, liền chuẩn bị ly khai. Hứa Thi Tình ngăn lại nàng. Đại tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu đi? Ba ba không phải nói để cho ngươi không cần đi di chuyển, không phải vậy biết tái phát. Hứa Minh không cước bộ dừng một chút, vẫn là cố ý phải đi về. Lúc này, Hứa Hạo ung dung mở miệng. Ngươi nếu như nghĩ ngày mai ta lại trị liệu cho ngươi một lần nói, ngươi thì đi đi. Hứa Minh không nhất thời sửng sốt. Một trận quấn quýt qua đi, nàng quyết định lưu lại. Vừa rồi trị liệu, nàng cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Không hổ là ba ba, câu nói đầu tiên có thể để cho đại tỷ thay đổi chủ ý. Bọn tỷ muội ánh mắt lộ ra bội phục màu sắc. Một lần nữa trở lại trong biệt thự, Hứa Hạo Ý cùng Hứa Thi Tình đối diện, lẫn nhau chớp mắt ám chỉ cái gì. Sau một lát, Hứa Hạo Ý trước thua trận, nàng đi tới đang ngồi trên ghế salon phía sau Hứa Hạo. Lúc này, Hứa Hạo đang ôm lấy khả ái tiểu hoàng nhi chơi đùa. Hứa Hạo Ý bắt đầu đấm bóp, một bên để, nàng một bên nũng nịu vấn đạo. Ba ba, thoải mái hay không? Vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Hứa Hạo thuận miệng đáp. Con được a. Hứa Hạo Ý vừa nghe, lập tức ngoác miệng ra, động tác trên tay càng thêm ra sức. Như vậy chứ? Hứa Hạo tức giận nói. Ngươi cái gì thủ pháp, chính mình không có điểm số sao? Ngươi giống như tỷ tỷ ngươi học thêm học. Nói đi, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta? Hứa Hạo Ý hì hì cười, thảo hảo nói. Hì hì, ba ba thật lợi hại, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Là như thế này lạ, hậu thiên có một hồi phỉ thúy đấu giá công khai, ba ba ngươi dẫn chúng ta đi thấy chút việc vậy thôi. Nghe được phỉ thúy đấu giá công khai bốn chữ, Hứa Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghịch tử kịch liền muốn bắt đầu. Cái này phỉ thúy đấu giá công khai là một đại thịnh hội. Đến lúc đó ma đô rất nhiều thượng lưu đều sẽ tham gia. Đối với châu đáo hành nghiệp người mà nói, đây là nhập hàng cơ hội tốt. Những người khác cũng có thể đi thể nghiệm một cái đồ thạch là thú. Còn có đặc sắc phỉ thúy đấu giá hội. Rất nhiều thượng lưu hội tụ ở này, tin tức cùng tài nguyên ở chỗ này ba chạm. Nói không chừng giao lưu trong lúc đó là có thể đạt thành hợp tác. Sở dĩ, lần này đều sẽ có rất nhiều đại nhân vật hiện thân. Dựa theo nguyên kịch tình, lịch tử Hướng Ngạo Tiên trở về, lần đầu tiên chính là hiện thân lần này phỉ thúy đấu giá công khai, đồng thời rực rỡ hào quang. Bang vào hắn thần cảnh siêu cường cảm giác, cùng tinh chuẩn nhãn quang, đang đánh cuộc trong đá liên tục đắc thủ. Trăm trọn trong trăm, danh tiếng vang xa. Chương 452, chương 452, lịch tử nhân vật chính hiện thân. Hắn như thế nào lại vắng họp đâu? Bất quá, Hứa Hạo có thể sẽ không dễ dàng bằng lòng tiểu nữ nhi thỉnh cầu. Hắn cố ý nói rằng, phỉ thúy đấu giá công khai, có gì vui? Không đi. Hứa Hạo ý vội vàng phản bác, làm sao không dễ chơi? Đến lúc đó sẽ có thật nhiều xinh đẹp phỉ thúy triển lắm đâu. Còn có thể tự mua tảng đá mở ra, cảm giác cực tốt chơi có được hay không? Ba ba ngươi liền mang chúng ta đi thấy chút việc đời thôi. Đúng lúc này, Hứa Minh không đột nhiên mở miệng nói, hậu tiên ta cũng muốn đi cái kia phỉ thúy đấu giá công khai, lao thất, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau, có gì thích phỉ thúy ta mua cho ngươi. Hứa Hạo ý nghèo đầu, vẻ mặt tò mò nhìn nàng, vấn đạo, đại tỷ ngươi biết đổ thạch sao? Hứa Minh không tao mày, lắc đầu. Hứa Hạo ý nhất thời bĩu môi, chúng ta muốn đi đổ thạch, ngươi cũng sẽ không, chúng ta đi theo ngươi làm cái gì? Hứa Minh không sắc mặt tối sầm, nàng hảo ý mang muội muội đi, cư nhiên bị muội muội khinh bỉ rồi. Hứa Hạo cười trêu ghẹo, vậy ngươi cũng biết ta sẽ à? Hứa Hạo ý nụ cười sán lạ, đương nhiên, ba ba, bây giờ siêu lợi hại, không gì làm không được. Hứa Hạo lại lắc đầu, vậy ngươi đến lúc đó khả năng phải thất vọng. Hứa Hạo ý lập tức tiến đến bên người Hứa Hạo, ngồi xuống bên cạnh hắn, vén lên cánh tay chính là một trận lay động làm đúng. Không phải nha, ba ba ngươi liền dẫn chúng ta đi nha, có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Một màn này thấy một bên Hứa Minh không chân mày trực nhảy, cảm thấy muội muội cùng Hứa Hạo quá mức thân mật, đều muốn cọ đến Hứa Hạo trong lòng đi. Nàng há miệng muốn quát lớn, nhưng lại cố kỵ bọn tỷ muội đều ở đây chàng, sợ muội muội không xuống đài được chỉ có thể âm thầm cắn răng. Thầm nghĩ trong lòng nhất định phải nhìn chăm chú, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hứa Minh không trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình, muốn đi cũng không phải không được. Hứa Hạo rốt cuộc nhả ra. Hứa Hạo ý nhãn tình sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng. Nàng chớp chớp mắt to, mong đợi nhìn lấy Hứa Hạo, xem biểu hiện của ngươi. Hứa Hạo ý ngầm hiểu, đó chính là đem ba ba hầu hạ tốt lắm. Nàng nhãn châu xoay động, chứng kiến trên bàn để hoa quả, liền cầm lấy một chuỗi quả nho, lột ra một viên, đưa tới Hứa Hạo bên mép. Ba ba, mở miệng ăn quả nho. Hứa Hạo mở miệng ăn, ăn xong lại cố ý thở dài, ai, có điểm khác đâu. Hứa Hạo ý nghe vậy quay đầu nhìn về Hứa Tình Tuyết hô, tứ tỷ, ngươi trà nghệ tốt nhất, nhanh đi cho ba ba pha trà. Hứa Tình Tuyết giận trách chừng tiểu bội liếc mắt, bất mãn nói, rõ ràng là các ngươi yêu cầu ba ba, tại sao muốn sai bảo ta? Ngoài miệng tuy là oán trách, nhưng cũng không có cự tuyệt, đứng dậy đi tới một bên, thuần thục vì Hứa Hạo ngâm bắt đầu trà. Nàng thường thường cùng dược thảo giao tiếp, có thể tinh chuẩn trưởng khống hỏa hầu. Ngoại trừ Tiêu Uyển Linh trải qua tay bắt tay dạy học, Hứa Tình Tuyết trà nghệ tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, một ly hương khí bốn phía trà liền pha xong, bưng đến Hứa Hạo trước mặt. Cái này trên TV đều diễn cái quỷ gì? Quá khó coi. Nghe được Hứa Hạo oán giận, Hứa Hạo ý lại ra lệnh, ngũ tỷ, lo lắng làm cái gì? Nhanh chóng cho ba ba biểu diễn nhất đoạn. Chớ giả bộ, lần trước ta chứng kiến ngươi đang luyện múa, có phải hay không chuẩn bị cho ba ba một kinh hỉ? Nhanh chóng biểu diễn ra. Hứa Phi Yên một trận xấu hổ. Không nghĩ tới nàng ngầm bên dưới luyện múa sự tình, lại bị muội muội thấy được. Có thể nàng cũng muốn về phía sau Thiên Phỉ Thủy đấu giá công khai. Do dự một chút, vẫn là cắn răng đáp ứng. Nàng đi tới giữa đại sảnh, bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Phi Yên múa rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Hứa Hạo lần nữa thở dài. Hứa Hạo ý tiếp tục chỉ huy. Tam tỷ, ngươi cái này ngu nhạc công ty lão tổng làm kiểu gì? Hiểu hay không sát luôn quan sát. Là thời điểm bày ra ngươi âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Hứa Hồng Trang đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: "Liền ngươi biết sai bảo người." Bất quá, nàng cũng không muốn phá hư phần này bầu không khí. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bả cổ tranh, nhẹ nhàng gảy cầm huyền, giai điệu chạy xuôi ra. Lúc này Hứa Hạo có ăn có uống, còn có vũ đạo thanh âm nhạc hơn thường, không muốn quá hưởng thụ. Trong lòng Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn đập thẳng tay, trong mắt tràn đầy sùng bái. Trong lòng suy nghĩ, các tỷ tỷ quá lợi hại rồi, bọn chúng đều là nhân tài, cái gì cũng biết. Ta về sau cũng nhất định phải nỗ lực học tập, làm thiên tài mỹ nữ. Tô Vãn Thu trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Bảy cái nữ nhi đều về nhà, còn có nàng và Hứa Hạo, Tiểu Hoàng Nhi, người một nhà đều ở đây, gia đình hoàn mỹ. Hứa Minh không lại là thấy trừng mắt cậu ngây người. Tình huống gì? Cái này liền cho Hứa Hạo biểu diễn dậy rồi. Trước đây bọn muội muội rất cao ngạo a, hiện tại đều giống như diễn viên, biểu diễn cho Hứa Hạo xem. Biết đến biết các nàng là Hứa Hạo nữ nhi, không biết còn tưởng rằng là Hứa Hạo thu hậu cung đâu. Hứa Minh không khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Bóng đêm dần dần dày, ngủ gian đến. Hứa Hạo ý thanh âm vang lên lần nữa. Ngày hôm nay đến phiên ai đem ba bà rửa chân? Nhị tỷ, chính là ngươi, né. Hứa Minh không sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nhị muội Hứa Thanh Tuyền. Chỉ thấy Hứa Thanh Tuyền cười khổ đi vào buồng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, liền bưng một chậu nước gấm đi ra. Đi tới Hứa Hạo trước mặt, ngồi xổm người xuống, bắt đầu vì Hứa Hạo rửa chân. Từ lúc thủy, điều chỉnh từ nước gấm đến tẩy trừ. Cái kia trình độ thuần thục, vừa nhìn liền biết không phải lần một lần hai. Hứa Minh không dụi mắt một cái, không thể tin được trước mắt chứng kiến toàn bộ. Đây là cái kia đã từng cùng nàng cùng nhau đối kháng Hứa Hạo, vẫn kiên trì đến sau cùng nhị muội sao? Cái kia đã từng giống như nàng, đối với Hứa Hạo tràn ngập mâu thuẫn muội muội, lúc này dĩ nhiên khéo léo tại cấp Hứa Hạo rửa chân. Hứa Minh không nghĩ ra, Hứa Hạo là làm sao làm được? Đối với Hứa Hạo mà nói cái này quá đơn giản, chỉ cần chúng nữ nhi nhận rồi hắn người cha này, hắn có quá nhiều thủ đoạn, xuất ra một ít thứ tốt mê hoặc, có thể để thăng thể chất, tinh thần lực đan dược. Buổi tối ngự kiếm đi ra ngoài hóng gió, chúng nữ nhi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chương 453, gặp nhau nghịch tử nhân vật chính. Chương 453, gặp nhau nghịch tử nhân vật chính. Đảo mắt một ngày trôi qua. Ngày hôm nay là Phỉ Thúy đấu giá công khai cử hành thời gian. Ba ba, nhanh lên một chút lạc, người đáp ứng ta nhóm muốn đi xem Phỉ Thúy đấu giá công khai. Cơm nước xong, Hứa Hạo ý kéo Hứa Hạo cánh tay, lôi kéo phải ra ngoài. Đúng vậy ba ba, đến lúc đó ngươi giúp chúng ta chọn một hàng lên dạng, chúng ta cũng thể nghiệm một cái đồ thạch là thú. Hứa Thi Tình cũng ở một bên thúc giục. Hứa Hạo ngáp một cái. Biết, đây không phải là còn sớm nha, nhân gia quầy hàng đều không dọn xong. Ta xem phát sóng trực tiếp, đã đi rất nhiều người có được hay không? Hứa Hạo ý làm lúng nói. Lần này đi chỉ có Hứa Thi Tình, Hứa Hạo ý cùng Hứa Phi Yên. Mấy cái khác nữ nhi đều có riêng phần mình công tác, không dứt ra được. Đại nữ nhi ngược lại là kế hoạch muốn đi, chỉ bất quá chưa có trở về, không có cách nào cùng nhau. Vì tùy đấu giá công khai ở thời đại trung tâm cử hành, làm Hứa Hạo đoàn người đi tới nơi này. Chu vi đậu đầy nhiều loại xe sang trọng. Đến đây tham gia thượng lưu nhân sĩ đại đô kéo bạn gái, đã là mang bạn gái phòng kiến thức, cũng là vì tìm mặt mũi. Cũng may có giao thiệp mời hạn chế. Mới, chỉ có thể dùng hiện trường không đến mức bị làn sóng người chết bể. Hứa Hạo mang theo ba cái nữ nhi hiền thần, không ít người cả kinh trừng mắt cầu ngây người. Người khác đều chỉ mang một cái bạn gái, ngươi cư nhiên dẫn theo ba cái. Nhưng khi bọn họ nhận ra Hứa Hạo, nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Khi mọi người nhận ra là Hứa Hạo phía sau, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Giống như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký, khơi dậy thiên tầng lãng. Thiên nột, đó là Hứa tổng sao? Hắn dĩ nhiên tới tham gia Phỉ Thúy đấu giá công khai. Một người mang kính mắt 483 thoạt nhìn lên hào hoa phong nhã thanh niên vẻ mặt kích động, thanh âm đều bởi vì hưng phấn run rẩy. Hứa tổng chính là buôn bán lĩnh vực thần thoại, trước đây chỉ ở trên TV xem qua, ngày hôm nay rốt cuộc chứng kiến chân nhân. Cái kia ba nữ tử, nguyên lai là Hứa tổng nữ nhi a, thảo nào. Đều nói Hứa tổng bảy cái nữ nhi, mỗi người đều đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, trước đây ta còn không tin đâu, bây giờ tận mắt thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng vậy, ngươi nhìn cái kia khí chất, dung mạo kia, quả thực giống như là từ trong bức họa đi ra tiên nữ. Nếu như nữ nhi của ta có các nàng một phần mười xinh đẹp, ta nằm mộng đều có thể cười tỉnh. Người chung quanh nghe được hắn lời này, cũng không khỏi cười vang đứng lên. Suy, lúc này, lại một chiếc xe lái tới, đứng ở bên đường. Cửa xe mở ra, trước tiên chiếu vào đám người tầm mắt, là một đôi thon dài thẳng tắp, bị hãm hại sợi bao quanh đùi đẹp. Một cái khí chàng cường đại đại mỹ nữ từ trên xe bước xuống. Không phải Hứa Minh không còn có người phương nào. Hứa Hạo ý liếc mắt liền thấy được Hứa Minh không. Bước nhanh lên đón. Đại tỷ, chúng ta đang chuẩn bị đi vào đâu, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới. Hứa Thi Tình cũng ở một bên phụ hòa nói, đại tỷ, chúng ta có thể đi vào chung a. Nhìn thấy mấy người tỉ muội, Hứa Minh không trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt toát ra nụ cười. Nàng giang hai cánh tay, cùng chào đón bọn tỉ muội ôm ở cùng nhau. Lúc này, Phỉ Thúy đấu giá công khai người phụ trách nhận được tin tức, đội vã chạy tới, mang theo vẻ mặt định nọ thảo hảo nụ cười. Vừa thấy được Hứa Hạo tiểu đội vàng túi người chào, Hứa tiên sinh, ngài có thể tới, thật là khiến chúng ta chỗ này vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chú ý tới cách đó không xa bốn cái mỹ nữ, thở dài nói, mấy vị này là lệnh tiên kim a, thực sự là tiên nữ hạ phàm. Hứa Hạo lộ ra nụ cười như một xuân phong. Quá khen, ta chính là mang chúng nữ nhi qua đây xem xét các mặt của xã hội, ngươi không cần phải xen vào chúng ta tùy tiện đi dạo một chút là tốt rồi. Người phụ trách đội vàng gật đầu cúi người. Phải phải phải. Hứa tiên sinh, ngài có gì cần xin cứ việc phân phó, hy vọng ngài và các vị tiểu thư đi chơi vui vẻ. Đối lên người phụ trách nghiên cứu, Hứa Hạo mắt sáng lên. Phát động thần cấp thôi miên, làm cho hắn không thể đem bất luận cái gì không có thư mời người thả đi vào. Dựa theo tiểu thuyết kịch tình, lịch tử đi tới phỉ thúy đấu giá công khai bị bảo an ngăn lại, lấy ra nguyên soái thân phận trang bức vẽ mặt, kết quả bảo an không biết. Người phụ trách đúng lúc đi ngang qua, nhận ra giấy chứng nhận là thật, lập mạn nở đầu liền bái, các loại định nọt nói ấy nấy. Lần này xem ngươi làm sao còn trang bức. Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi đi vào đại sảnh, xứng đáng được xưng là phỉ thúy giới thịnh hội. Mới vừa vào đi, liền thấy phỉ thúy triển lãm. Trên sân khấu, từng cục phỉ thúy bị tỉ mỉ để rực rỡ muôn màu, nhu trùng, băng trùng, thậm chí còn có đế vương lục. Mỗi khối phỉ thúy mặt trên đều rõ ràng ngọn tốt làm giá cả. Bên cạnh hướng dẫn mua mỉm cười giới thiệu, các vị quý khách, những thứ này phỉ thúy phẩm chất thượng thừa, nếu như ngài thích, có thể mua sắm trở về làm thành thích đồ trang sức. Nếu như muốn thể nghiệm từ nguyên thạch trung mở ra phỉ thúy kích thích, còn có chuyên môn nguyên thạch khu vực. Chỉ thấy lớn như vậy tràng địa thượng, để rất nhiều hàng len dạ quầy hàng. Chủ quán nhóm đang nhiệt tình chào hỏi. Mấy đứa con gái lôi kéo Hứa Hạo ở phỉ thúy triển lãm khu xuyên toa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thán phục. Quá đẹp, khiến người ta không rời nổi mắt. Hứa Phi Yên nhìn lấy hai cái muội muội hai mắt sáng lên dáng dấp, không khỏi cười đề nghị, các ngươi nếu như thích liền mua về ra thôi, ngược lại ba cho các ngươi nhiều số không như vậy dùng tiền. Hứa Minh không nghe xong cao mày nói rằng, Thi Tình, Hoa Ý, các ngươi thích gì phỉ thúy trực tiếp cầm, coi như là ta đưa các ngươi lễ vật. Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoa Ý lại đều lắc đầu một cái, những thứ này phỉ thúy tuy là xinh đẹp, nhưng cùng Hứa Hạo đưa cho các nàng những thứ kia đồ trang sức so với vẫn là kém xa. Các nàng chủ yếu là muốn cùng Hứa Hạo cùng đi ra ngoài chơi, thuận tiện thể nghiệm một cái tiểu thuyết bên trong Nhất Đao Thiên Đường, Nhất Đao Địa Ngục Đồ Thạch. Liên tại đoàn người này tham quan phỉ thúy thời điểm, một chiếc xe taxi ở cửa chính dừng lại. Hứa Ngạo Thiên chạy đến phỉ thúy đấu giá công khai, hắn mới từ Bắc Địa trở lại Ma Đô, vốn chuẩn bị trực tiếp trở về Hứa gia vấn an các tỷ tỷ, nhưng ở trên đường nghe nói phỉ thúy đấu giá công khai sự tình, hắn hơi nghe ngóng một chút, biết được đại tỷ có thể sẽ tới tham gia, liền quyết định tới trước nơi đây thấy lớn tỷ. Hứa Ngạo Thiên cương một cái xe, huyên náo tiếng nghị luận tiến vào lốt hai. Lão Trương, ngươi biết không, Hứa tổng cũng tới, đã mang theo cái kia mấy đứa con gái tiến bảo. Thực sự vậy, ngươi còn không mau đi bảo, tranh thủ ở Hứa tổng trước mặt hôn cái quần mặt. Hứa Ngạo Thiên chân mày khẽ nhúc nhích, các tỷ tỷ ở chỗ này. Hắn bước nhanh hơn, hướng phía hội trường nhập khẩu đi tới. Hứa Ngạo Thiên người mặc hàng vỉa hè hàng, toàn thân cộng lại không cao hơn 100 khối, cùng cái này xa hoa trường hợp hoàn toàn không đáp bên. Đứng lại, không ngoài sở liệu, An Ninh giữ cửa đem nàng ngăn lại, ngữ khí lạnh như băng nói, xin lấy ra thì mời. Hứa Ngạo Thiên sửng sốt, hắn vừa mới hồi Ma Đô, nào có cái gì thì mời. Suy tư một lát sau, chương 453, các tỷ tỷ rơi vào tay giặc cả nhà. Nữ nhi bạn gái chương 453, các tỷ tỷ rơi vào tay giặc cả nhà. Nữ nhi bạn gái hắn từ trong túi móc ra tượng trưng cho chiến thần Long Xoáy thân phận giấy chứng nhận, đưa về phía bảo an. Bảo an tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền cười ha hả, vẻ mặt đều là chẳng đáng. Dĩ ngoạn ý nhi, chiến thần Long Xoáy, ta còn miệng méo long vương đâu, tiểu tử ngươi có phải hay không internet tiểu thuyết thấy nhiều rồi, đầu óc quặn. Một cái bảo an tuét miệng rêu cợt nói, khác một cái bảo an cũng theo châm biếm. Hai anh, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật là lớn, cái gì cũng dám làm giả, chưa đủ lông đủ cánh đâu, còn dám giả mạo nguyên soái, liền ngươi còn Long Xoáy, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút ra ngoài cho ta. Còn lại bảo an cũng ồn ào lên theo, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, phá lệ trói thai. Hứa Ngạo Thiên trong mày, mấy cái bảo an thấy thế thần sắc biến đến bất thiện, một cái bảo an cầm lấy côn cảnh sát trên không trung huy vũ một cái, hung hăng nói, để cho ngươi cút nghe không hiểu à, biết ngày hôm nay vào bên trong đều là người nào sao, đều là Ma Đô có mặt mũi đại nhân vật, ngươi một cái lừa đảo đừng ở chỗ này nhì quấy dày bọn họ nha hứng, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Nói hắn tiến lên dùng sức đẩy Hứa Ngạo Thiên một cái. Hứa Ngạo Thiên không hề động một chút nào, nhân viên an ninh kia chính mình ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút ngã sắp xuống. Hắc, ngươi cái này lừa đảo còn có chút tính hắc, mấy cái ca môn bên trên đem cái gia hỏa này đuổi ra ngoài. Mấy cái bảo an nhất thời lai liếu kính nhi, từng cái xoa tay chậm rãi hướng phía Hứa Ngạo Thiên tới gần, nhãn thần hung ác độc địa. Hứa Ngạo Thiên siết chặt nắm tay, hắn bây giờ muốn cũng là muốn nhìn thấy các tỷ tỷ, không muốn cùng những thứ này không kiến thức gia hỏa vương hữu. Làm cái gì, đều đang làm gì? Đúng lúc này một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, một người mặc đắc thể trung niên nam nhân vẻ mặt không vui bước nhanh tới. Người phụ trách mới dò xét qua đây, liền thấy bên này loạn thành nhất đoàn, trong lòng không khỏi căm tức. Phỉ thúy đấu giá công khai sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng ngày đầu tiên chỉ tiếp đãi Ma Đô thượng lưu nhân sĩ, nếu là bởi vì đám kia ra hỏa chọc ra rắc rối, trêu chọc đến không nên trêu chọc người, hắn khả năng liền chịu không nổi. Một cái bảo an vội vàng chạy đến người phụ trách trước mặt, chỉ vào Hứa Ngạo Thiên nói rằng, Lý tổng, tiểu tử này không có thư mời, không phải là muốn xông vào trong, chúng ta đang đuổi hắn đi đâu? Người phụ trách nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, ngữ khí khá lịch sự. không có ý tứ, tiểu huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta chỉ tiếp đãi thu được mời quý khách, nếu như ngươi đối với Phỉ Thúy cảm thấy hứng thú, có thể ngày mai lại tới. Hứa Ngạo Thiên không nói chuyện, lần nữa xuất ra giấy chứng nhận đưa tới. Người phụ trách này vốn hẳn nên nhận ra cái này giấy chứng nhận. Dù sao có thể đảm nhiệm trận này thịnh hội người phụ trách, chuyên môn phụ trách chiêu đãi thượng lưu quý khách, kiến thức tự nhiên không bình thường. Có thể tại bị Hứa Hạo thôi miên phía sau cũng không giống nhau. Nhìn một chút giấy chứng nhận, người phụ trách nói rằng: "Xin lỗi, tiểu huynh đệ, không có thư mời không thể vào." Hứa Ngạo Thiên mày nhíu lại được sâu hơn. Xem ra cấp bậc quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Những thứ này thổ miết đều không nhận ra. Sắc mặt hắn càng phát ra xấu xí, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. "Ta muốn là không phải muốn đi vào đâu." Người phụ trách vừa nghe, nhất thời vẻ mặt âm trầm. "Quy củ chính là quy củ, ngươi không có thư mời, liền không nên ở chỗ này càng quái, có thể ngày mai lại tới, đừng ở chỗ này náo sự, bằng không đừng trách ta không khách khí." Nói, hắn vất vất tay, ý bảo mấy cái bảo an vây lại, để ngừa Hứa Ngạo Thiên náo sự. Hứa Ngạo Thiên thật muốn trực tiếp động thủ đánh vào. Lấy thân phận của hắn, coi như đem những này người giết, cũng dập khuôn không có việc gì. Có thể vừa nghĩ tới các tỷ tỷ ở bên trong, nếu như mình đánh đập tàn nhẫn, nhất định sẽ cho tỷ tỷ nhóm lưu lại ấn tượng xấu. Hứa Ngạo Thiên cố nén lửa giận, ánh mắt quét những người này liếc mắt, xoay người ly khai. Ken. Hứa Ngạo Thiên tâm sinh phiền muộn, tâm tình giá trị 345. Hứa Ngạo Thiên đi tới hội trường bên kia tường đây, nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý phía sau, nhẹ nhàng nhảy bay vào. Lúc này, chúng nữ vây quanh Hứa Hạo đã đi thăm xong Phỉ Thúy triển lãm, Thương Phấn lôi kéo Hứa Hạo vào Phỉ Thúy hàng len dạ khu vực. Hứa Ngạo Thiên lật vào hội trường, vừa bạn thấy mấy người bối ảnh, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhất là chứng kiến thất tỷ Hứa Hoa Ý thân mật kéo Hứa Hạo cánh tay lúc mày nhăn lại, bất động thanh sắc đi theo. Vừa tiến vào Phỉ Thúy hàng len dạ khu vực, nhìn lấy đống kia tích như núi lớn lớn nhỏ nhỏ khắp nơi đều là Phỉ Thúy hàng len dạ, Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoa Ý mắt mở thật to, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Những thứ kia xinh đẹp Phỉ Thúy chính là từ bên trong này cắt ra tới sao? Thật thần kỳ. Hứa Hoa Ý lôi kéo Hứa Hạo tay lay động. Ba, đến ngươi đại hiện thần uy thời điểm, cho chúng ta tìm mấy khối có Phỉ Thúy thạch đầu thôi. Ta không phải nói ta sẽ không đổ thạch sao? Ba gật người, ta vậy mới không tin đâu. Ba, ngươi hay giúp chúng ta một chút nhà, và ngươi. Hứa Hoa Ý bĩu lấy môi, sử xuất tất cả vốn liếng làm nũng, dáng dấp vô cùng khả ái. Nàng còn hướng song bảo thai tỷ tỷ Hứa Thi Tình chớp mắt ý bảo. Hứa Thi Tình thu được mọi mọi tín hiệu, cũng xấu hổ đi lên trước, kéo Hứa Hạo tay kia, dịu dàng nói: Ba, ta cũng muốn cắt ra Phỉ Thúy. Bên cạnh, Hứa Minh không xem 42 lấy hai cái mội mội đối với Hứa Hạo nũng nịu dáng dấp, tức giận đến nghiến răng. Các ngươi ngạo khí đâu? Các ngươi rụt rẻ đâu? Còn có thể tái thân mật điểm sao? Cũng may phía trước gặp qua bọn mội mội hầu hạ Hứa Hạo chẳng cảnh, không phải vậy tuyệt đối sẽ tại chỗ bạo phát. Hứa Phi Yên đụng một cái Hứa Minh không bà bay. Đại tỷ, ngươi tới tham gia trận này Phỉ Thúy đấu giá công khai, không phải muốn mua một khối Phỉ Thúy trở về tuyên truyền sao? Mua thật lãng phí tiền a, ngươi cũng đi van cầu ba, làm cho ba giúp ngươi chọn mấy khối không được sao? Hứa Minh không ha hả hai tiếng, cười lạnh nói: Ta coi như tốn giá cao thu mua, cũng sẽ không cầu hắn hỗ trợ đổ thạch. Sau lưng mấy người cách đó không xa, Hứa Ngạo Thiên nhìn lấy song bảo thai tỷ tỷ đối với Hứa Hạo nũng nịu chẳng cảnh, cho tới nay lạnh nhạt tâm tình, nhanh duy trì không được. Thất tỷ, Lục tỷ, Ngũ tỷ dĩ nhiên gọi Hứa Hạo ba, các ngươi chẳng lẽ đều quên khi còn bé Hứa Hạo là thế nào đối đãi ta sao của các ngươi? Bất quá, làm cho hắn hơi cảm giác may mắn là đại tỷ còn không có rơi vào tay giặc, đang chuẩn bị đi lên trước cùng các tỷ tỷ quen với nhau. Hứa Ngạo Thiên đột nhiên nghe được Lục tỷ, Thất tỷ, còn có đại tỷ đều muốn Phỉ Thúy. Hắn trong lòng hơi động, ta đây thế nào không tìm mấy khối hàng len dạ mở ra Phỉ Thúy đưa cho các nàng đâu? Thành thật mà nói, hắn lần này trở về vội vội vàng vàng, đều quên cho tỷ tỷ nhóm mang lễ gặp mặt. Cái này ngược lại cũng coi là cái bù đắp cơ hội tốt. Không phải vậy thật đúng là có chút ngượng ngùng đi lên nhận nhau. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Ngạo Thiên làm ra quyết định. Hắn ở Bắc Địa cũng chơi đùa đổ thạch. Đồ chơi này đối với người bình thường mà nói rất khó, nhưng đối với đạt được thần cảnh hắn mà nói rất đơn giản.